Chương 182, 18 lộ chư hầu 2, chương 182, 18 lộ chư hầu 2, thứ 2 đường chư hầu, Hiếu Đệ Nhân Tử, Khuất Mình Ngợi Sĩ, Duyện Châu Thứ Sử Lưu Đại. Thứ 3 đường chư hầu, Trung Trực Nguyên Sáng, Thanh Tú Văn Hoa, Sơn Dương Thái Thú Biên Gì. Thứ 4 đường chư hầu, Có Mưu Đa Trí, Thiện Võ Có Thể Văn, Thế Bác Tướng Bảo Tín. Tại Trần Lưu Thái Thú Trương Mạc trình diện về sau, cái khác Duyện Châu chư hầu lần lượt đến. Duyện Châu có 5 cái chư hầu hội minh. Tế Bác Tướng Bảo Tín, cùng này đệ Bảo Trung, Bảo Thao, Lãnh Binh hội minh. Bảo Tín mang tới binh mã số lượng không kịp Lưu Đại, Trương Mạc, nhưng tại Bảo Tín trong quân, một viên võ tướng trị quân nghiêm cẩn, quân dung chỉnh tề. Người kia sẽ không là Ngũ Tử Lương tướng một trong Vu Cấm a. Ngay tại ngắm nhìn quan đông người chơi, rất nhanh chú ý tới Bảo Tín trong quân một viên lương tướng. Ngũ Tử Lương tướng một trong Vu Cấm, tham dự thảo phạt Đồng Trác. Vu Cấm hẳn là còn chưa mắc cấp. Bên trong giai đoạn trước Vu Cấm, tuyệt đối là danh tướng, đáng tiếc dìm nước bại quân, khí tiết tuổi già khó giữ được. Thứ 5 đường chư hầu, Hán Thất Trung Thần, Nhân Thê Thợ Săn, Đông Quận Thái Thú Tào Tháo. Làm Duyện Châu thứ 5 đường chư hầu đến đây hội mình, toàn táo huyện tất cả người chơi đều sôi trào. Tam quốc bên trong rất được tranh luận, nhưng y nguyên fan hâm mộ vô số Tào lao bản lấy Đông Quận Thái Thú thân phận, thảo phạt Đồng Trác, thay thế nguyên bản thế giới tuyến Đông Quận Thái Thú kiểu mạo vị trí. Hổ báo kỵ. Không thể nào, trò chơi giai đoạn trước, thiên hạ tiêu duệ hổ báo kỵ vậy mà xuất hiện. Cái này có cái gì kỳ quái? Quốc chiến thậm chí có thể đổi 10 cấp binh danh, chỉ cần đạt thành đặc biệt điều kiện, chiêu mộ thập giai binh chủng, cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là chiêu mộ thập giai binh chủng, còn có cái khác hạn chế. Ta nghe nói Thanh Thanh Tử Câm liền Bạch Bảo quân đều chiêu mộ đi ra. Tào Tháo chiếm hữu một cái quận, còn có đông quận người chơi công hội hội trưởng Lãnh Nguyệt tương trợ, có lẽ đúng là như thế, mới làm ra hổ báo kỵ. Lần này Đồng Trác muốn ăn thua thiệt ngầm. Nếu không chúng ta cũng đầu nhập Tào Tháo. Không nhất định phải đầu nhập Tào lão bản, bốn đời tam công viên bản sơ, đại ma đạo sư Từ Tử Vân, Giang Đông mãnh hổ Tôn Văn Đài, Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản, đại hán hoàng thúc Lưu Huyền Đức, mộ bên trong xương khô viên công lộ, đều là lựa chọn tốt. Vẫn là Tào lão bản đối ta khẩu vị, chúng ta hứng thú hợp nhau. Tào Tháo đến đây hội mình, đông đảo người chơi sôi trào. Tào Tháo bọc lấy áo bào đỏ, 5000 hổ báo kỵ khoác kiên chỉ duệ, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng tứ tướng hộ vệ Tả Hữu. Mạnh Đức thật đúng là khí phái, thống linh thiên hạ quần hùng, lấy diệt Đồng Trác người, trừ Mạnh Đức ra không còn có thể là ai khác. Nếu phú quý, chớ quên đi. Bao Tín cùng Tào Tháo gặp nhau, đối Tào Tháo tôn sùng không thôi, cho rằng có thể hiệu lệnh quan đông quần hùng người, chỉ có Tào Tháo một người mà thôi. Tào Tháo cười to, ngươi quá để mắt Mạnh Đức ta. Lần này hội minh, có bốn đời tam công viên bản sơ, viên công lộ hai người, thống linh thiên hạ quần hùng người, không phải hai người này không ai có thể hơn. Bao Tín lắc đầu, hai người này chỉ có hư danh. Tào Tháo hơi biến sắc, nói nhiều tất nói hớ. Nếu như Biên Thiệu, Viên Thuật ở đây, nghe được Bảo Tín đối Tào Tháo tôn sùng, đoán chừng hơn phân nửa sẽ không cho Bảo Tín sắc mặt tốt, thậm chí Tào Tháo cũng sẽ bị liên lụy. Thứ 6 đường chư hầu, Khoác Lác Cao nói, biết nay Bắc Cổ, Dự Châu thứ sử Khổng Trụ. Thứ 7 đường chư hầu, Trọng Nghĩa Khinh Tài, Vung Tiền Dường Như Thổ, Hà Nội Quận Thái Thú Vương Công. Thứ 8 đường chư hầu, Thánh Nhân Tông Phái, Thiếu Khách Lễ Hiển, Bắc Hải Quốc Tướng Khổng Dung. Thứ 9 đường chư hầu, Võ Nghệ Siêu Quần, Uy Nghi Xuất Chúng, Quảng Lăng Quận Thái Thú Trương Siêu. Thứ 10 đường chư hầu, Tùy Cơ Ứng Biến, Lâm Truyện Dũng Bỉ, Thượng Đảng Quận Thái Thú Trương Dương. Tào Tháo cùng Bảo Tín, Trương Mạc chờ Duyện Châu chư hầu trò chuyện lúc, cái khác các lộ lần lượt đi vào. Cái này 5 đường chư hầu, trừ Bắc Hải Quốc tướng Khổng Dung hơi nổi danh bên ngoài, cái khác chư hầu, đông hắn người chơi phổ biến không quen. Khổng Dung sở dĩ nổi danh, không phải là bởi vì hắn là 18 lộ chư hầu một trong, mà là bởi vì Khổng Dung là Khổng Tử hậu nhân, có chữ danh điển cố Khổng Dung để lê. Vương Công dưới trướng có Hà Nội danh tướng Phương Duyệt. Khổng Dung dưới trướng có Bắc Hải chiến thần Vũ An Quốc. Trương Dương dưới trướng có Trung Dung nghĩa sĩ Dương Sửu. Tại tuyệt đại đa số ở đây đông hán người chơi trong mắt, tại Tào Tháo về sau đến 5 đường chư hầu, cùng Tào Tháo so sánh, đều là một đống thối cá nát tôm. Bất quá những này chư hầu, miễn cưỡng xem như có bình có đem. Trương Dương tại Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên bị giết về sau, xuất lĩnh Tịnh Châu quân tàn quân, đến đây hội minh, vì Đinh Nguyên báo thủ. Thứ 11 đường chư hầu, nhanh nhẹn hơn người, trong quân phi yến, Bình Nam Trung Lang tướng Trương Yến. Hắc Sơn quân Trương Yến, chọn lựa Hắc Sơn quân tinh nhuệ 40 vạn, tham dự toàn táo hội minh. Trương Yến làm một đường chư hầu, sắp thực đủ tư cách, dù sao Hắc Sơn quân thực lực, tại không ít thái thú phía trên. Trương Yến cùng Vu Độc chờ Hắc Sơn quân cử xoài đến, Hắc Sơn thuẫn bệ, ngũ giai, đi theo tại Trương Yến đám người sau lưng. Hắn Trương Yến rốt cuộc có thể đường đường chính chính, cùng những này thái thú, thứ sử ngồi ngang hàng. Mặc dù, Trương Yến, Vu Độc khoảng thời gian này bị Từ Thiên đánh rất thảm. Trương Yến cách thiên đường quá xa, cách Từ Thiên quá gần. Trương Yến phá giới về sau, cơ sở võ lực giá trị đạt tới 93 điểm, ở đây chưa đầy cấp Hạ Hầu Uyên, kỳ thật đều không phải hiện tại Trương Yến đối thủ. Bởi vậy, Trương Yến Hắc Sơn quân tinh nhuệ gia nhập Thảo Đồng Liên quân, đối với Thảo Đồng Liên quân mà nói, chiến lực sẽ có tăng lên. Hạ Hầu Uyên nói với Tào Tháo, Hắc Sơn quân thủ lĩnh khí tức nội liễm, lại như là hung thú, lúc này chiến lực không giới ta. Tào Tháo dò xét đến Trương Yến tại bên trong một đám Hắc Sơn quân cử soái, Trương Yến khí thế cực mạnh, còn có Hắc Sơn thuẫn vệ làm hộ vệ, một đám Hắc Sơn quân cử soái đi theo. Hắn mang tới binh lực chỉ là Hắc Sơn quân một phần nhỏ. Nhưng nghe nói Thường Sơn tướng Từ Tử Vân lại nhiều lần áp chế Trương Yến cơ hồ không có sức hoàn thủ, Thường Sơn tướng Từ Tử Vân, thế lực của hắn chẳng lẽ ở xa Trương Yến phía trên. Tào Tháo phát hiện Trương Yến đã phá giới, đạt tới đỉnh phong, đối cái khác không có mát cấp tuổi trẻ danh tướng, là một loại áp chế. Bất quá cho dù là như vậy Trương Yến cũng bị Từ Thiên đánh tới tâm tính sụp đổ, chủ động gia nhập Thảo Đồng Liên quân. Như vậy Tào Tháo có thể gián tiếp đạt được kết luận là từ thiên thế lực mạnh hơn Hắc Sơn quân. Các vị thứ sử đại nhân, thái thú đại nhân, ta Trương Yến vì Bình Nam Trung Lang tướng, thảo phạt gian tặc Đồng Trác, chư vị sẽ không để tâm chứ? Trương Yến cẩn thận từng ly từng tí đảo mắt đã trình diện 10 vị chư hầu, trong đó có đã từng giao thủ thượng đảng quận thái thú Trương Dương. Còn tốt, Từ Thiên không có đến. Trương Yến âm thầm thở dài một hơi. Thường Sơn ác bá Từ Thiên là Trương Yến sợ nhất nhân vật, không có cái thứ hai. Hắc Sơn quân tại Từ Thiên thủ hạ, an thiệt thòi không dưới 10 hồi, từng cái cư soái, hoặc chết hoặc bị thương. Tào Tháo cầu hiền như khát, đối Hắc Sơn quân thủ lĩnh Trương Yến, y nguyên lôi kéo, thiên hạ nghĩa sĩ, cùng thảo phạt quốc tặc. Trương Yến ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, chúng ta ha có thể ghét bỏ? Trương Yến gật đầu, Tào Tháo đối nhân tài coi trọng thái độ, để Trương Yến có chút thoải mái, Tào Tháo ngược lại là không có thế gia đại tộc ra đỡ. Thứ 12 đường chư hầu, chính nhân quân tử, đức dày ấm lương, Từ Châu Mục Đào Khiêm. Từ Châu Mục Đào Khiêm xuất lĩnh Từ Châu Hán quân đến, lại gây nên đám người một trận ồn ào náo động. Ba đệ Từ Châu cố sự, nghe nhiều nên thuộc, bởi vì dính lưu bị ánh sáng, Đào Khiêm chi danh, vì mọi người biết rõ. Nhưng Đào Khiêm không có đơn giản như vậy. Từ Châu Hán quân tại Tào Báo, Mi Phương, Trương Khải, Lưu Tam Đào, Tô Bán Thành trở võ tướng dẫn đầu dưới, trùng trùng điệp điệp đi vào toàn Táo huyện doanh địa, vậy mà cũng có vài chục vạn người nhiều. Đầu hàng Đào Khiêm Từ Châu quân hoàng cân thủ lĩnh Trương Khải, ánh mắt tàn độc, dò xét đã trình diện các lộ chư hầu cùng mấy triệu binh mã. Trương Khải không chỉ là võ tướng, hơn nữa còn là thích khách. Thứ 13 đường chư hầu, tiếng như trung lớn, phong thái anh vĩ, Hưu Bắc Bình thái thú Công Tôn Toản. Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, quả nhiên tại Công Tôn Toản trong quân. Công Tôn Toản xuất hiện, đông đảo người chơi lần nữa ồn ào náo động một mảnh, cùng Tào Tháo mang binh ra trận lúc, cơ hồ đồng dạng manh động. Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản chống lại Ô Hoàn, vốn là không nhỏ danh khí. Lại thêm Công Tôn Toản mang theo Lưu Bị ba huynh đệ đến đây, nhân khí không thua gì Tào Tháo đám người. Quan Vũ, Trương Phi chạm sau lưng Lưu Bị, bọn họ cùng năm ngoái thảo phạt quân Hoàng Cân so sánh đẳng cấp tăng lên không ít. Thật là lương tướng cũng. Tào Tháo nhìn chúng Lưu Bị sau lưng Quan Vũ. Quan Vũ tay cầm thanh Long Nghiễn Nguyệt đao, khí tức nội liễm, nhưng Tào Tháo làm Tam Quốc đệ nhất kiêu hùng, có được cùng loại với tâm như gương sáng đặc tính, có thể nhìn thấu đại bộ phận người hư thực. Liếc mắt một cái vạn niên, Tào Tháo ở trong lòng lại nghĩ, nếu như Quan Vũ là chính mình thuộc cấp liền tốt rồi. Lưu Bị thấy Quan Đông quần hùng binh hùng tướng mạnh, manh tướng như mây, tinh binh như mưa, không khỏi cảm khái, anh hùng thiên hạ, vậy mà như thế nhiều, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhị đệ, lần này chúng ta đến đúng rồi. Quan Vũ đốt dâu, sẽ tứ phương anh hùng, có thể nói khoái ý. Trương Phi phụ họa, ta cũng giống vậy. Mặc dù Lưu Bị cho rằng toàn Táo huyện đã manh tướng như mây, nhưng Tào Tháo lại biết, chân chính đại nhân vật còn chưa có xuất hiện. Như Nam Viên Thị hai người, Viên Hiệu, Viên Thuật lúc này còn không có đến. Thứ 14 đường chư hầu, quan thông chư tử, đọc nhiều cửu kinh, ký châu mục hà phước. Thứ 15 đường chư hầu, bốn đời tam công, môn nhiều cố lại, bột hải thái thú Viên Hiệu. Ký châu mục, bột hải thái thú đến. Trong đó hiện hách nhất, không phải Hàn Phước, mà là Viên Hiệu. Hàn Phước mặt ngoài là Viên Hiệu cấp trên thực tế, Viên Hiệu mới là Hàn Phước chủ tử. Hàn Phước dẫn đầu quan thuần, cảnh võ chờ tâm phúc đến đây hội minh. Kỳ quái, Hàn Phước làm sao không mang điện phòng, thần phối chờ người đến đây? Hẳn là Hàn Phước cũng không nặng dùng điện phòng, thần phối. Nhất định là như vậy, điện phòng, thần phối tính tình đều chẳng ra sao cả, không nhận Hàn Phước trọng dụng, cũng không đủ bị kỳ. Ngoá, Viên Thiệu bên người, văn thần võ tướng như mây, không hổ thẹn có bốn đời tam công đặc tính tăng thêm. Viên Thiệu bên người hai đại mạnh tướng, chẳng lẽ chính là Uy Trấn Hà Bắc Nha Lương, Văn Sú? Còn có Hứa Du, Phùng Kỷ, Quét Đổ chờ mưu sĩ. Ô xào tiểu tiên thuần vũ quỳnh. Đây là cái gì thần tiên đội hình? Đông đảo người chơi lại là một trận xôn xao, doanh động hiệu quả, không thua gì Tào Tháo, Lưu Bị. Viên Thiệu chính là cao phú soái, Hà Bắc chi hùng. Viên Thiệu đến, tầm mắt của mọi người tập trung trên người Viên Thiệu. Nâng lên 18 lộ chư hầu liên quân, liền nghĩ đến minh chủ Viên Thiệu. Trừ Viên Thiệu bên ngoài, không có thích hợp hơn minh chủ nhân tuyển. Từ Thiên vượt lên trước tuyên bố hịch văn, chỉ là vì chiếm cứ đại nghĩa, tăng lên một chút thanh danh của mình. Nhưng Từ Thiên nhưng lại chưa bao giờ có đảm nhận minh chủ ý nghĩ. Lâm Chỉ Nhi nói với Từ Thiên một câu, Từ Thiên rất tán thành, đó chính là cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. 18 lộ chư hầu thảo đồng, minh chủ chính là thằng hề, chân chính chói sáng, là tích cực cùng Đồng Trác giao chiến chư hầu. Vị trí minh chủ, không phải Viên Bản Sơ không thể. Viên Bản Sơ chớ nên chối từ. Ở đây đông đảo các chư hầu, nhao nhao để cử Viên Thiệu đảm nhiệm minh chủ. Chư vị chớ có bức ta Viên Bản Sơ bất quá bốn đời tam công mà thôi, có tài đến gì? Viên Thiệu liên tục chối từ, làm dáng một chút. Thứ 16 đường chư hầu, giao du hào tuấn, kết giao anh hùng, Nam Dương thái thú Viên Thuật. 80 vạn Nam Dương đại quân đến, thanh thế cuồn cuộn. Viên Thuật mời chào Nam Dương quận các lộ binh mã, tạo thành 80 vạn đại quân, tinh kỳ vạn mặt, hướng các lộ chư hầu diêu võ dương ai. Viên Thiệu cũng hơi biến sắc, không nghĩ tới Viên Công lộ tại mấy tháng ở giữa, vậy mà có thể thu phục gần 100 vạn đại quân. Lần này chúng ta nên ủng lập người nào làm minh chủ? Một chút thực lực thấp kém chư hầu, lâm vào xoắn xuýt. Các đại chư hầu có lãnh địa của mình cần lưu binh đóng giữ, bởi vậy chắc chắn sẽ không dốc toàn bộ lực lượng, mang tới chỉ là số ít tinh binh. Viên Thuật mang 80 vạn đại quân hội mình, hẳn là Viên Thuật tại Nam Dương quận đã có mấy trăm vạn binh mã. Công lộ, ngươi tới chậm một bước, đám người đã lập ta làm minh chủ. Nam Dương quận khoảng cách nơi đây khá gần, lại là quận lớn, ngươi cùng ký châu mục, vì các lộ chư hầu cung cấp lương thảo. Viên Thiệu lập tức lấy minh chủ thân phận, an bài Hàn Phước, Viên Thuật hai người vì 18 lộ liên quân cung cấp lương thảo. Viên Thuật giận dữ, ta thân để 80 vạn tinh binh đến đây hội mình, hẳn là liền muốn ta làm những này việc vặt. binh mã không động, Lương Thảo đi đầu. Lương Thảo điều hành cực kỳ trọng yếu, há lại việc nhỏ. Chư vị, Thảo Đồng Hịch Văn là từ Tử Vân truyền lại, mà Toan Táo Hội Minh vì ta xướng lên, ta Viên Bản Sơ, người minh chủ này chi vị, có làm hay không được? Viên Thiệu đảo mắt đông đảo chư hầu. Đám người ngầm thừa nhận. Viên Thuật giận không kèm được, hắn lại tới chậm một bước. Bị Viên Thuật coi là con hoang Viên Thiệu, hết lần này tới lần khác từ nhỏ đã mạnh hơn hắn, lớn lên cũng đẹp trai hơn một điểm, danh khí cũng so Viên Thuật lớn một chút, mà lại rất có thể lấy trưởng bối trong nhà niềm vui. Viên Thiệu càng thêm chịu thế gia thích, mà Viên Thuật có hiệp khí, nhận các loại sơn tặc yêu thích, dễ như trở bàn tay liền chiêu hàng rất nhiều giặc khăn vàng, bạch ba tặc, ám sát kẻ địch, càng là Viên Thuật sở trường cho hay. Mọi người tại đây, đa số xuất thân thế gia đại tộc, rõ ràng thiên hướng về Viên Thiệu. Thứ 17 đường chư hầu, anh hùng quan thế, vừa dũng tuyệt luân, trưởng xa thái thú tôn kiên. Thứ 18 đường chư hầu, đại ma đạo sư, thường sơn ác bá, tiêu kỵ tướng quân Từ Thiên. Viên Thiệu cùng Viên Thuật tranh đấu đối lập nhau thời điểm, cuối cùng hai đường chư hầu đến. Hàn Phước, Trương Yến hai người nghe được tên của Từ Thiên, sắc mặt trắng bệch. Hai người bọn họ đều là ác bá Từ Thiên người bị hại. Chương 183, 18 lộ chư hầu, 3, chương 183, 18 lộ chư hầu, 3, một đại đội kỵ binh đến, áo bào trắng phần phần, tinh kỳ che không. Phía trước nhất bạch bào quân bên hông đừng lấy hoàn thủ đao, tay cầm chiến thương, trận chữ đem cờ pháp phối. Bạch mã quân đoàn đạt tới kinh người năm vạn kỵ, như là màu trắng cuốn mây tích, trùng trùng điệp điệp. Bạch mã số lượng, vậy mà không dưới ta. Công Tôn Toàn trông thấy mênh mông vô bờ màu trắng kỵ binh, rất là kinh ngạc. Trần Khánh Chi bạch bào quân, Triệu Vân bạch mã nghĩa tổng, Lý Đại Mục bạch mã kỵ binh, toàn bộ cưỡi bạch mã. Công Tôn Toàn được xưng là bạch mã tướng quân, nhìn thấy như thế chẳng cảnh, cũng rất là khiếp sợ. Tại bạch mã kỵ binh phía sau, là một đội kỵ binh giáp đen, khí thế không kém gì phía trước bạch mã kỵ binh. Càng phía sau là bạch can binh, đại kích sĩ, tiên đăng tử sĩ chờ bộ binh, nỏ binh. Tiểu kỵ tướng quân Từ Thiên, Trường Sa thái thú Tôn Kiên lãnh binh đến, lệnh 16 đường chư hầu biến sắc. Mặc dù Từ Thiên, Tôn Kiên hợp binh 40 vạn, chỉ có Viên Thuật binh lực một nửa, nhưng khí thế lại không yếu tại Viên Thuật 80 vạn đại quân. Khí thế của hắn, so với ngày đó tại Tán Hoàng Sơn, còn muốn sắc bén rất nhiều. Trương Yến mồ hôi đầm địa. Từ Thiên thế lực tại quốc chiến, Lâm Chỉ Nhi đầu nhập về sau, điên cuồng tăng gọn, Trương Yến gặp lại Từ Thiên cơ sở võ lực đã đến 90 điểm, để Trương Yến cảm thấy to lớn uy hiếp. Ký Châu Mục Hàn Phức sắc mặt nặng nề. Từ Thiên, Viên Thiệu đều là Ký Châu thái thú, lại một cái so một cái hung mãnh, Hàn Phức căn bản là không có cách trấn trụ hai người. Viên Thiệu, Viên Thuật tại phủ đại tướng quân gặp qua Từ Thiên, thấy Từ Thiên đến, hai huynh đệ khó được buông xuống mâu thuẫn, nhất trí đối ngoại. Tào Tháo, Công Tôn Toàn, Lưu Bị, thật đúng là quần hùng tập kết. Mọi người tại đây, Viên Thiệu, Viên Thuật, Lưu Bị, Hàn Phước, Trương Yến chờ chư hầu, Từ Thiên đã nhận biết. Từ Thiên ánh mắt từ Hàn Phước, Trương Yến trên thân hai người đảo qua, Hàn Phước, Trương Yến dùng mình một cái. Trương Yến, gần đây được chứ? Từ Thiên hướng Hắc Sơn quân thủ lĩnh Trương Yến hỏi thăm. Rõ ràng là giữa ban ngày, Trương Yến lại dùng mình một cái. Gần nhất Hắc Sơn quân lại bị Thường Sơn quốc Hán quân bắt đi 1 triệu nhân khẩu, một chút cũng không tốt. Trương Yến khỏe mắt run rẩy, bị ép đáp lại, miễn cưỡng sống qua ngày. Châu Mục đại nhân, gần đây được chứ? Từ Thiên tìm tới kế tiếp người bị hại Hàn Phước. Hàn Phước cứ việc không nguyện ý cùng Từ Thiên trò chuyện, vẫn là miễn cưỡng lộ ra nụ cười, làm phiền Tiêu Kỵ tướng quân nhớ thương. Bản Sơ Minh, nghe nói ngươi tị nạn Bột Hải quận, sau này chúng ta cùng Châu làm quan, nhất định phải thân thiện ở chung. Từ Thiên nhìn về phía cái thứ ba người bị hại, muốn đợi Tam Công Viên Bản Sơ. Toàn bộ Ký Châu, không có người không sợ ác bá Từ Thiên, Viên Thiệu đảm nhiệm Bột Hải thái thú, cùng Từ Thiên xung đột lợi ích. Trước mắt tranh đoạt Ký Châu chư hầu, có Từ Thiên, Trương Yến, Hàn Phước, Viên Thiệu bốn người. Viên Thiệu cũng biết Từ Thiên là tiềm ẩn uy hiếp, Từ Thiên mang tới 40 vạn đại quân binh hùng tướng mạnh, so chiếm cứ Bột Hải quận Viên Thiệu có được binh mã, càng mạnh dũng mãnh thiện chiến. Đến nỗi Từ Thiên nói tới thân thiện ở chung, nói cách khác nói mà thôi, Viên Thiệu không có làm thật. Viên Thiệu sau lưng Lưu Sĩ Hứa Du, nhìn về phía Từ Thiên ánh mắt phức tạp. Hứa Du chứng kiến Từ Thiên quật khởi. Hiện tại Từ Thiên hoàn toàn không đem Hắc Sơn quân, Ký Châu Mục để ở trong mắt, bởi vì Từ Thiên thực lực đã áp đảo Châu Mục phía trên. Hứa Du muốn phụ trợ Viên Thiệu cướp đoạt Ký Châu, nhát gan Hàn Phước, không phải Viên Thiệu uy hiếp lớn nhất, ngược lại, chỉ có một cái quận quốc Từ Thiên, mới là Viên Thiệu trở thành Ký Châu Mục trở ngại lớn nhất. Tiêu Kỵ tướng quân uy trấn Ký Châu, Mạnh Đức vốn đang không tin, nhưng từ Ký Châu đám người thần sắc đến xem, quả là thế. Tại Hạ Đông quận thái thú Tào Mạnh Đức, vóc dáng không cao Tào Tháo chủ động hướng Từ Thiên thở dài. Tam quốc chư hầu bên trong, nhân khí rất cao Tào Tháo, Từ Thiên nhưng lại chưa bao giờ gặp mặt. So với Viên Thiệu, Tào Tháo mới là Từ Thiên đáng giá chú ý cường địch. Tào Tháo chiếm cứ Trung Nguyên chi địa, cùng Từ Thiên giống nhau, chiếm hữu một cái quận quốc, tiềm lực không thể so Viên Thiệu tiểu. Viên Thiệu chiếm danh vọng thượng ưu thế mà thôi, chân chính Trung Nguyên đại ma vương, còn phải xem Tào lão bản. Duyện Châu người chơi Lãnh Nguyệt, đứng ở Tào Tháo bên người, hướng Từ Thiên gật đầu ra hiệu. Hai người tại quốc chiến lúc nhận biết, Lãnh Nguyệt là Đông Hán khu quốc chiến thứ 3 người chơi, quốc chiến ban thưởng là ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh một viên, đặc thủ binh phủ một viên. Lâm Chỉ Nhi công hội gần nhất đang thu thập các nơi người chơi tình báo. Từ Thiên đã biết Lãnh Nguyệt dùng quốc chiến điểm tích lũy đổi cấp 8 kỵ binh doanh, trợ giúp Tào Tháo sớm chiêu mộ Hổ Báo Kỵ. Hổ Báo Kỵ là tam quốc nhất nhanh nhẹn dũng manh tinh nhuệ kỵ binh, nhân số không nhiều, lại đủ để tung hoành thiên hạ. Từng cái chư hầu sau lưng đều có người chơi thân ảnh, chẳng hạn như Trục Lộc Trung Nguyên Tham Lang, đi theo Viên Thiệu liên chiến Bột Hải quận. Tại hạ chỉ là hài lòng mà đi mà thôi, lần này đến đây Toan Táo hội sư, vọng cùng Mạnh Đức Vinh cộng đồng thảo phạt Đồng Trác, giúp đỡ hắn thất. Từ Thiên tận lực lôi kéo Tào Tháo. Chân chính có năng lực, cũng có binh lực thảo phạt Đồng Trác chư hầu, không ai qua được Tào Tháo, Tôn Kiên hai người trông cậy vào Viên Thiệu, Viên Thuật, Thảo Đồng Liên quân phải chăng có thể chiến thắng, còn muốn hai chuyện. Tào Tháo nghiêm nghị, Tháo ăn hán lộc, Thảo phạt Đồng Trác, nên đón thiên tử, việc nghĩa không thể từ chối. Duyện Châu thứ sử Lưu Đại nhắc nhở đám người, canh giờ đã đến, mời Minh chủ đăng đàn, tuyên thệ trước khi xuất quân thảo đồng. 18 lộ chư hầu đến đông đủ, trong đó Tam Quốc bản thổ chư hầu chiếm 17 vị, có tư cách trở thành chư hầu người chơi, chỉ có Từ Thiên một người. Đám người đề cử xuất thân danh môn Viên Thiệu, đảm nhiệm Minh chủ. Viên Thiệu chỉnh áo bội kiếm, xúc động mà lên, đốt hương lại mái, hán thất bất hạnh, hoàng cương mất thống. Tặc thân Đồng Trác, thừa hấn tung hại, hòa thêm chí tôn, ngược lưu dân chúng. Thiệu chờ sợ xã tắc không có, tập hợp nghĩa binh, cũng phó quốc nạn. Phàm ta đồng minh, đồng lòng lục lực, cho nên thần tiết, tất không hai trí. Có du này minh, thì rơi này mệnh, vô khác di dụng. Hoàng thiên hậu thổ, tổ tông minh linh, thực đều dám chi. Phàm ta đồng minh, đồng lòng lục lực, cho nên thần tiết, tất không hai trí. 18 lộ chư hầu, châu đen bạch mã, uống máu ăn thể. Tất không hai trí, không gì phá nổi đồng minh. Từ Thiên kém một chút liền tin tưởng. Viên Thiệu thăng trướng mà ngồi, bày xuống buổi tiệc, đông đảo chư hầu phân loại vào chỗ. Viên Thiệu ngồi tại chủ vị, hăng hái, 17 đường chư hầu đều muốn nghe này điều khiển. Thiệu du bất tài, nếu chư vị chờ đẩy ta vì minh chủ, có công tất thưởng, có tội tất phạt. Quốc hữu thường hình, quân có kỷ luật, các nghi tuân thủ, không được vi phạm. Viên Thiệu nhìn về phía Từ Thiên, phát hiện Từ Thiên vậy mà còn mang theo hai cái mỹ nữ đến đây hội mình, một cái là dị nhân, một cái là phương Tây nữ tinh linh, không khỏi sầm mặt lại. Từ Tử Vân, binh gia đại sự, há lại trò đùa? Vì sao mang theo gia quyến đến đây hội mình? Viên Thiệu trở thành minh chủ, quả nhiên không kịp chờ đợi đến tìm phiền toái với mình. Từ Thiên bất đắc dĩ, giải thích nói, hai người này, một là phụ tá, hai là võ tướng, không phải là gia quyến. Viên Thiệu nghe Từ Thiên giải thích, Từ Thiên dọn nước không tiến, Viên Thiệu khó mà tiếp tục khó xử. Nếu muốn thu phục Lạc Dương, trước khắc hổ lao, người nào dám làm tiên phong, thẳng đến hổ lao quan hạ khiêu chiến. Viên Thiệu vừa mới nói xong, mới vừa rồi còn tất không hai trí các chư hầu trầm mặc không nói. 18 lộ chư hầu đều không phải đèn đã cạn dầu, biết đảm nhiệm tiên phong, nói không chừng sẽ toàn quân bị diệt. Tại thế cục sáng tỏ trước đó, không có chư hầu hưởng ứng Viên Thiệu. 18 lộ chư hầu lặng ngắt như tờ, Viên Thiệu viết kép xấu hổ. Viên Thiệu tiếp tục nói, chư vị, ta chờ giúp đỡ hắn thất, ứng liều lĩnh, chớ từ chối. Đám người y nguyên không nói một lời. Đồng Trác không phải dễ dàng đối phó như vậy, trừ một đám Tây Lương tiểu tướng, còn có Tây Lương thiết kỵ, Phi Hùng quân, Tịnh Châu quân, Bắc quân năm giáo trở tinh nhuệ. Một khi Đồng Trác tại Hổ Lao quan đến Toan Táo huyện ở giữa khu vực thiết hạ phục binh, như vậy, hậu quả có thể tưởng tượng được. 18 lộ chư hầu, nhìn như thanh thế to lớn, Vũ Cấm, Điển Vi, Nhan Lương, Văn Sú, Vũ An Quốc, Công Tôn Toản, Đào Khiêm, Phương Duyệt. Vô số văn thần võ tướng tụ tập, nhưng chư hầu ở giữa, lục đục với nhau, ai cũng không nguyện ý tổn thất chính mình tinh nhuệ. Ô Trình Hầu Tôn Kiên thấy mọi người trầm mặc không nói, thần sắc không vui, muốn đứng ra đánh bại Đồng Trác. Nhưng mà, Từ Thiên hung hăng chừng Tôn Kiên liếc mắt một cái. Tôn Kiên xác thực rất biết đánh, cũng là 18 lộ chư hầu bên trong, tích cực nhất một đường chư hầu. Nhưng trò chơi tăng thêm phá giới, pháp thuật, binh chủng tương khắc, anh hùng đặc tính, hệ rõ sở kỳ hiệu, trận pháp, địa lợi trở nhân tố, Từ Thiên không xác định Tôn Kiên phải chăng có thể đánh bại Đồng Trác. Đồng Trác trận doanh, không chỉ là Đồng Trác một đội binh mã, còn muốn suy xét cùng Đồng Trác cấu kết với nhau Tây Lương phản quân, gia nhập Đồng Trác trận doanh Đông Hán người chơi. Đồng Trác trận doanh, đây là hai cái khái niệm khác nhau. Lương Châu, Quan Trung, Hà Lạc, Nam An, thậm chí Ích Châu, Dương Châu, có không ít người chơi gia nhập chiến thắng điều kiện càng thêm dễ dàng Đồng Trác trận doanh. Đối với người chơi mà nói, căn bản không có giúp đỡ Hán thất ý nghĩ, lợi ích trên hết. Gia nhập phương kia trận doanh, có thể thu hoạch được nhiều nhất chỗ tốt, như vậy liền sẽ lựa chọn gia nhập nên trận doanh. Tôn Kiên bị Từ Thiên như thế chừng một cái, do dự một chút, cuối cùng quyết định cùng Từ Thiên cộng đồng tiến thoái, không có đứng ra. Ở trong mắt Tôn Kiên, Từ Thiên hẳn là giống như hắn, đối Đồng Trác căm hận đến cực điểm. Từ Thiên không có lựa chọn ngay lập tức đứng ra, có lẽ có lo nghĩ của mình. Viên Thiệu thấy mọi người vẫn là không có phản ứng, sắc mặt dần dần xanh xám. Khô Lâu Vương, Sơn Tặc Vương Viên Thuật lên tiếng nói, Tiêu Kỵ tướng quân Từ Tử Vân từng ra biên tái vạn dặm, đột trảm hung nô Hưu Trừ Vương, uy trấn một phương. Lại từng cùng Đồng Trác cùng nhau thảo phạt Tây Lương phản quân, đối Đồng Trác rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy, Tiêu Kỵ tướng quân Từ Tử Vân đảm nhiệm tiên phong, không thể tốt hơn. Viên Thuật tiểu nói này, tầm mắt của mọi người rơi trên người Từ Thiên. Viên Thuật nâng Từ Thiên một tay, lại là muốn giật dây Từ Thiên làm tiên phong, tiến quân Hổ Lao quan. Viên Thuật người này lại ngu lại hư. Từ Thiên đối Viên Thuật không có cái gì ấn tượng tốt. Lần trước Từ Thiên tại Hà phủ không nể mặt Viên Thuật, hiện tại Viên Thuật cố ý nghĩ cách lấy lại danh dự. Cũng may Từ Thiên thực lực hùng hậu, thật muốn đảm nhiệm tiên phong, Từ Thiên ngược lại cũng không sợ. Bất quá Từ Thiên không có ý định để Viên Thuật dễ dàng như vậy là được. Viên Công Lộ vì Nam Dương thái thú, anh minh thần võ, mang theo binh trăm vạn hội mình, tùy tiện lấy ra cái 30-50 vạn binh mã làm tiên phong, đủ để đả thông đi tới Hổ Lao quan tri quan đạo. Tầm mắt của mọi người lại rời đi đến Viên Thuật trên thân. Từ Thiên nói cũng không tệ. 18 lộ chư hầu, Viên Thuật mang tới binh mã nhiều nhất, khoảng chừng 800.000 người. Viên Thuật biến sắc. Hắn mang binh đến đây trấn nhiếp chư hầu, cướp đoạt vị trí minh chủ, nhưng không có cùng Đồng Trác liều mạng một lần ý nghĩ. Ta dù có mãnh tướng Kỷ Linh, Trương Vân chờ người, nhưng Viên Công Lộ chớ có tìm cớ. Xem ra việc này không phải Viên Công Lộ không thể. Viên Công Lộ hữu dũng hữu mưu, cái đích mà mọi người cùng hướng tới a. Đông đảo chư hầu đánh gậy Viên Thuật giải thích, để Viên Thuật không có bậc thang để xuống. Viên Thiệu thần sắc hơi hòa hoãn, Nam Dương thái thú Viên Công Lộ xuất binh 30 vạn làm tiên phong, đến Hổ Lao quan dưới sau đó các lộ chư hầu phát binh tiến đánh Hổ Lao Quan. Viên Thuật bày ra mặt khổ qua, hắn muốn nâng giết Từ Thiên, lại bị Từ Thiên tìm một cái lấy cớ phản sát. Kỳ Linh, người lãnh binh 30 vạn tiến quân Hổ Lao Quan. Viên Thuật không bỏ xuống được mặt mũi, đành phải kiên trì, phái ra số một mãnh tướng Kỳ Linh làm tiên phong, hướng Hổ Lao Quan hành quân. Kỳ Linh quân đoàn nhiệm vụ là quét dọn đồng chắc trận doanh bố trí tại Huỳnh Dương một vùng binh mã, cam đoan đến tiếp sau lấy đồng đại quân có thể thuận lợi đẩy tới đến Hổ Lao Quan dưới, cường công Hổ Lao Quan. Quyết định tiên phong đại tướng về sau, các lộ chư hầu tạm thời thở dài một hơi. Viên Thiệu lệnh người vừa múa vừa hát. Đông đảo chư hầu chỉ có Viên Thuật dầu dĩ không vui. Nghĩa đệ, vì sao không để ta làm tiên phong? Kỳ Linh dù có võ lực, lại không phải thống soái chi tài, càng không phải là đồng chắc chi đối thủ. Tôn Kiên không hiểu. Nếu là Nghĩa huynh làm tiên phong, một mình phân chiến, mà đông đảo chư hầu ở phía sau phương chơi bời hưởng thụ, Nghĩa huynh phải chăng thất vọng đau khổ? Không bằng hướng Viên Thuật chờ người tạo áp lực, ép buộc này tiến quân, thăm dò đồng chắc binh lực. Từ Thiên không phải là người tốt, muốn hắn đi cùng đồng chắc quyết nhất tử chiến, Viên Thuật, Viên Thiệu chờ người cũng phải bỏ ra cái giá đáng kể. Mà thôi, nếu như Viên Thuật không thắng, vậy ta ngươi đi thu thập đồng chắc. Tôn Kiên ý nguyên nóng lòng muốn thử. Tôn Kiên quả nhiên là một cái phần tử hiếu chiến. Bất quá, cũng chính là như thế, Tôn Kiên là một cái hợp cách tay chân. Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Viên Thiệu tâm tình thật tốt. Đoán chừng theo Viên Thiệu, Quan Đông liên quân tập kết 18 lộ chư hầu chi lực, công phá Hổ Lao Quan, thu phục thành Lạc Dương, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hừ, những này vũ cơ có cái gì để mắt, nếu như lãnh chúa đại nhân muốn nhìn, bí mật, ỷ xạ bợ lạ có thể cho đại nhân đơn độc biểu diễn. Ỷ xạ bợ lạ thấy Từ Thiên một bên mua rượu, một bên thưởng thức vũ cơ biểu diễn, rất là bất mãn, đưa lô thai nói với Từ Thiên. Giữ một khoảng cách. Lâm Chỉ Nhi đi theo Từ Thiên đến đây hội mình, thấy Ỷ xạ bợ lạ tại Từ Thiên bên thai hơi thở như lan, tranh thủ thời gian đánh gãy. Ỷ xạ bợ lạ chính là một cái tiểu yêu tinh. Bất quá, nàng đúng là tinh linh tộc. Từ Thiên cũng có phiền não của mình, một bên muốn cùng các chư hầu lục đục với nhau, một bên phải xử lý tu la tràng. 18 lộ chư hầu sống mơ mơ màng màng thời khắc, xui xẻo Kỳ Linh, xuất linh 30 vạn binh mã, hướng Hổ Lao Quan tiến quân. Chương 184, mắt cấp Tôn Kiên chương 184, mắt cấp Tôn Kiên Huỳnh Dương, tinh nhuệ Tây Lương quân đoàn công phá nơi đây thành trì, bốn phía cướp bóc giết, khói báo động cuồn cuộn. Một cái không có tiếng tăm gì võ tướng, bị Đồng Trác bổ nhiệm làm trung lang tướng, lãnh binh tại Huỳnh Dương bố trí phòng vệ. Vì sao chủ công để một cái liêu đông người đảm nhiệm chúng ta Tây Lương quân chủ tướng? Chẳng lẽ ta Lý Mông năng lực còn không bằng hắn? Tây Lương võ tướng Lý Mông đảm nhiệm Tử Vinh thuộc cấp, đi theo Tử Vinh xuất quân bốn phía cấp giật, lại không phục. Đồng Trác Tây Lương quân cơ bản từ người Tây Lương đảm nhiệm tướng lĩnh, mà Tử Vinh lại không phải người Tây Lương, mà là liêu đông người. Cấp báo, Huỳnh Dương lấy đông, Quan Đông chư hầu binh mã ẩn hiện. Đến rất đúng lúc, nguyên bản có chút buông lỏng Tử Vinh, khí thế đột nhiên biến đổi, giống như là một thanh ra khỏi vỏ lưới dao. Lý Mông con ngươi co rụt lại, hắn có thể rõ ràng phát giác được, tại Tử Vinh quân đoàn đặc tính ra chỉ dưới, Tây Lương kỵ binh khí thế cũng theo đó biến đổi. 18 lộ chư hầu còn đang chờ đợi Kỵ Linh tiến quân tin tức, vẫn đi cá. Một thất chiến mã bay nhanh vào doanh, mang đến phía trước chỉ báo, báo. Kỵ Linh tướng quân tại Huỳnh Dương bị Đồng Trác thuộc cấp Từ Vinh, Lý Mông phục kích, binh bại biệt thủy, tổn hại binh 13 vạn. 18 lộ chư hầu đều động dung. Thảo phạt Đồng Trác vừa mới bắt đầu, Quan Đông chư hầu tiên phong đã bại. Kỵ Linh vì dưới trướng của ta đệ nhất mãnh tướng, như thế nào như thế? Viên Thuật đứng dậy. Viên Thuật thế lực đệ nhất mãnh tướng Kỵ Linh, vậy mà thua với Đồng Trác dưới quyền một không lộ liễu, bí ẩn võ tướng. Lữ Bố, Hoa Hùng hai đại mãnh tướng, Lý Giác, Quách Tỷ, Phàn Trụ, Trương Tế, Tây Lương tứ thiên vương còn không có ra tay, Từ Vinh phối hợp Lý Mông tổ hợp, đã đánh bại 18 lộ chư hầu bên trong, rất có thực lực Viên Thuật. Từ Thiên lại cũng không ngoài ý muốn, Tây Lương quân có thể nói là trước mắt bình quân đẳng cấp cao nhất hàng quân, làm biên quân, đi theo Đồng Trác, thân kinh bách chiến. Từ Vinh năng lực không thấp, thiết hạ mai phục, lại thêm tinh nhuệ Tây Lương quân đoàn, đánh bại Kỵ Linh, nằm trong dự liệu. Nếu như Tào Tháo không có hổ báo kỵ loại này cấp bậc tinh nhuệ, mang theo một đám lâm thời chiêu mộ đê dài binh sĩ xuất trình, như thường sẽ bị Từ Vinh cùng Tây Lương thiết kỵ huyết ngược. Võ tướng, tinh binh, thiếu một thứ cũng không được. Kỵ Linh chiến bại, ta chờ ứng điều động tinh binh hán tướng mở đường. Viên Thiệu tại Kỵ Linh chiến bại về sau, ý thức đến không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Nếu như 18 lộ chư hầu tiếp tục như vậy từ chối, đừng nói thu phục Lạc Dương, Hổ Lao Quan hình dáng cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Giang Đông Tôn Văn Đại, nguyện bị tiên phong. Tôn Kiên thực tế nhìn không được, chủ động xin đi. Thường Sơn Tử Tử Vân cùng nhau đi tới. Nếu Tôn Kiên quyết định xuất binh, Từ Thiên vì lôi kéo Giang Đông đám người, thế là đuổi theo. Duyện Châu Tào Mạnh Đức phân đạo hành quân. Bao Tín nguyện theo Mạnh Đức tiến quân. Tại Từ Thiên, Tôn Kiên đứng ra về sau, Đông quận thái thú Tào Tháo, Tế Bắc tướng Bao Tín, quyết nghị cộng đồng xuất binh. Lúc này, có thể thấy được ai mới là chân chính thảo động chủ lực. Lưu Bị động dung, cũng muốn cùng Quan Vũ, Trương Phi xuất trình, nhưng Lưu Bị do dự một hồi, vẫn lắc đầu. Hán phụ thuộc Công Tôn Toản, Công Tôn Toản không gật đầu, Lưu Bị không có cách nào điều động binh mã. Công Tôn Toản cần giữ lại tinh nhuệ binh mã, đối phó U Châu Mục Lưu Ngu cùng Ô Hoàn Bộ Lạc, không muốn bởi vì thảo phạt Đồng Trác, tiêu hao quá nhiều. Thế là, Từ Thiên, Tôn Kiên, Tào Tháo, Bao Tín, chia làm hai đội, trong đó Từ Thiên, Tôn Kiên vì một đội, Tào Tháo, Bao Tín vì một đội, các lĩnh binh mã 40 vạn, hướng Hổ Lao Quan tiến quân. Kỵ Linh chiến bại, không phải là không có giá trị. Huỳnh Dương một vùng, giống như chiến tranh mê vụ, Kỵ Linh một đầu đụng tới, phát hiện tại Huỳnh Dương bố trí mai phục tử binh, đây chính là thu hoạch lớn nhất. Ỷ Xạ Bợ Lạ, người an bài ngân dực phi mã, không trung trinh sát. Từ Thiên lệnh Ỷ Xạ Bợ Lạ thống soái ngân dực phi mã quân đoàn. Một tiểu đội cưỡi thiên mã tinh linh kỵ sĩ đi vào không trung, mở rộng từ thiên quân đoàn tầm mắt. Viên Thiệu, Viên Thuật, Lưu Đại, Khổng Dung, Đào Khiêm chờ chư hầu nhìn thấy không trung bay lượn ngân dực phi mã, trợn mắt hốt mồm. Đông Hán khu phi hành binh chủng tại hậu kỳ mới có thể xuất hiện, mà giai đoạn trước cơ bản không có chư hầu có được phi hành binh chủng. Tào Tháo doanh địa, Lãnh Nguyệt tại quốc chiến tù binh mã hùng ứng chiến sĩ, cầm trường mâu, đi vào không trung, cùng ngân dực phi mã đưa đến giống nhau tác dụng. Từ Tử Vân, Tào Mạnh Đức đều có phi hành binh chủng, trước đó lại không muốn đảm nhiệm tiên phong, chẳng lẽ cố ý để ta tổn thất binh mã? Viên Thuật tức điên. Nếu như Kỵ Linh quân đoàn có phi hành binh chủng, há có thể tùy tiện bị Tử Vinh mai phục? Từ Tiên lại phái Triệu Vân, Trần Khánh Chi đảm nhiệm tiên phong. Triệu Vân có màu cam phụ trợ đặc tính nhìn rõ, không dễ dàng chúng mai phục, hỏa công chớ mưu kế, có thể nói là Tử Vinh khắc tinh. Trần Khánh Chi có màu cam quân đoàn đặc tính trị quân đoàn tại bất lợi tình hình dưới, sĩ khí không dễ hạ xuống, binh sĩ không dễ hỗn loạn, không dễ chạy tán loạn, cùng Triệu Vân nhìn rõ cũng không xung đột, ngược lại có thể phối hợp lẫn nhau. Bạch Bảo quân, Bạch Mã Nghĩa toàn hướng về phía trước tìm địch. Tào Tháo phái ra Tào Nhân, Bảo Tín phái ra Vũ Cấm, làm mặt khác một đường thảo động liên quân tiên phong. Kỷ Linh tan tác về sau, thảo động liên quân cường thế đột kích. Chú đóng ở Huỳnh Dương Tử Vinh có bất diệu dự cảm. Khi hắn phát hiện ngân dự phi mã, hùng ứng chiến sĩ những này phi hành binh chủng xuất hiện tại Huỳnh Dương, lập tức hạ lệnh từ bỏ Huỳnh Dương, hướng Hổ Lao Quan rút lui. Tử Vinh phục binh chiến thuật, đang phi hành binh chủng trước mặt, nhìn một cái không sót gì. Hổ Lao Quan, mấy triệu Tây lương quân tập kết, tinh kỳ che không. Đồng Trác đích thân tới Hổ Lao Quan, chống cự quan đông quân hùng. Lữ Bố tay cầm phương tiên hỏa kích, kỵ thần tuấn xích hố, hộ vệ tại Đồng Trác tả hữu. Chủ công, Tử Vinh tướng quân tại Huỳnh Dương đại bại Viên Thuật dưới trướng đại tướng Kỷ Linh. Viên Thuật, mộ bên trong xương khô mà thôi. Báo, 18 lộ chư hầu phái ra tiêu kỵ tướng quân Từ Thiên, Trường Sa thái thú Tô Kiên, Đông quận thái thú Tào Tháo, Tế Bắc tướng Bảo Tín, tiến quân Huỳnh Dương, Tử Vinh tướng quân không đánh mà lui, từ bỏ Huỳnh Dương. Đồng Trác vừa mới thu được Tử Vinh tin chiến thắng không đến bao lâu, Tử Vinh rất mau bỏ đi lui. Tử Vinh chủ động rút lui, chỉ có một cái lý do có thể giải thích, Tử Vinh cho rằng không phải là đối thủ. Đồng Trác sở dĩ trọng dụng Tử Vinh, là bởi vì Đồng Trác biết Tử Vinh năng lực, Tử Vinh vẫn là nổi danh phục binh danh tướng. Nhưng Tử Vinh tại thế tới hung hăng quan Đông liên quân trước mặt, cuối cùng lựa chọn né tránh. Từ Thiên, Tô Kiên, Tào Tháo, Bảo Tín, bốn người này bất tử, ta ăn ngủ không yên. Đồng Trác đau đầu, làm sao một đống người cùng hắn đối nghịch? Lý Nho nói, Hổ Lao Quan Nam liền tung nhạc, Bắc Tần Hoàng Hà, Sơn Lĩnh Đan Sen, tự thành nơi hiểm yếu, một người đã đủ giữ con hải, vạn người không thể khai thông. Minh Công được Lữ Bố tướng quân tương trợ, trấn thủ Hổ Lao, quan ngoại chư hầu cho dù có ngàn vạn đại quân, cũng khó có thể nhập quan. Lữ Bố nghiêm nghị phụ họa, quan ngoại chư hầu, bố nhìn tới như là cỏ rác, nhi nguyện đề Hổ Lan chi sư, chém hết này đầu, treo ở đều môn. Đồng Trác tâm tình lúc này mới chuyển biến tốt đẹp, ta có phụ tiên, chi bằng gối cao không lo à. Chủ công, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Đợi quan ngoại chư hầu binh lâm thành hạ, không cần Lữ Bố xuất chiến, ta Hoa Hùng chạm chúng chư hầu thủ cấp, như là lấy đồ trong túi. Hoa Hùng nóng lòng tranh công. Lữ Bố gia nhập Đồng Trác thế lực về sau, Hoa Hùng cùng Lữ Bố luận bàn, phát hiện chính mình căn bản đánh không lại cái quái vật này. Hoa Hùng chỉ có thể hướng quan Đông chư hầu hạ thủ. Từ Vinh xuất lĩnh xuất quan chép cướp Tây lương quân trở lại quan nội, hướng Đồng Trác thỉnh tội. Đồng Trác không trách tội Từ Vinh. Đừng nói Từ Vinh, dù cho Đồng Trác đối thượng Từ Thiên, Tôn Kiên hai người cũng cảm thấy rụt rè. Từ Thiên, Tôn Kiên, Tào Tháo, Bảo Tín thuận lợi khu trục Hổ Lao Quan bên ngoài Tây lương quân, đem quan Đông liên quân phạm vi thế lực đẩy tới Hổ Lao Quan hạ. Các lộ chư hầu đại quân sau đó nhổ trại tại Hổ Lao Quan ngoại trú đâm. Rốt cuộc Đồng Trác Tây lương đại quân cùng quan Đông chư hầu thảo động liên quân tại Hổ Lao Quan giằng co, hai bên binh mã vượt qua ngàn vạn. Hổ Lao Quan cực kỳ nguy nga, cao 50 mét, giống như danh trời. Ngàn vạn quan Đông liên quân tại Hổ Lao Quan ngoại trú doanh. Từ Thiên, Tôn Kiên tại bắc, Tào Tháo, Bảo Tín tại nam, Viên Thiệu, Viên Thuật ở giữa. Đông đảo chư hầu đức định thiết lập doanh trại về sau, tại ngày kế tiếp tại Hổ Lao Quan hạ tập kết, hướng Đồng Trác quân khiêu chiến, mở ra Hổ Lao Quan chi chiến. Hổ Lao Quan phía ngoài bình nguyên vô pháp triển khai toàn bộ thảo động liên quân, bởi vậy các lộ chư hầu mang theo riêng phần mình tinh nhuệ xuất chiến. Từ Thiên 30 vạn đại quân lâm thời doanh trại, từ Trương Hợp mang binh kiến tạo. Trương Hợp có kim sắc đặc tính tiện trận xảo biến, quân đoàn đặc tính, toàn chiến trận uy lực 47, trận tốc độ 50, chú doanh tốc độ 50, toàn địa lợi hiệu quả 20, trong đó chú doanh tốc độ 50 hiệu quả ở thời điểm này phát huy tác dụng, rất nhanh doanh trại làm xong. Bất kỳ một cái nào danh tướng đều có chính mình chỗ độc đáo. Tào Tháo trong doanh địa, Tào Tháo mời Bảo Tín uống rượu. Này đem cũng không phải thường nhân, không biết tính danh. Tào Tháo nhìn ra Bảo Tín thuộc cấp Vũ Cấm không tầm thường chỗ. Vũ Cấm đáp, mặt tướng Vũ Cấm, chữ Văn Tắc, Thái Sơn của người. Tào Tháo càng xem Vũ Cấm càng thuận mắt, thế là mời Vũ Cấm cùng nhau tiến rượu. Từ Thiên doanh địa, Từ Thiên cũng tại cùng Tôn Kiên rút ngắn quan hệ. Bất quá, Từ Thiên không dám uống say, dù sao Hổ Lao Quan Đồng Trác, Lữ Bố, Từ Vinh chờ quân địch, nhìn chằm chằm. Trương Liêu, Cao Thuận Định Châu quân tại ngoài doanh trại tuần tra, đồng thời đang đi tuần, còn có Hoàng Cái, Chính Phủ hai viên võ tướng. Từ Thiên lại nhìn một lần Tôn Kiên giao diện. Tôn Kiên trấn áp Kinh Nam phản quân, đã mắt cấp. Tính danh, Tôn Kiên đẳng cấp 100 phá giới, chưa đột phá giới nhiệm vụ Giang Đông mãnh hổ đang tiến hành, thể lực 400 thống soái, 94 võ lực, 92 trí lực, 79 chính trị, 72 mị lực, 90 may mắn, 4 đặc tính, Giang Đông mãnh hổ, kim sắc, binh thánh hậu người, kim sắc quân đoàn đặc tính, thu hoạch được thần khí Tôn Tử binh pháp về sau có thể kích hoạt, tam quân cường hóa, màu cam, hùng tài trắng lược, màu cam, phá lỗ, màu cam, trung liệt, màu lam. Hào kiệt, màu lam, khinh địch, màu đỏ, kỹ năng, nhất đao đoạn hà sơn, mãnh hổ bảo hao trang bị, cổ đỉnh đao, chuẩn thần khí, tâm pháp, binh thánh tâm quyết, 9 tầng, trước mắt tầng thứ 8, có thể huấn luyện binh chủng, Giang Đông nghĩa quân, tứ giai, cấp 60 về sau có thể tiến giai Giang Đông tử đệ binh, thất giai, cấp 100 về sau có thể tiến lên giai, tên không biết, Tôn Kiên phá giới về sau, có thể giải khóa. Lần trước thảo phạt Tây Lương phản quân, Từ Thiên đã âm thầm thăm dò Tôn Kiên anh hùng giao diện, Tôn Kiên mát cấp về sau, thực lực lại có tăng lên, cơ sở võ lực đạt tới 92 điểm, lại thêm 94 cơ sở thống soái, không hổ là Giang Đông mãnh hổ. Từ Thiên nhìn thấy Tôn Kiên có kim sắc đặc tính binh thánh hậu người cần khóa lại Tôn Tử binh pháp mới có thể kích hoạt. Trước đó Từ Thiên còn chưa để ý, nhưng Từ Thiên tại quốc chiến điểm tích lũy thương thành gặp qua Tôn Tử binh pháp quyển sách này, giá trị 300 vạn quốc chiến điểm tích lũy, khắc sâu ấn tượng. Tôn Tử binh pháp tự mang binh thánh Tôn Vũ kim sắc đặc tính Phong Lâm Hỏa Sơn, nếu như Tôn Kiên thu hoạch được Tôn Tử binh pháp chẳng phải là có được Giang Đông mãnh hổ binh thánh hậu người Phong Lâm Hỏa Sơn ba cái kim sắc đặc tính. Từ Thiên không dám tưởng tượng, thu hoạch được Tôn Tử binh pháp Tôn Kiên mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, giai đoạn trước là Tôn Kiên có thể thu hoạch được chân quý Tôn Tử binh pháp. Mặt khác, mắt cấp Tôn Kiên đang tiến hành phá giới nhiệm vụ, nếu như thuận lợi phá giới, Tôn Kiên năng lực còn biết lần nữa cường hóa, Giang Đông nghĩa quân mát cấp về sau, có thể tiến giai thành càng mạnh hơn binh chủng. Ngụy thuộc Nô Tam Quốc, Ngụy quốc có dòng họ Võ tướng, Vũ Tử Lương tướng, Thục quốc có Ngọa Long Phượng Sổ, Ngũ Hổ tướng, Nô quốc thì là binh thánh hậu người, bốn đại đô đốc. Tôn Kiên, Tôn Sách, bốn đại đô đốc là Giang Đông thế lực linh hồn nhân vật. Loại này giao diện Tôn Kiên, chắc không được Đồng Trác e ngại như hổ. Bất quá, Tôn Kiên còn không có phá giới. Nếu như đánh bại Đồng Trác, thu phục Lạc Dương, không biết nghĩa huynh dự định đi con đường nào. Từ Thiên bắt đầu thăm dò Tôn Kiên ý nghĩ. Nếu như có thể thu Giang Đông mãnh hổ làm tay chân, như vậy tương lai có hy vọng. Chương 185, Hổ La Quan, Quần Hùng Hội. Chương 185, Hổ La Quan, Quần Hùng Hội. Nếu là quét dọn Đồng Trác, làm vì triều đình hiệu lực, ra trấn tứ phương. Tôn Kiên ý nguyên đối đại hán triều đình tràn ngập lòng tin. Nhưng mà, Từ Thiên lại biết, dù cho đánh bại Đồng Trác, Quần Hùng cắt cứ cục diện cũng không thể ngăn cản. Từ Thiên cũng không nóng nảy thuyết phục Tôn Kiên, nếu không, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Một viên võ tướng tiến đến, ôm quyền bẩm báo, chủ công, cũng vô địch quân trinh sát tới gần, tối nay Đồng Trác hơn phân nửa sẽ không tập doanh. Từ Thiên nhìn về phía người này, lại là Giang Đông tứ tướng một trong Tổ Mậu. Tổ Mậu võ tướng giao diện tùy tiện bị Từ Thiên thăm dò. Tính danh, Tổ Mậu đẳng cấp 100 phá giới, chưa đột phá giới nhiệm vụ máu nhuộm đỏ trách đang tiến hành, thể lực 200 thống soái, 70 võ lực, 77 trí lực, 62 chính trị, 53 mị lực, 73 may mắn, 2 đặc tính, 1 đổi mệnh, màu cam phụ trợ đặc tính, thu hoạch được chủ tướng tín vật về sau, có thể chủ động phát động, đặt thành trở xuống hiệu quả, cưỡng ép khiêu khích quân địch, lệnh quân địch đem chính mình coi là chủ tướng, hiệu quả tiếp tục một đoạn. Thời gian, một trận chiến đấu, nhiều nhất phát động một lần, 2. Song đao, màu lam cá nhân đặc tính, trang bị song đao, tốc độ công kích 10 đao hệ kỹ năng uy lực 30, 3. Tử trung, màu lam cá nhân đặc tính, nhận chủ về sau, tuyệt đối sẽ không phản bội, 4. Tập võ, màu trắng đặc tính, hệ vật lý kỹ năng uy lực 10 lực phòng ngự 10, kỹ năng, liên hoàn đao, dạ chiến bắt phương binh chủng, song đao khinh bộ binh, tam giai binh chủng, bỏ qua tấm kiên, trang bị song đao bộ binh hạng nhẹ, có được càng nhanh tốc độ công kích, tốc độ di chuyển, sinh tồn năng lực hạ xuống. Tổ Mậu năng lực trong trò chơi, ở vào Giang Đông tứ tướng hạng chót trình độ. Nhưng Tổ Mậu lại là trung thành nhất võ tướng, cùng Cao Thuận giống nhau, có được tử trung đặc tính. Tổ Mậu có năng lực đặc thù đổi mệnh, tại thời khắc mấu chốt hy sinh chính mình, hấp dẫn quân địch lực chú ý cái này đặc tính, một lời khó nói hết. Hữu dụng là hữu dụng, chính là quá phí người. Tôn Kiên nói, ngươi cùng Hàn Dương, thay phiên các đêm, chớ lơ là sơ suất, Tây Lương quân đoàn thần kinh bách chiến, lương tướng trăm viên, một khi bị Tây Lương quân đánh lén ban đêm thành công, ta quân ác gặp trọng thương. Vâng. Tổ Mậu xuống dưới, tiếp tục tuần tra. Từ Thiên an bài Trương Liêu, Cao Thuận Tịnh Châu quân, thay phiên tuần tra. 18 lộ chư hầu riêng phần mình trú doanh, bởi vì binh mã số lượng quá nhiều, mỗi một đường chư hầu doanh trại, chiếm cứ Hổ La Quan bên ngoài một phiến khu vực. Đồng Trác Tây Lương quân có khả năng xuất quan tập kích 18 lộ chư hầu. Bất quá, dựa theo Từ Thiên phán đoán, Đồng Trác hiện tại xuất quan tập kích 18 lộ chư hầu sát suất không lớn. Đồng Trác chiếm cứ Hổ La Quan, chỉ cần thủ vững hùng quan, cam đoan 18 lộ chư hầu không có cách nào đánh hạ Hổ La Quan là được, không cần mạo hiểm xuất quan tiến công. Nếu như đem Đồng Trác bức gấp, cũng không phải không có khả năng chủ động xuất chiến. 18 lộ chư hầu binh lâm Hổ La Quan, có thể sẽ xuất hiện đấu tướng tình huống. Từ Thiên giới trướng võ tướng nhóm, làm nóng người, nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi ngày mai đại chiến. Hô hô hô. Phượng đầu phủ tại Phan Phượng trong tay vung đẩy, hổ hổ sinh phong, phát ra tiếng xé gió. Nghe nói Đồng Trác có hai viên manh tướng, Lữ Bố, Hoa Hùng, đợi ngày mai, ta đem bọn hắn chém ở dưới ngựa, uy chấn thiên hạ. Phan Phượng tận lực đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Triệu Vân làm ngày mai Hổ La Quan đại chiến chủ lực võ tướng một trong, Từ Thiên để Triệu Vân không cần tuần tra, mà là bảo trì thể lực, toàn lực mà chiến. Mặt tướng bất tài, thua với quân địch, mời chủ công trách phạt. Chiến bại Kỷ Linh cùng đến Viên Thuật tụ hợp, hướng Viên Thuật thỉnh tội. Viên Thuật thần sắc nghiêm trọng, không nói một lời. Kỷ Linh võ lực bại bởi Triệu Vân, mang binh lại bị Tử Vinh giáo huấn một trận, làm số một mạnh tướng, vậy mà không có vì Viên Thuật kiếm đến cái gì mặt mũi. Viên Thuật thuộc cấp du thiệp, ý thức đến đây là cấp đi Kỷ Linh đệ nhất mạnh tướng đầu hàm cơ hội, chủ công xin yên tâm, mặt tướng du thiệp, ngày mai nhất định chém Lữ Bố, lệnh chủ công chi danh, uy trấn thiên hạ. Viên Thuật nhìn về phía du thiệp, Kỷ Linh nhiều lần làm hắn thất vọng, lần này chỉ có thể trông cậy vào kiêu tướng du thiệp, vì chính mình kiếm về mặt mũi, nếu ngươi chém giết Lữ Bố, ta thưởng ngươi hoàng kim bạc lượng. Bắc Hải tướng Khổng Dung trong doanh, Khổng Dung trong tay cầm kinh thư, lại thu được Thanh Châu quân Hoàng Cân bắt đầu sinh động tin tức. Chúng ta Bắc Hải quân cần mau chóng công phá Hổ La Quan, sau đó trở về Thanh Châu, nếu không, quân Hoàng Cân sẽ công phá thành trì, bốn phía chép cướp. Khổng Dung lo lắng. Thanh Châu quân Hoàng Cân đang nổi lên đại quy mô khởi nghĩa, uy hiếp Thanh Châu từng cái quận quốc. Cầm đại truy manh tướng Vũ An Quốc ồm ồm nói với Khổng Dung, chỉ cần khăn vàng dám tiến đánh Bắc Hải quốc, ta Vũ An Quốc một truy xuống dưới, cam đoan làm bọn hắn thịt nát xương tan. Ngày mai, ta truy giết Lữ Bố, đánh vỡ Hổ La Quan, sau đó giết trở lại Thanh Châu, trấn áp trăm vạn khăn vàng. Quốc gia đại sự, giúp đỡ Hán thất liền trông cậy vào võ tướng của ngươi. Khổng Dung đem tất cả hy vọng đặt ở Bắc Hải đệ nhất manh tướng Vũ An Quốc trên thân. Các lộ chư hầu đều tại chuẩn bị ngày mai đại chiến. Viên Thiệu trung quân đại doanh, Viên Thiệu triệu tập dưới trướng văn thần võ tướng, chia nhóm hai bên. Người chơi Tham Lang cũng ở trong đó. Tham Lang, quốc chiến thứ 6, có đặc thù binh phù một viên, chuẩn thần khí một kiện. Trục Lộc Trung Nguyên công hội thất bại, liên chiến bột hải quận. Tham Lang bị Viên Thiệu coi là một viên trọng yếu thuộc cấp, bởi vì Tham Lang sử dụng đặc thù binh phù về sau, có được chính mình chuyên môn binh chủng. Mặc dù tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, 18 lộ chư hầu địch nhân chung là đồng trác, nhưng mà Viên Thiệu triệu tập đám người, lại là phải thương lượng từ thiên mang tới uy hiếp. Thường Sơn tướng Tử Vân, có chiến tướng mấy người, trong đó thanh danh vang dội người, vì vô song thượng tướng Phan Phượng, thực lực không rõ. Thường Sơn Triệu Vân, từng đánh giết Lưu Chư Vương, bại Viên Thuật mãnh tướng Kỳ Linh. Thịnh Châu Trương Liêu, Cao Thuận, đều vì lương tướng. Trương Hợp, Thư Thụ, vì ký Châu thứ sử Vương phân cố lại. Chủ công có lẽ có thể thanh danh lôi kéo, phân hòa chi. Hắc Sơn quân cử soái Lý Đại Mục, đây là hạng người bình thường, nhưng chủ công cũng có thể lôi kéo. Hứa Du vì Viên Thiệu phân tích Tử Thiên thực lực, đồng thời đề nghị Viên Thiệu lợi dụng bốn đời tam công to lớn danh vọng, lôi kéo Tử Thiên thuộc cấp. Tham Lang nghe được Hứa Du phân tích, trong đó một chút phân tích còn có chút ít đạo lý, nhưng Hứa Du cũng bị Phan Phượng hù đến, đánh giá cao Phan Phượng chiến lược. Bản tướng quân bốn đời tam công, như giảm xuống tư thái, lôi kéo Thư Thụ, Trương Hợp, bọn họ hai người chắc chắn sẽ quy hàng tại ta. Viên Thiệu cũng cho rằng, lôi kéo Trương Hợp, Thư Thụ hai người có thể thực hiện. Thế là, Viên Thiệu phái ra quyết đồ, tiến đến du thuyết Tử Thiên trong doanh địa Thư Thụ, Trương Hợp hai người. Thư Thụ vận dụng quan tinh thuật, ngay tại đêm xem thiên tượng, quét đổ tới chơi. Viên công nâng nghĩa binh, cứu xã tắc, nhất thời chi kiệt. Lấy hào hiệp được chúng, mang hùng bá chi đồ, lâm tràng quyết định, hung hãn phu tranh mệnh, sâu chủ cao nghị, chí sĩ cảm mến. Công giữ vì Hà Bắc đối khôn, nếu bị Viên công hiệu lực, Viên công có thể bày tỏ công giữ ngươi vì giám quân, phấn uy tướng quân, làm gì tại Thượng Sơn quốc đảm nhiệm một cái huyện lệnh mà thôi. Lấy quét đồ xem ra, chỉ cần ném ra ngoài Viên Thiệu thanh danh, như vậy Thư Thụ chắc chắn quy hàng. Nhưng mà, Thư Thụ lại cự tuyệt, Hà Bắc nhiều nghĩa sĩ, chỉ sợ làm Viên công thất vọng. Công giữ, Viên công sơ đến Kỳ Châu, chính là trọng dụng hiện tại thời điểm, nếu là bỏ lỡ cơ hội này, tương lai chưa hẳn có như thế cơ hội tốt, chớ có hối hận. Không cần nhiều lời, mời. Thư Thụ lệnh người tiễn khách. Quách Đồ dầu dị không vui, lại đi du thuyết Trương Hợp. Từ Thiên doanh trướng, Từ Thiên nghe nói Viên Thiệu phái ra mưu sĩ, tuần tự du thuyết Thư Thụ, Trương Hợp chờ người, không khỏi nhíu mày. Viên Thiệu làm minh chủ, không nghĩ hảo hảo thảo phạt đồng trác, bây giờ liền bắt đầu nội đấu. Nói tốt tất không hai chí, không gì phá nổi liên minh đâu. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Lâm Chỉ Nhi đề nghị Từ Thiên phản kích. Ý của ngươi là, chúng ta cũng có thể lôi kéo Viên Thiệu bộ hạ? Có gì không thể? Trừ Điên Phong, Thẩm Phối coi trọng như vậy nghĩa khí, tính tình không tốt người, Cao Lãm, Hứa Du, thậm chí Nhan Lương, Văn Sú, chỉ cần thiết kế thỏa đáng, như thường có thể ly gián bọn hắn. Không phải không có lý. Từ Thiên tán thành Lâm Chỉ Nhi ý kiến. Viên Thiệu dám ly gián bộ hạ của hắn, Từ Thiên cũng có thể ly gián Viên Thiệu bộ hạ. Mặc dù bây giờ còn tại thảo phạt đồng trác, nhưng 18 lộ chư hầu đồng minh nội bộ đã lục đục với nhau. Lâm Chỉ Nhi tiếp tục phân tích, Viên Thiệu bốn đời tam công, danh vọng tại Tam Quốc trong mọi người, không người có thể ra này phải, đơn giản phái người du thuyết Hứa Du, Cao Lãm, bọn họ tất nhiên sẽ không phản bội Viên Thiệu. Trừ phi thiết kế hãm hại Hứa Du, Cao Lãm, bọn họ mới có thể đến đây đầu nhập. Từ Thiên tán thành, nhưng không có đầy đủ tinh lực, ta phụ trách huyết trương thế lực, hại Hứa Du, Cao Lãm chuyện giao cho ngươi. Có cái gì ban thưởng? Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Chẳng hạn như họ phờ lìn ăn một bữa cơm cái gì? Ngày kế tiếp, Hổ Lao quan dưới, 18 lộ chư hầu, các mang 10 vạn tinh binh, hết thảy 180 vạn quan đông nghĩa quân, trùng trùng điệp điệp, phủ kín Hổ Lao quan bên ngoài đất bằng. Cho dù là nguy nga như Hổ Lao quan, tại trăm vạn đại quân trước mặt, cũng có vẻ hơi không đáng chú ý. 180 vạn đại quân che kín Hổ Lao quan chiến trường, những này chỉ là chư hầu phái ra tinh nhuệ, ở hậu phương còn có chú đóng ở doanh trại bên trong mấy triệu nghĩa quân. 18 cái phương trận sắp xếp, bắt đầu chế tạo khí giới công thành, chuẩn bị tiến đánh Hổ Lao quan. 18 lộ chư hầu mang theo một tiểu đội hộ vệ, đi vào Hổ Lao quan dưới, hướng đồng trác khiêu chiến. Trên Hổ Lao quan, đồng trác xuất lĩnh Tây Lương chư tướng, đồng trác trận doanh người chơi quan sát quan Đông Liên quân quân thế. Quan Đông Liên quân 18 lộ chư hầu, nếu như đồng tâm hiệp lực, đồng trác cũng kinh hồn táng đảm. Chỉ ít 18 lộ chư hầu mặt ngoài triển lộ thực lực kinh người. Vẹn vẹn các lộ chư hầu tinh binh đã lấp đầy Hổ Lao quan bên ngoài đất bằng, bên mông vô bờ. Có thể nói, quyết định Hổ Lao quan đại chiến quy mô điều kiện hạn chế, đã không phải là tham chiến song phương binh lực, mà là chiến trường không gian có bao lớn. Hổ Lao quan chiến trường lớn nhỏ, hạn chế song phương giao chiến quy mô. Tây Lương quân bộ binh hạng nặng, cung tiễn thủ leo lên Hổ Lao quan, võ trang đầy đủ, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Thanh Thanh Tử Câm là thứ 18 đường chư hầu. Bách Quỷ, Gia Phong hai cái người chơi gia nhập đồng trác trận doanh trên Hổ Lao quan, nhìn thấy đối thủ cũ Từ Thiên quân đoàn. Một cái vóc người khôi ngô ô hoàn võ tướng tại Bách Quỷ, Gia Phong du thế giới,
gia nhập Đồng Trác trận doanh. Căm hận Ô Hoàn Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn tại Quan Đông quần hùng trận doanh, Ô Hoàn võ tướng tắc gia nhập Đồng Trác trận doanh, đối địch với Công Tôn Toàn. Nếu như ở đây chiến đánh giết Công Tôn Toàn, chúng ta đem nhập chủ Vũ Châu. Ô Hoàn võ tướng đang tìm kiếm cơ hội đánh giết Công Tôn Toàn. Vũ Châu thế cục, Vũ Châu Mục Lưu Ngu, Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn, Ngư Dương phản quân Trương Thuần cùng chứng cử, Ô Hoàn bộ lạc, Tiên Ti bộ lạc nhóm thế lực cải giang lược. Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn là Ô Hoàn bộ lạc cái đinh trong mắt. Đa đốn, Công Tôn Toàn bên người có Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba huynh đệ, cẩn thận bị bọn hắn phản sát. Bách Quỷ, Dạ Phong hai người nhắc nhở Ô Hoàn võ tướng. Trừ Vũ Châu phản quân, Tây Lương phản quân cũng tại Hổ Lao quan bố phòng, tham dự thảo phạt Đồng Trác hoạt động. Tây Lương phản quân thủ lĩnh Bắc Cung Bá Ngọc, Lý Văn Hầu, Hàn Toại, Biên Trương Thượng biểu đầu hàng, bị triều đình sắc phong làm thái thú, có thể trắng trợn xuất hiện tại Trung Nguyên. Bắc Địa Thương Vương dẫn đầu Mã Đằng chờ Tây Lương tướng lĩnh, ẩn tàng võ tướng, hiệp trợ Đồng Trác phòng thủ Hổ Lao quan. Bắc Địa Thương Vương làm Đông Hán khu thứ nhì người chơi, dần dần tại Tây Lương trong phản quân chiếm cứ hạch tâm địa vị. Bắc Cung Bá Ngọc, Lý Văn Hầu, Hàn Toại, Biên Trương chờ phản quân thủ lĩnh, bị Bắc Địa Thương Vương thuộc cấp đánh bại, không thể không thừa nhận Bắc Địa Thương Vương địa vị. Quan Đông chư hầu người chơi, cần thiết phải chú ý Thanh Thanh Tử Cầm, Lãnh Nguyệt, Tham Lang, Công Tô Tuyết, Tô Bán Thành, Thương Lính như con mình Trương Dực Đức 6 người. Bắc Địa Thương Vương kiểm kê Quan Đông chư hầu kinh địch. Từ Thiên là thứ 18 đường chư hầu, Lãnh Nguyệt phụ thuộc Tào Tháo, Tham Lang phụ thuộc Viên Thiệu, Công Tôn Tuyết phụ thuộc Công Tôn Toản, Tô Bán Thành phụ thuộc Đào Khiêm, Thương Lính như con mình Trương Dực Đức phụ thuộc Biên Thuận. Lúc đầu phải chú ý người chơi, còn có Lâm Chỉ Nhi, bất quá Lâm Chỉ Nhi gia nhập Thường Sơn Quốc, phụ thuộc Từ Thiên, đã không thể xem như người chơi lãnh chúa. Đồng Trác trận doanh, trừ ta, còn có Ích Châu Đế Bá, Giang Đông Mông Nghị, U Châu Bách Quỷ cùng Dạ Phong, Lạc Dương đánh lén ban đêm thôn quả phụ, Nam Man Tần công tử. Bắc Địa Thương Vương không chỉ là chú ý tới Quan Đông quần hùng trận doanh tinh anh người chơi, trên thực tế, gia nhập Đồng Trác trận doanh tinh anh người chơi, số lượng cũng cực kỳ to lớn. Ích Châu Đế Bá, chiêu mộ bờ ra dự quận manh tướng Cam Ninh. Giang Đông Mông Nghị, chiêu mộ Ngô quận manh tướng Lăng Thảo. Còn có Nam Man Tần công tử. Bắc Địa Thương Vương dư quan rơi vào Tần công tử bên người một viên manh tướng trên thân. Đến từ Nam Man người chơi lãnh chúa Tần công tử, mang tới manh tướng cao 2 mét có thừa, như là Tây Phương đại lục cỡ nhỏ người khổng lồ, hạt giữa bầy gà. Cái này Nam Man võ tướng cực kỳ xấu xí, đầu đội ngày nguyệt lang cần mũ, hai dưới xương sườn lộ ra sinh lân giáp, mắt bên trong hơi có hung quang, giống như là dã nhân. Nam Man võ tướng quân đoàn trang bị lợi đao, cương xoa, đằng giáp, vẻ mặt lê tẩm, lại đằng đằng sát khí. Ô qua quốc quốc chủ nổi bật cốt, võ lực không thể tưởng tượng, chỉ là trí thông minh cảm động. Bắc Địa Thương Vương đề phòng Nam Man võ tướng. Thường xuyên chơi Tam Quốc trò chơi người chơi đều biết, Nam Man thừa thải manh tướng, những này manh tướng võ lực không thấp, cơ sở trị số trí lực lại tương đương cảm động. Để Trung Nguyên người chơi mở mang kiến thức một chút, chúng ta Nam Man đẳng giáp quân lợi hại. Nam Man người chơi Tần công tử, nhìn xuống quan hạ nghĩa quân. Chương 186, quan tây manh tướng hoa hùng, 44, chương 186, quan tây manh tướng hoa hùng, 44, người nào dám xuất quan, nên chiến 18 lộ chư hầu. Đồng Trác nhìn quanh chúng tướng. Chín thước quan tây đại hán hoa hùng đứng ra, mặt tướng nguyện xuất chiến, chém hết 18 lộ chư hầu thủ cấp. Hổ Lao quan nặng nề sắt đóng cửa, ở trên ngàn tên Tây Lương tướng sĩ hợp lực thôi thúc dưới, từ từ mở ra, một đội Tây Lương thiết kỵ tại manh tướng Hoa Hùng thống lĩnh dưới, lương tựa Hổ Lao quan, nên chiến 18 lộ chư hầu. Mặt đất run rẩy, một vạn Tây Lương thiết kỵ, 10 vạn Tây Lương quân đoàn, lương tựa Hổ Lao quan mà chiến. Hoa Hùng tướng quân uy trấn tứ di, tại Lữ Bố gia nhập trước đó, vì cha vợ dưới trướng đệ nhất manh tướng, nhiều lần chém tướng đoạt cờ. Có hắn xuất chiến, 18 lộ chư hầu đều là gà đất chó kiểng, không chiến tự tan. Đồng phủ người ở rể nhu phụ, có hai lời bữa, hai tay vào ngực, đối Hoa Hùng tràn ngập lòng tin. Như phụ phụ tá giả hủ, biểu lộ lại không thế nào nhẹ nhõm, tại quan sát 18 lộ chư hầu quân thế. Có thể nói, tuyệt đại đa số Đông Hán khu Tam Quốc chư hầu, người chơi lãnh chúa đều cuốn vào trận đại chiến này. Làm nhu sĩ, nếu muốn lựa chọn chủ công, trên cơ bản, vua ở ngoài Hổ Lao quan trên dưới quần hùng một trong. Báo, Đồng Trác quân manh tướng Hoa Hùng dẫn thiết kỵ hạ quan, đến đây khiêu chiến. Hoa Hùng vừa ra, 18 lộ chư hầu tất cả đều động dung. Đi, chúng ta mở mang kiến thức một chút quan tây manh tướng Hoa Hùng. 18 lộ chư hầu, các mang chính mình thuộc cấp và thân vệ, tại 180 vạn đại quân phía trước, cùng Hoa Hùng Tây Lương quân giằng co. Hoa Hùng Tây Lương quân ở vào Hổ Lao quan tiến tháp tầm bắn biên giới, chỉ cần Hán quân cùng nhau tiến lên, Hổ Lao quan tiến tháp, lôi hỏa đại sẽ tẩy phát. Tôn Kiên. Hoa Hùng nhìn thấy Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên, khí thế biến đổi. Tôn Kiên tại thảo phạt Tây Lương phản quân lúc, cùng Hoa Hùng có quá ngắn tạm giao thủ, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Mặc dù như thế, Hổ Lao quan bên trên là Tây Lương tướng sĩ, Hoa Hùng không thể thua Tây Lương quân đoàn khí thế. Tây Lương thiết kỵ, tung hành thiên hạ, chỗ hướng vô địch, chỉ nói tiến, không nói lui. Hoa Hùng cưỡi một tấc màu đen chiến mã, chủ động tiêu chiến, ta chính là Tây Lương quân Hoa Hùng, ai dám đến chiến? Hoa Hùng tiếng như hồng lôi, tại Hổ Lao quan chiến trường nổ vang, uy hiếp quân hùng. Hoa Hùng tướng quân tất thắng. Giết! Hổ Lao quan bên trên, đông đảo Tây Lương tướng sĩ đập tấm khiên, cùng kêu lên hô to, thanh thế chấn thiên động địa. 18 lộ chư hầu bên trong, thực lực nhỏ yếu không trụ, Viên Di, Khổng Dung chờ người không khỏi biến sắc. Thực lực khá mạnh chư hầu, Từ Thiên, Viên Thiệu, Tào Tháo, Công Tôn Toản, Trương Yến, Tôn Kiên, ngược lại không làm sao e ngại, mà là tại trong lòng tính toán mất. Hoa Hùng thấy 18 lộ chư hầu không có động tĩnh, lại quát lên một tiếng lớn, ta chính là Tây Lương quân Hoa Hùng, ai dám đến chiến? Tào Tháo dưới trướng thuộc cấp hạ hầu đôn, lúc này hai mắt đầy đủ, thấy Hoa Hùng khiêu chiến, cơ lấy trường thương, muốn xuất chiến. Nhưng mà Tào Tháo ngăn lại hạ hầu đôn, Hoa Hùng thực lực sâu cạn không biết, Nguyên Nhượng không thể thân thử hiểm. Hạ Hầu Đôn còn chưa mắc cấp, Tào Tháo vô pháp phán đoán Hạ Hầu Đôn phải chăng có thể chém giết Hoa Hùng. Cho dù chém giết Hoa Hùng, không có cái gì chỗ tốt. Vạn nhất không cẩn thận, tổn hại Hạ Hầu Đôn, Tào Tháo không đành lòng. Tại xác định Hoa Hùng thực lực tuyệt đối trước đó, bút chứng này, vô luận như thế nào tính, đều là ăn thiệt thòi. Viên Thiệu mang tới Hà Bắc mãnh tướng Nhan Lương, Văn Sú muốn động đao thương, cũng bị Viên Thiệu dùng ánh mắt ngăn lại. Viên Thiệu cũng không xác định Nhan Lương, Văn Sú phải chăng có thể thắng qua Hoa Hùng, không bằng để cái khác chư hầu tiến đến thăm dò Hoa Hùng thực lực. Đợi thử ra Hoa Hùng thực lực, lại phái Nhan Lương, Văn Sú ra trận. Mặt khác, nghe nói Đổng Trác chiêu mộ đến quái vật cấp bậc mãnh tướng Lữ Bố, Viên Thiệu có ý để Nhan Lương, Văn Sú bảo tồn thể lực, nên chiến Lữ Bố. Lần trước tại Lạc Dương, Viên Thiệu chủ động rời đi, không cùng Đổng Trác sống mái với nhau, trong đó một cái nguyên nhân trọng yếu, đó chính là hai viên đại tướng Nhan Lương, Văn Sú tại cùng mười thường thị đại chiến lúc, hao hết hơn phân nửa thể lực. Bởi vậy lần này, Viên Thiệu phá lệ chú ý bảo tồn Nhan Lương, Văn Sú thể lực. Tào Tháo, Viên Thiệu không có tùy tiện xuất chiến. Đông đảo người chơi cũng không có xuất chiến. Hoa Hùng có hay không phá giới, còn có nói. Phá giới Hoa Hùng, mắt cấp Hoa Hùng, chưa đầy cấp Hoa Hùng, hoàn toàn là bất đồng đẳng cấp chiến lược. Hoa Hùng phải trang bị thần khí, chuẩn thần khí, cũng sẽ ảnh hưởng Hoa Hùng thực tế chiến lược. Hoa Hùng kỹ năng, đám người cũng chưa quen thuộc. Từ Thiên hít mắt, cũng đang suy đoán Hoa Hùng phải chăng đã phá giới. Tâm như gương sáng đặc tính phát huy hiệu quả, Hoa Hùng anh hùng giao diện dần dần xuất hiện tại Từ Thiên trong đầu. Tính danh, Hoa Hùng đẳng cấp 100 phá giới, chưa đột phá giới nhiệm vụ khiêu chiến quần hùng đang tiến hành, thể lực 400 thống soái, 81 võ lực, 92 trí lực, 58 chính trị, 40 mị lực, 57 may mắn, 10 đặc tính, một khiêu chiến quần hùng, màu cam, cá nhân đặc tính, có thể thông qua giết địch góp nhặt nộ khí, điểm nộ khí là 070. Lực lượng tăng lên 070 hiệu quả tiếp tục đến nên cuộc chiến đấu kết thúc, đánh giết số lượng địch nhân càng nhiều đẳng cấp. Càng cao, chiến lược càng mạnh, góp nhặt nộ khí tốc độ càng nhanh. 2. Càn quét quân đông, màu cam quân đoàn đặc tính, quân đoàn lực công kích 20 đánh bại quân địch, nên phạm vi bên trong tất cả quân địch sĩ khí trên phạm vi lớn hạ xuống. 3. Ma lực, màu lam cá nhân đặc tính, lực lượng 30. 4. Hào kiệt, màu lam cá nhân đặc tính, hệ vật lý kỹ năng uy lực 30, binh khí tổn thương 10. 5. Lỗ mãng, màu đỏ đặc tính, đi vào chiến đấu về sau, mất lý trí, dễ dàng bị khiêu khích. Lại lực lượng 20, phòng ngự 20, kỹ năng. Trang bị: Ma Diễm Đao Tâm Pháp, Thị Chiến Tâm Quyết, 9 tầng, trước mắt tầng thứ 8, không biết có thể huấn luyện binh chủng, Tây Lương Trọng Kỵ binh, tứ giai kỵ binh, cấp 60 về sau có thể tiến giai thành Tây Lương Thiết Kỵ, thất giai, cấp 100 về sau có thể tiến lên giai, tên không biết, Hoa Hùng phá giới về sau có thể giải khóa. Hoa Hùng còn không có phá giới. Từ Thiên nhìn thấy Hoa Hùng anh hùng giao diện, trong lòng giật mình. Trước mắt Hoa Hùng cùng Tôn Kiên cơ sở võ lực giá trị giống nhau, đều là 92 điểm. Chỉ cần Hoa Hùng không có đột phá, Tôn Kiên hoàn toàn có thể chiến Hoa Hùng. Nếu như hai bên thống soái quân đoàn giao chiến, Tôn Kiên thậm chí có thể chém giết Hoa Hùng. Hoa Hùng chỉ có một cái quân đoàn đặc tính, mà Tôn Kiên lại có rất nhiều tăng thêm quân đoàn năng lực. Hoa Hùng diễu võ dương oai, trên thực tế, Hoa Hùng võ lực đã vượt qua 18 lộ chư hầu tuyệt đại đa số thuộc cấp, 18 lộ chư hầu đều đang đợi đồng bạn phái ra võ tướng thăm dò Hoa Hùng. Từ Thiên trong lòng tính toán, Triệu Vân hẳn là có thể đánh bại Hoa Hùng. Phá giới Chu Thương cơ sở võ lực giá trị đạt tới 90 điểm, Chu Thương lại có đông đảo phòng ngự đặc tính, dù cho cử đi Chu Thương đánh không lại Hoa Hùng, Hoa Hùng cũng đánh không chết am hiểu phòng ngự Chu Thương. Trương Liêu, Trương Hợp, Cao Thuận đẳng cấp còn không có đứng dậy, không nghĩa Trần Khánh Chi không phải võ lực loại hình võ tướng. Kỳ thật còn có một người có thể đánh với Hoa Hùng một trận, đó chính là Lâm Chỉ Nhi thuộc cấp Tần Lương Ngọc. Nếu như đánh bại Hoa Hùng có ban thưởng lời nói, Từ Thiên còn biết cử đi Triệu Vân đi chiến Hoa Hùng. Bất quá không có ban thưởng, Từ Thiên liền không có động lực. Hoa Hùng hai lần khiêu chiến, 18 lộ chư hầu còn tại đánh cờ. Hổ Lao Quan bên trên, Đồng Trắc trận doanh võ tướng, người chơi các lãnh chúa đều tại quan sát. Lữ Bố tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích, ánh mắt có thể nhìn thấy 18 lộ chư hầu biểu lộ, không khỏi khịt mũi coi thường. Quan Đông 18 lộ chư hầu, liền Hoa Hùng đều e ngại ba phần, không cần ta Lữ Phụng Tiên độc thủ. Người tới, đem dị nhân cống lên ghế bành mang lên thành quan, lão phu tự mình xem cuộc chiến. Đồng Trắc lệnh thuộc cấp chuyển đến người chơi tiến cống gỗ lim ghế bành, công kềnh thân thể nằm tại trên ghế bành, khi mắt thích ý quan sát Hổ Lao Quan hạ đại chiến. Đồng Trắc sau lưng, hai cái mỹ mạo thị nữ đong đưa vào đồng, phục thị Đồng Trắc. Đồng Trắc rất là hưởng thụ. 18 lộ chư hầu, như thổ kê chó kiểng, báo cho Hoa Hùng tướng quân, mỗi trảm 18 lộ chư hầu một tướng, tiền thưởng 3000, mỗi trảm một cái chư hầu, tiền thưởng 1 vạn. Chém giết Từ Thiên, Tô Thiên, tiền thưởng các ba bạn. Đồng Trắc nắm chắc thắng lợi trong tay. Tây Lương đại tướng Hồ Trận tại đầu tường hét lớn, chủ công có lệnh, Hoa Hùng tướng quân, mỗi trạm một tướng, tiền thưởng 3000, mỗi trạm chư hầu, tiền thưởng 1 vạn. Chém giết Từ Thiên, Tô Thiên, tiền thưởng các ba bạn. Hoa Hùng tướng quân uy vũ. Bởi vì Đồng Trắc hạ lệnh, Tây Lương quân triệt để sôi trào. Đồng Trắc này lệnh, liền 18 lộ chư hầu đều có thể nghe nói rõ Đồng Trắc đối Hoa Hùng có lòng tin tuyệt đối. Hoa Hùng tại quan hạ nghe được Đồng Trắc thượng lệnh, đầu não đơn giản hắn tính một khoản. Nếu như hắn có thể chém giết 18 lộ chư hầu, cộng lại có thể thu hoạch được 22 vạn lượng hoàng kim, lại chạm chư hầu 100 võ tướng, có thể đạt được 30 vạn lượng hoàng kim, làm tròn, tổng cộng có thể đạt được hoàng kim 1,2 triệu. Hoa Hùng đại hỉ, lần nữa đối đông đảo chư hầu hét lớn, các ngươi có nghe hay không, nhanh chóng dâng lên thủ cấp. Như chủ động chém đầu, ta mua được tiền thưởng 1 vạn lượng, có thể phân cho nhà các ngươi quyến 1 ngàn lượng, để bọn hắn nửa đời sau áo cơm không lo. 18 lộ chư hầu mắt trợn trắng. Cái này Hoa Hùng thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Bất quá, Viên Thiệu, Viên Thuật có chút bất mãn. Dựa vào cái gì, Hoa Hùng chém giết Từ Thiên, Tôn Yên có thể thu hoạch được 3 vạn lượng hoàng kim, mà chém giết 4 đời Tam Công bọn hắn chỉ có thể thu hoạch được 1 vạn lượng hoàng kim. Đồng chắc đây là khác biệt đãi ngộ a. Viên Thiệu Từ Minh, Sơn Dương Thái Thú Viên Di đối Đông Đảo Chư Hầu nói, mặc cho Hoa Hùng tại quan hạ kêu gạo, mà không ứng chiến, sĩ khí quân ta sợ rằng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Dưới trướng của ta thiếu hụt mãnh tướng, không biết các vị phải chăng có đủ để địch nổi Hoa Hùng chi danh tướng, bại Hoa Hùng, thất bại Tây Lương binh phong. Phan Phượng làm nóng người, nóng lòng muốn thử, nói với Từ Thiên, đại ca, ta nhìn Hoa Hùng tên kia khó chịu, để ta đi làm thịt hắn. Không biết vì sao, Phan Phượng nhìn thấy Hoa Hùng, nội tâm một trận chán ghét, muốn đi lên chặn Hoa Hùng. Nếu như tại Hổ Lao quan dưới, 18 lộ chư hầu trước đó, chém giết quan Tây mãnh tướng Hoa Hùng, hắn Phan Phượng vô song thượng tướng chi danh, sẽ danh dương thiên hạ. Từ Thiên im lặng, Hoa Hùng đang chờ Phan Phượng đi lên đưa đầu, Phan Phượng cái này không kịp chờ đợi. Lúc này, Viên Thuật phía sau chuyển ra một viên mãnh tướng, tiểu tướng Nguyễn Đi, chặn Hoa Hùng, Chu Lữ Bố. 18 lộ chư hầu nhao nhao nhìn về phía Viên Thuật dưới trướng mãnh tướng. Đám người tưởng rằng Viên Thuật dưới trướng đệ nhất mãnh tướng, ba mũi đao kỳ linh, nhưng mọi người đoán sai. Viên Thiệu đối Viên Thuật thực lực thời khắc chú ý, thấy Viên Thuật dưới trướng lại có võ tướng dám đơn đấu Hoa Hùng, lập tức hỏi, đây là người nào? Viên Thuật tiêu ngạo đáp, đây là Dự Châu Tiêu tướng Du Thiệp, lên núi có thể đọ sức hổ sư, xuống nước có thể đổ giao long, có sức mạnh vạn người không thể chống lại, hai ba cái Hoa Hùng cũng không đáng kể. Kỳ Linh mất hết Viên Thuật mặt, Viên Thuật liền trông cậy vào vừa mới đầu nhập không lâu Tiêu tướng Du Thiệp, vì chính mình kiếm về mấy phần mặt mũi. T, tương đương với hai ba cái Hoa Hùng mạnh tướng. Viên Thiệu, Khổng Trụ chờ chư hầu, nghe được Viên Thuật quát lác, tin là thật, không khỏi tê cả da đầu. Một cái Hoa Hùng đã dám ở Hổ Lao còn dưới phiêu chiến 18 lộ chư hầu. Nếu như Du Thiệp có hai ba cái Hoa Hùng chi lực, như vậy Du Thiệp nên mạnh bao nhiêu? Viên Thiệu đối Viên Thuật càng thêm kiên kỵ. Theo Viên Thiệu, Du Thiệp nói không chừng so Nhan Lương, Văn Sú còn mạnh hơn. Từ Thiên lại tại nói thầm, làm sao Hoa Hùng lại trở thành chiến lược tính toán đơn vị? Mặt tướng đi một lát sẽ trở lại, không cần 10 cái hiệp, nhất định chém Hoa Hùng ở dưới ngựa. Du Thiệp thúc ngựa xuất chiến, tại hai quân trước trận đơn đấu Hoa Hùng. Chương 187, Tiêu tướng Du Thiệp lên cung tăng thêm 320. Chương 187, Tiêu tướng Du Thiệp lên cung tăng thêm 320, người đến người nào? Ta Hoa Hùng cái này cây đại đao, không chạm hạng người vô danh. Hoa Hùng cầm ma diễm đao, giáp đen phát ra ma khí, khí thế hùng hổ. 18 lộ chư hầu một trong Viên Thuật, phái ra một viên võ tướng, cùng đồng trác đấu tướng. Ta chính là Dự Châu Tiêu tướng Du Thiệp, hôm nay lấy ngươi đầu chó. Du Thiệp cầm thương thúc ngựa, uy phong lẫm liệt. Hai quân trước trận, cắt đuổi tràn ngập, hai bên dương cùng bạc kiếm, đấu tướng hết sức căng thẳng. Dự Châu thứ sử Khổng Trụ nói, nếu như Du Thiệp thật có hai ba cái Hoa Hùng chi lực, chắc hẳn không cần 10 cái hiệp, có thể chạm Hoa Hùng ở dưới ngựa. Viên Thiệu lâm vào trầm tư, Viên Thuật lúc nào chiêu mộ như thế mạnh tướng? Nhan Lương, Văn Sú hai người hợp lực, khẳng định có 2 đến 3 cái Hoa Hùng chi lực, nhưng Viên Thuật một cái Du Thiệp, liền có 2 3 cái Hoa Hùng chi lực, hẳn là Du Thiệp có thể lực lượng một người chống lại Nhan Lương, Văn Sú hợp lực. Du Thiệp, chớ có làm ta thất vọng a. Viên Thuật tại Kỳ Linh, Trương Vân chờ đại tướng bảo vệ dưới, quan sát Tiêu tướng Du Thiệp cùng Hoa Hùng đối quyết. Đầu nhập Viên Thuật người chơi lãnh chúa thương lính như con mình Trương Dực Đức sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn, đối thuộc cấp Trương Man Thành nói, chờ hạ Du Thiệp nếu là bị thua, ngươi tiến lên cứu Du Thiệp. Khan vàng mãnh tướng Trương Man Thành kinh ngạc, chủ công, Viên công lộ có lời, Du Thiệp có 2 3 cái Hoa Hùng chi lực, chẳng lẽ còn sẽ bại bởi Hoa Hùng. Thương lính như con mình Trương Dực Đức tính tình nóng nảy, Du Thiệp có cái dám 2 3 cái Hoa Hùng chi lực, hắn chỉ sợ liền nửa cái Hoa Hùng cũng đánh không lại. Ngươi đều có thể đánh bại Du Thiệp. Du Thiệp a, Du Thiệp. Từ Thiên thấy Viên Thuật phái ra kiêu tướng Du Thiệp xuất chiến Hoa Hùng, dở khóc dở cười. Viên Thuật không có thượng đế thị giác, lại không có khám phá địch tướng hư thực năng lực, cho nên sẽ sinh ra rất nhiều ngộ phán. Chẳng hạn như, Viên Thuật vậy mà cho rằng Du Thiệp có thể đánh bại Hoa Hùng. Tương đối tinh minh chư hầu, Viên Thiệu, Tào Tháo, lo lắng tổn hại thủ hạ mãnh tướng, lại hoặc là suy xét bảo tồn thể lực nguyên nhân, không có tùy tiện xuất chiến Hoa Hùng, bọn họ tâm tư so với Viên Thuật muốn kín đáo nhiều. Cho nên, trong lịch sử tranh đấu phương Bắc chư hầu là Viên Thiệu cùng Tào Tháo, mà không phải Viên Thuật. Tiêu tướng Du Thiệp võ tướng giao diện, Từ Thiên có thể tùy tiện nhìn thấy. Tính danh, Du Thiệp đẳng cấp 100 phá giới, không thể đột phá thể lực, 230 thông soái, 63 võ lực, 79 trí lực, 24 chính trị, 23 mị lực, 30 may mắn, 2 đặc tính, phấn chiến, hào kiệt, thương tướng, tập võ tuyệt kỹ, long trời lở đất binh chủng, trường thương binh, khinh kỵ binh, đao thuật binh. Mắt cấp Du Thiệp võ lực vậy mà coi như không tệ, đáng tiếc, Du Thiệp cơ sở võ lực giá trị chỉ có 79, so với Hoa Hùng 92, cách biệt quá xa, chân thực chiến lực, không đến không. 5 cái Hoa Hùng, thậm chí không đến không. 3 cái Hoa Hùng. Nhưng mà không phải tất cả chư hầu đều có Từ Thiên như vậy ngoại quại đặc tính, có thể khám phá Du Thiệp hư thực. Không ít chư hầu đối kiêu tướng Du Thiệp tràn ngập lòng tin, hy vọng Du Thiệp có thể đánh giết Hoa Hùng, vì 18 lộ chư hầu mở ra cục diện. Hổ Lao quan bên trên, Lý Giác, Quách Tỷ, Phản Trụ, Trương Tế, Lý Mông, Vương Vương, Nưu Phụ chờ Tây Lương võ tướng nhìn quanh. Hoa Hùng liên tục khiêu chiến về sau, 18 lộ chư hầu rốt cuộc phái ra mãnh tướng ứng chiến. Dự Châu tiêu tướng Du Thiệp chưa từng nghe nói. Đồng Trác lười biếng nằm tại trên ghế bành, nhướng mày, tỉ mỉ nghĩ nghĩ, hắn tung hoành nhiều năm, chưa từng nghe nói Dự Châu có một tiêu tướng Du Thiệp. Đồng Trác đưa tới người chơi đánh lén ban đêm thôn quả phụ, Du Thiệp là phương nào chư hầu thuộc cấp? So với Hoa Hùng như thế nào? Đánh lén ban đêm thôn quả phụ đáp, Du Thiệp vì Nam Dương Thái thú Viên Thuật thuộc cấp, không kịp Hoa Hùng. Đồng Trác tâm tình thật tốt, Viên Thuật người này thích việc lớn hám công to, lại không có năng lực, hắn thuộc cấp cùng hắn giống nhau như lúc. Hóa ra là Du Thiệp. Không gì hơn cái này mà thôi, xem ra chúng ta gia nhập đồng chắc trận doanh, chiến thắng xác suất cao hơn, những cái kia gia nhập Quan Đông chư hầu liên quân người chơi, lúc này đoán chừng phải hối hận. Hổ Lao Quan bên trên, đồng chắc trận doanh người chơi thấy 18 lộ chư hầu không có phái ra nhà lương, Văn Sú, Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi trở mạnh tướng, mà là phái ra tiêu tướng Du Thiệp, nhao nhao châu đầu ghẹt hai. Hoa Hùng cưỡi màu đen chiến mã, tay cầm ma diễm đao, trên dưới dò xét Du Thiệp một phen, đang cố gắng cảm giác Du Thiệp khí thế. Hoa Hùng nhận lấy cái chết. Long trời lở đất. Du Thiệp đâm ra kinh thiên một thương. Nguyên bản khí thế bình tĩnh Du Thiệp, đột nhiên sát khí tung hành, trường thương giống như rắn độc, đột nhiên phát động công kích, sắc bén thương mang, cách mấy trượng khoảng cách, đâm về Hoa Hùng. Du Thiệp thương mang, nếu như lâm trúng cự thạch, đủ để tại trên đá lớn chui ra một cái trống rỗng, có thể thấy được Du Thiệp chiến lực cũng không tính nhỏ yếu. Hoa Hùng tay phải vung mạnh đao, chuyển cái nửa tháng đường vòng cùng, tại phát hiện Du Thiệp thương mang bên trong sơ hở về sau, hướng về phía trước chém ra đao khí, không có sử dụng kỹ năng, chỉ là bình thản một đao. Thương mang phá vỡ Hoa Hùng đao khí, đánh trúng Hoa Hùng ma diễm đao, thân đao lượn lờ ngọn lửa màu đen hướng bốn phía bay ra. Nhưng mà, chỉ thế thôi. Thương mang tán loạn, vậy mà không thể đến Hoa Hùng mặt tiền. Liền cái này, Hoa Hùng vì đối phó 18 lộ chư hầu thay phiên phái ra mãnh tướng, tận lực tiết kiệm thể lực, không có sử dụng tuyệt kỹ, cho rằng Du Thiệp công kích đối với mình không có uy hiếp, thế là không có làm to chuyện. Ngay cả như vậy, Du Thiệp tuyệt kỹ, chính diện đối đầu sớm có phòng bị Hoa Hùng, như hoa trong kính trăng trong nước, không hề có tác dụng. Làm sao có thể? Du Thiệp mồ hôi đầm địa, Hoa Hùng khủng bố, ở xa hắn tưởng tượng phía trên. Du Thiệp xuất sĩ viên thuật, vốn định muốn bằng mượn một thân võ nghệ, thành lập bất thế chi công, tại Hổ Lao Quan dưới, danh dương thiên hạ, nhưng lý tưởng là mỹ hảo, mà hiện thực là tàn khốc. Du Thiệp vào lúc này nhận thức đến, nguyên lai vai phụ vậy mà là chính mình. 18 lộ chư hầu mang tới liên quân một trận xôn xao. Đại diện Quan Đông liên quân xuất chiến Du Thiệp, vận dụng tuyệt kỹ, vậy mà vô pháp làm bị thương Hoa Hùng mảy may. Hoa Hùng, không hổ là quan Tây manh tướng, nếu là có thể làm việc cho ta, lo gì đại sự không thành. Tào Tháo nhìn thấy Hoa Hùng đơn giản một đao, phá vỡ Du Thiệp tuyệt kỹ, đột nhiên sinh ra mời chào Hoa Hùng ý nghĩ. Dù cho Tào Tháo cũng bị mình ý nghĩ giật nảy mình. Hoa Hùng những này đồng chắc tướng lãnh cao cấp, tại Tào Tháo chờ Quan Đông chư hầu trong mắt, là loạn thần tặc tử, vốn hẳn nên đuổi tận giết tuyệt mới là, nhưng Tào Tháo lại sinh ra mời chào Hoa Hùng, thành tựu đại sự ý nghĩ. Tào Tháo phát hiện chính mình có một tia hắc hóa dấu hiệu. Không được, ta ăn hắn lộc, há có thể cùng Hoa Hùng chờ người thông đồng làm vậy. Tào Tháo lẩm bẩm, ý đồ ổn định tín nhiệm của mình. Không ít Tam Quốc bản thổ nhân vật đối triều Hán đỉnh còn có lòng tin, mặc dù bọn hắn nội tâm đã bắt đầu dao động. Hoa Hùng tướng quân uy vũ, Tây Lương thiết kỵ, tung hoành thiên hạ, đánh đâu thằng đó, công vô bất hắc. Đóng lại, xuất quan nên chiến Tây Lương thiết kỵ, vung tay hô to, núi kêu biển gầm. Mẹn mẹn một hiệp, thắng bại đã phân. Hoa Hùng cơ hồ không có làm sao tiêu hao thể lực, mà Du Thiệp bởi vì một đi lên liền phóng thích tuyệt kỹ, đã tiêu hao không sai biệt lắm một nửa thể lực, cao thấp lập phán. Đồng Trác hí mắt, vuốt ve bụng lớn nạm, đường đường giữa đường hung hãn quỷ viên trường thủy, phái ra mạnh tướng, vậy mà tổn thương không được Hoa Hùng nửa phần, thật sự là thất vọng a. Viên Thuật thật sự là phế vật, ta cũng có thể thắng Du Thiệp. Lý Giác, Quách Tỷ, Phàn Trụ, Trương Tế, Tây Lương tứ thiên vương, hoặc chống lạnh, hoặc hai tay ôm ngực, sống chết mặc bay, đối Viên Thuật khịt mũi coi thường. Tại Tây Lương tứ thiên vương trong mắt, Viên Thuật còn không bằng bọn hắn tứ thiên vương liên thủ. Trên thực tế, nếu như Tây Lương tứ thiên vương đồng tâm hiệp lực, lại thêm tinh nhuệ Tây Lương quân đoàn, hoàn toàn có thực lực chiến thắng Viên Thuật. Thua ở Lý Giác, Quách Tỷ hai gia hỏa này thủ hạ danh tướng, nhiều đi. Chỉ là, cổ nhân coi trọng phẩm đức, thắng qua năng lực, bởi vậy lịch triều lịch đại đối Lý Giác, Quách Tỷ đánh giá quá thấp. Tại Tây Lương một trong tứ thiên vương Trương Tế sau lưng, là Trương Tế tử Trương Tú, chân chính Bắc Địa thương vương, cùng Tây Lương đệ nhất người chơi danh xưng xung đột. Trương Tú bộ hạ, còn có Hồ Sa Nhi. Tây Lương quân, tại loạn thế lúc bắt đầu, chính là đệ nhất cường quân, danh tướng như mây, Hoàng Phụ Tùng, Đồng Trác, Mã Đẳng, Ma Siêu, Lý Giác, Quách Tỷ. Tại Đồng Trác sau khi chết, Lương Châu phe phái nội chiến, lúc này mới bắt đầu suy sụp. 18 lộ chư hầu, có nhiều như vậy danh tướng, lại làm cho Viên Thuật cử đi Du Thiệp ứng chiến, xem ra các lộ chư hầu là ước gì Viên Thuật hao binh tổn tướng. A Viên Thuật nếu như cử đi Kỷ Linh, đoán chừng cũng sẽ không như thế khó xử. Người chơi Bắc Địa Thương Vương tại trên tường thành xem cuộc chiến, đối Hoa Hùng đánh bại Du Thiệp, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như Du Thiệp phản sát Hoa Hùng, đối với người chơi mà nói, đây mới là chuyện lạ. Nếu như đây chính là người chân thực chiến lực, như vậy có thể chết. Hoa Hùng đề đao tay, từ tay phải biến thành tay trái, một tay đề đao, đến chiến Du Thiệp. Tay trái đề đao đến chiến, đây là đối Du Thiệp vũ nhục. Viên Thuật sắc mặt tái nhợt, hướng Kỷ Linh máy mắt, Kỷ Linh dẫn theo Tam Tiêm Lưỡng nhận đao, đi cứu Du Thiệp. Cứ việc Kỷ Linh liên tiếp làm mất mặt Viên Thuật mặt, nhưng Kỷ Linh vẫn là Viên Thuật dưới trướng đệ nhất mãnh tướng, thời khắc mấu chốt, không thể không ra. Kỷ Linh trong lòng khổ a, làm Viên Thuật dưới trướng đệ nhất mãnh tướng, Kỷ Linh tiếp nhận quá nhiều không nên có áp lực. Trương Man Thành, đi cứu Du Thiệp. Thương lính như con mình Trương Dực Đức lo lắng Du Thiệp bị Hoa Hùng chém giết, để nguyên bản danh tướng liền không nhiều Viên Thuật thế lực đã rét vì tuyết lại lạnh bị sương, thế là cử đi khăn vàng mãnh tướng Trương Man Thành, tiến đến nghị cách cứu viện Du Thiệp. Kỷ Linh, Trương Man Thành, cơ sở võ lực vượt qua 80, một người làm Tam Tiêm Lưỡng nhận đao, một người làm Vĩ Đầu đại đao, hai người đồng thời bổ ra một đạo đao quang, giao nhau chém về phía Hoa Hùng. Đúng. Hoa Hùng quát lên một tiếng lớn, kinh khủng sóng xung kích càn quét tứ phương, hơi ngăn cản Kỷ Linh, Trương Man Thành đao quang, y nguyên để đao chém về phía Du Thiệp. Du Thiệp hoảng sợ nhìn qua Hoa Hùng chém xuống, vung thương liền đâm, ý đồ bức bách Hoa Hùng hồi đao đón đỡ. Nhưng mà Hoa Hùng đại đao quá nhanh, tại đánh trúng Du Thiệp trường thương đồng thời, một đao chém trúng Du Thiệp, đem Du Thiệp cả người lẫn ngựa chém thành hai đoạn. Du Thiệp mất mạng trong nháy mắt, Hoa Hùng vung đao nên kích Kỷ Linh, Trương Man Thành. Ba thanh đại đao kích đụng, ba viên manh tướng nhanh chóng giao chiến, đao quang như hồng, cắt bay đá chạy. Viên thuật phái ra kiêu tướng, không đến ba cái hiệp, bị Hoa Hùng chặt chạm. Hoa Hùng chém giết Du Thiệp về sau, khí thế bắt đầu kéo lên. Hoa Hùng màu cam đặc tính khiêu chiến quần hùng có thể thông qua đánh giết kẻ địch, góp nhặt nội khí, tăng lên tự thân lực lượng. Hoa Hùng thuận lợi đánh giết võ tướng cấp bậc Du Thiệp, tự thân lâm thời chiến lực bởi vậy có thể tăng lên. Kỷ Linh, Trương Man Thành liên thủ, vẫn bị Hoa Hùng áp chế. Hoa Hùng khí thế có tăng lên. Từ Thiên phát hiện Hoa Hùng khiêu chiến quần hùng đặc tính phát huy hiệu quả, Hoa Hùng đánh giết Du Thiệp về sau, nộ khí tăng lên 30 điểm, tương đương với Hoa Hùng lực lượng tăng lên 30. Nếu như tiếp tục cho Hoa Hùng cơ hội điệt ra nộ khí, Hoa Hùng lực lượng tăng lên 70 vậy liền khó đối phó. Bất quá cho tới bây giờ, Hoa Hùng cũng không có đụng tới tuyệt kỹ của mình, tất cả mọi người vẫn là khó mà nhìn ra Hoa Hùng chân chính chiến lực. Phan Phượng cảm thấy một trận bực bội, hắn không hiểu gian có đi lên nên chiến Hoa Hùng xung động, liên tục hướng Từ Thiên xin chiến, "Đại ca, để ta lên đi, ta bữa lớn đã đói khát khó nhịn." Chương 188, Thượng tướng Phan Phượng có thể chạm Hoa Hùng. Chương 188, Thượng tướng Phan Phượng có thể chạm Hoa Hùng. Vì sao Phan Phượng một mực chủ trương lực chiến? Phan Phượng liên tục hướng Từ Thiên xin chiến, Từ Thiên cảm thấy không hiểu. Mặc dù Phan Phượng cùng Hoa Hùng ở giữa có không hiểu ràng buộc, nhưng Phan Phượng cũng quá gấp lấy đi lên tặng đầu người. Phan Phượng lực lượng mạnh hơn Du Thiệp thượng một đoạn, căn cứ Từ Thiên đối Hoa Hùng giao diện suy tính, Hoa Hùng không cần bao nhiêu cái hiệp cũng có thể đánh chết Phan Phượng. Chu Thương liếc qua Phan Phượng, ngươi vẫn là đừng lên đi chịu chết, để ta tiến đến đánh với Hoa Hùng một trận. Chu Thương thể trắng như trâu, da dày thịt thô, phòng ngự cực mạnh, nếu như Chu Thương ra trận đối trận Hoa Hùng, xác thực không dễ dàng chiến tử. Phan Phượng tính bướng bỉnh đi lên, vô luận như thế nào, ta cũng phải đi chiến Hoa Hùng. Đinh, ngài võ tướng phát động đặc thù kịch bản số mệnh đối quyết mời xác định là không mở ra. Từ Thiên không rõ Phan Phượng vì sao cố chấp như thế lúc, thu được hệ thống nhắc nhở. Đặc thù kịch bản số mệnh đối quyết mở ra điều kiện, cho phép Phan Phượng tại hồ lao quang dưới đơn đấu Hoa Hùng kịch bản ban thưởng. Kịch bản mở ra về sau, Phan Phượng đẳng cấp tăng lên đến cấp 100, mở ra pha giới nhiệm vụ vô song thượng tướng. Cự tuyệt mở ra phá giới nhiệm vụ vô song thượng tướng vĩnh cửu thất bại. Chắc không được Phan Phượng nhiều lần yêu cầu chủ động xuất chiến, hóa ra là sắp mở ra đặc thù kịch bản số mệnh đối quyết. Đặc thù kịch bản mang theo một điểm cưỡng chế ý vị, bất quá người chơi có thể lựa chọn cự tuyệt mở ra đặc thù kịch bản, người chơi y nguyên nắm giữ quyền lựa chọn. Đồng ý Phan Phượng cùng Hoa Hùng đơn đấu, như vậy tương đương với ban đầu thế giới tuyến kiểm chế, Phan Phượng có xác suất bị Hoa Hùng chém giết. Nếu như cự tuyệt, như vậy nguyên bản thế giới tuyến phát sinh biến động. Đây là một lựa chọn. Cho phép Phan Phượng xuất chiến, Phan Phượng có thể trực tiếp mắc cấp, mở ra phá giới nhiệm vụ, có cơ hội đột phá tự thân giới hạn. Không cho phép Phan Phượng xuất chiến, như vậy Hoa Hùng vô luận như thế nào cũng giết không được Phan Phượng, Phan Phượng cũng vĩnh viễn không cách nào đột phá tự thân giới hạn. Cái này lựa chọn có chút gian nan. Từ Thiên hướng Phan Phượng hỏi, "Phan Phượng, ngươi coi là thật muốn đi chiến Hoa Hùng, dù cho vì thế trả giá tính mệnh?" Phan Phượng do dự một hồi, quả quyết nói, "Lại ca, này chiến, ta không phải không thể. Xem ra chỉ có thể như thế." Từ Thiên lựa chọn mở ra đặc thù kịch bản số mệnh đối quyết. Đinh. Bởi vì ngài đồng ý Phan Phượng xuất chiến Hoa Hùng, Phan Phượng đẳng cấp tăng lên đến cấp 100, mở ra phá giới nhiệm vụ vô song thượng tướng. Theo hệ thống nhắc nhở, Phan Phượng đi vào hắn nhân sinh bên trong, huy hoàng nhất, cũng là thời khắc nguy hiểm nhất. Phan Phượng trở thành Từ Thiên thế lực, kế Trần Khánh Chi, Chu Thương bên ngoài, cái thứ ba mát cấp anh hùng. Tính danh, Phan Phượng đẳng cấp, 100 phá giới nhiệm vụ vô song thượng tướng đang tiến hành thể lực, 180 thông soái, 56 võ lực, 80 trí lực, 50 chính trị, 14 mị lực, 25 may mắn, 2 đặc tính, vô song thượng tướng, màu cam, ma lực, màu lam đặc tính, thượng tướng Phan Phượng, có thể chạm Hoa Hùng, màu lam, Hoa Hùng tại đối địch trận doanh lúc, có thể kích hoạt, cùng Hoa Hùng quân đoàn giao chiến lúc. Phan Phượng lực lượng 20 Hoa Hùng quân đoàn. Sĩ khí 10, nhưng có 10 sát suất bị Hoa Hùng miểu sát, kỹ năng, lực phách hoa sơn, hét lớn tâm pháp, man nhu tâm quyết, cấp A tâm pháp, trước mắt tầng thứ 5, trang bị, Phượng đầu phủ, tinh cương sừng châu nón trụ phá giới nhiệm vụ, vô song thượng tướng, đơn đấu Hoa Hùng, kiên trì 50 cái hiệp bất tử độ khó, khó khăn. Ừm. Từ Thiên nhìn thấy Phan Phượng phá giới nhiệm vụ, đột nhiên thở dài một hơi. Hắn còn tưởng rằng Phan Phượng phá giới nhiệm vụ là đánh bại Hoa Hùng, không nghĩ tới chỉ là tại Hoa Hùng thủ hạ so chiêu 50 cái hiệp. Đối với hiện tại Phan Phượng mà nói, cùng Hoa Hùng đơn đấu 50 cái hiệp, đúng là khó khăn cấp bậc nhiệm vụ. Phải biết, Du Thiệp không đến 3 cái hiệp liền bị Hoa Hùng giết. Dựa theo diễn tả thế giới tuyến, Hoa Hùng chặt Du Thiệp, Phan Phượng còn có dư lực cùng Quan Vũ giao chiến, nói rõ Du Thiệp, Phan Phượng không có tiêu hao Hoa Hùng bao nhiêu thể lực. Phan Phượng ăn vào viên đan dược này. Từ Thiên lấy ra hoàng giai võ lực đột phá đan, đem cái này một viên giá trị 15 vạn bạch ngân đan dược giao cho Phan Phượng dùng, cưỡng ép tăng lên Phan Phượng võ lực. Phan Phượng tốt xấu là sớm nhất đi theo chính mình võ tướng, Từ Thiên coi như cho Phan Phượng một trận tạo hóa. 80 điểm võ lực Phan Phượng tuyệt đối không phải là đối thủ của Hoa Hùng. Hoàng giai võ lực đột phá đan có thể đem Phan Phượng võ lực từ 80 điểm cưỡng ép tăng lên đến 85 điểm. Mặc dù 85 điểm võ lực Phan Phượng vẫn không phải là đối thủ của Hoa Hùng, nhưng đã có khả năng tại Hoa Hùng đao hạ đi đến 50 cái hiệp. Từ Thiên vẫn là không yên lòng, đem chuẩn thần khí hỏa lần chiến giáp có thể chống đỡ tiêu trang bị người nhận tổn thương, triệt tiêu tỷ lệ là 25 lại bắn ngược 10 nhận tổn thương, lâm thời giao cho Phan Phượng trang bị. 85 điểm võ lực tăng thêm chuẩn thần khí cấp bậc bảo mệnh hộ giáp, Phan Phượng bảo mệnh năng lực tiến một bước cường hóa. toàn thân tràn ngập lực lượng. Phan Phượng dùng võ lực đột phá đan, võ lực tăng lên, lòng tin tăng gấp bội. Không sai biệt lắm có thể. Từ Thiên thấy Hoa Hùng đã đánh bại Kỳ Linh, Trương Man Thành quyết định phái Phan Phượng ra trận, đối quyết Hoa Hùng. Hoa Hùng hung mãnh như vậy, người nào có thể địch? Khổng Trụ, Viên Di, Khổng Dung, Trương Siêu, Vương Khung chờ chư hầu, thấy Kỳ Linh, Trương Man Thành hai tướng thua trận, không khỏi hoảng sợ. Viên Thiệu thần sắc phức tạp. Hắn lúc đầu cho rằng Du Thiệp võ lực tại Nhan Lương, Văn Sú phía trên, nhưng Du Thiệp rất nhanh bị Hoa Hùng chém giết, có thể thấy được, Du Thiệp so Nhan Lương, Văn Sú kém xa. Nhan Lương, Văn Sú hộ vệ tại Viên Thiệu tả hữu, Hoa Hùng cùng Kỳ Linh, Trương Man Thành giao chiến, đã bại lộ một bộ phận thực lực cùng kỹ năng, Nhan Lương, Văn Sú cấp bậc mạnh tướng, để ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ. Nhan Lương, Văn Sú giành trước xin chiến, chủ công, Hoa Hùng tuy mạnh, nhưng mặt tướng có tự tin thất bại. Viên Thiệu lắc đầu, hai người các ngươi, bảo tồn thể lực, không thể để Đồng Trác khám phá hư thực, đợi Lữ Bố đi ra khiêu chiến, các ngươi hai người giết bại Lữ Bố, dương ta uy danh. Vâng. Nhan Lương, Văn Sú tiếp tục giữ yên lặng. Viên Thiệu dẫn bọn hắn hai người thảo đồng, vì chính là đối phó thiên hạ đệ nhất mạnh tướng Lữ Bố. Dựa theo người chơi thuyết pháp, Nhan Lương, Văn Sú bất kỳ người nào không phải Lữ Bố đối thủ, trừ phi Nhan Lương, Văn Sú hai người hợp lực mới có thể một trận chiến. Ha 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 ha, ta cười Quan Đông quần hùng đều bọn chỗ nhất, lại không một cái có thể chế người. Hoa Hùng hành đao lập mã, chạm Du Thiệp, bại Kỳ Linh, Trương Man Thành, hang hái, tại hai quân trước trận, diều võ dương oai, uy chấn quần hùng. 18 lộ chư hầu đều mang tâm tư. Xui xẻo nhất không ai qua được Viên Thuật, tổn hại tiêu tướng Du Thiệp, thực lực bị hao tổn, lại mặt mũi mất hết. Viên Thiệu đảo mắt đông đảo chư hầu, tiếp xuống, người nào dám xuất chiến Hoa Hùng? Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên đều có đánh với Hoa Hùng một trận năng lực, nhưng mà Tào Tháo vẫn là không cách nào phán đoán chưa đầy cấp Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, phải chăng có thể đánh bại mát cấp Hoa Hùng, không cho phép hai người xuất chiến. Tào Tháo có thể xác thực cảm nhận được, 18 lộ chư hầu bên trong, còn có khí tức mạnh hơn Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên người. Không nói người khác, Minh Chủ Viên Thiệu dưới trướng hai đại mạnh tướng, Nhan Lương, Văn Sú, lấy ra bất kỳ người nào, đủ để đánh với Hoa Hùng một trận. Lưu Bị lông mày nhíu lại. Thời thế tạo anh hùng, bọn họ Lưu Quan Trương ba huynh đệ kiến công lập nghiệp thời cơ đã tới. Lưu Bị đang muốn hướng về phía trước phóng ra một bước, thỉnh cầu xuất chiến. Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên đại khái đánh giá ra Hoa Hùng chân thực chiến lực, cơ hồ cùng Lưu Bị giống nhau, muốn xin chiến. Nhưng mà, Từ Thiên đánh gãy Lưu Bị, Tôn Kiên động tác, ta có thượng tướng Phan Phượng, có thể chạm Hoa Hùng. 17 đường chư hầu, bao quát còn không tính làm chư hầu Lưu Bị, đều nhìn về phía Từ Thiên. Thứ 18 đường chư hầu, yêu kỵ tướng quân Từ Thiên, rốt cuộc ra tay. Quan Đông chư hầu trận doanh các người chơi phản ứng so Đông đảo chư hầu còn muốn kịch liệt. Từ Thiên làm người chơi, biết rất rõ ràng Phan Phượng không phải là đối thủ của Hoa Hùng, còn phải Phan Phượng đi chịu chết. Đây là bao lớn thủ, bao lớn hận a. Các lộ chư hầu, đối Từ Thiên nội tình cũng không rõ ràng, nhưng bọn hắn tin tưởng Từ Thiên tại được chứng kiến Hoa Hùng võ lực về sau, chắc chắn phái ra mạnh nhất võ tướng đối đầu Hoa Hùng. Như vậy nói như vậy đến, Phan Phượng chính là Từ Thiên dưới trướng đệ nhất mạnh tướng. Đông đảo chư hầu nghiêm nghị. Có thượng tướng Phan Phượng xuất mã, lần này 10 phần chắc chín. Hoa Hùng sắp chiến đầu. Đao Kiêm, Khổng Trụ, Vương Khung chờ chư hầu, ngược lại truy phùng Phan Phượng. Tại Đông đảo chư hầu xem ra, Từ Thiên mặc dù chỉ là thái thú cấp bậc chư hầu, nhưng thực lực xếp hạng trước mấy, Từ Thiên dưới trướng đệ nhất mãnh tướng Phan Phượng, chắc chắn đánh bại Hoa Hùng. Công Tôn Tuyết ngăn lại Từ Thiên, ngươi nhất định là điên, để Phan Phượng đi cùng Hoa Hùng đơn đấu, không khác thiêu thân lao đầu vào lửa. Từ Thiên bình tĩnh đáp lại, ta làm như vậy, có ta lý do. Tại Phan Phượng trước khi xuất chiến, Từ Thiên thấp giọng căn dặn một phen, Phan Phượng liên tục gật đầu. Phan Phượng người khoác hỏa lần chiến giáp, tay cầm Phượng đầu phủ, cưỡi chiến mã vô song từ 18 lộ chư hầu liên quân bên trong đi ra, cũng không ai bị nổi Hoa Hùng giằng co. Đánh giết Du Thiệp, uy hiếp 18 lộ chư hầu, Hoa Hùng danh vọng đạt tới đỉnh phong. Ngươi là người phương nào? Ta Hoa Hùng cái này cây đại đao, không chẳng hạng người vô danh. Hoa Hùng khiêng đại đao, dò xét Phan Phượng. Phan Phượng hình thể khôi ngô, lấy Hoa Hùng thị giác, Phan Phượng không thể nghi ngờ là một viên mãnh tướng. Phan Phượng quát to một tiếng, ta chính là Ký Châu vô song thượng tướng Phan Phượng. Ký Châu vô song thượng tướng. Hoa Hùng thu liễm phách lối biểu lộ, như lâm đại địch. Hoa Hùng cùng Kỳ Linh, Trương Man Thành đại chiến, đã biểu hiện ra bộ phận thực lực. Lúc này, Phan Phượng còn dám chủ động xuất chiến, như vậy chỉ có một lời giải thích, Phan Phượng có lòng tin đánh bại Hoa Hùng. Hoa Hùng trầm giọng hỏi, ngươi chính là Ký Châu mạnh nhất võ tướng? Phan Phượng tại sử dụng võ lực đột phá đan về sau, lòng tin tăng gấp bội, không kém bao nhiêu đâu. T. Hoa Hùng cực kỳ thận trọng, hai tay cầm đao, cưỡi chiến mã, cùng Phan Phượng tả hữu chu toàn. Hoa Hùng chưa hề cùng Phan Phượng giao thủ, cẩn thận từng ly từng tí, phòng ngừa bị Phan Phượng một đũa đột chạm. Mỗi một cái châu, mạnh nhất võ tướng, võ nghệ không tầm thường, chẳng hạn như Lương Châu Mã Siêu, Kinh Châu Hoàng Trung, Vũ Châu Trương Phi, Ích Châu Cam Ninh. Hoa Hùng, Phan Phượng, hai người hai ngựa, tại hai quân trước trận vừa đi vừa về xoay quanh, đề phòng lẫn nhau. Hoa Hùng không dám tùy tiện động thủ, hắn đang chờ đợi Phan Phượng ra tay, sau đó tìm tới Phan Phượng sơ hở, hậu phát chế nhân. Phan Phượng biết mình không phải là đối thủ của Hoa Hùng, Từ Thiên cho mệnh lệnh của hắn là cùng Hoa Hùng giao chiến 50 cái hiệp, sau đó Từ Thiên sẽ lệnh Trương Liêu, Cao Thuận đến đây chi viện. Hai bên mặt ngoài thế lực ngang nhau, bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương. Vô luận Đồng Trác trận doanh, vẫn là Quan Đông trận doanh người chơi, nghe nói Quan Đông trận doanh cái thứ hai xuất chiến võ tướng là Phan Phượng, trong lúc nhất thời, toàn bộ xôn xao. Nói đùa cái gì, Thanh Thanh Tử Câm đến cùng là thế nào nghĩ? Làm sao có thể để Phan Phượng đi chiến Hoa Hùng, đây không phải để Phan Phượng đi chịu chết sao? Một trận chiến này, không chút huyền niệm. Vì Phan Phượng mặc niệm 3 giây đồng hồ. Hồ Lao quan chiến trường, mấy chục vạn phía trước nhất người chơi, cũng không coi trọng một trận chiến này, cho rằng Phan Phượng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Liêu, Cao Thuận, 50 cái hiệp qua đi, tiến lên chi viện Phan Phượng. Từ Thiên để Trương Liêu, Cao Thuận chuẩn bị sẵn sàng. Trước mắt Trương Liêu võ lực 89, Cao Thuận võ lực 84, hai người hợp lực, Hoa Hùng cũng bắt bọn hắn không có cách. Hồ Lao quan dưới, hai quân trước trận, Hoa Hùng, Phan Phượng cái này một đôi số mệnh chi địch, vừa đi vừa về chuyển mấy chục vòng, đang tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Đồng Trác trên Hồ Lao quan nhìn không kiên nhẫn, lệnh Hoa Hùng tốc độ chạm Phan Phượng. Đồng Trác đã từ người chơi nơi đó nghe nói, Phan Phượng căn bản không phải là đối thủ của Hoa Hùng thực tế là quá mức vững vàng. Hồ Lao quan bên trên, chống trận băng lên, thúc giục Hoa Hùng tiến công. Đột nhiên, Phan Phượng giơ lên búa lớn, hô to một tiếng, "An ta một búa." Đến hay lắm. Hoa Hùng đội vàng nâng đao đón đỡ. Nhưng mà, Phan Phượng chỉ là giả thoáng một thương, không có chân chính ra chiêu. Hai quân tướng sĩ nhìn hoảng sợ run sợ, vừa rồi đều đem tâm nhắc đến cổ học bên trên. Nhìn ta búa lớn. Đúng. Phan Phượng làm bộ muốn bổ, Hoa Hùng lại đón đỡ. Kết quả Phan Phượng vẫn là không có ra chiêu. Hoa Hùng dần dần nổi nóng, Phan Phượng đây là tại làm gì? Đã hai cái hiệp. Từ Thiên tại tính toán Phan Phượng cùng Hoa Hùng giao chiến hiệp số. Phan Phượng giả thoáng một thương, Hoa Hùng đón đỡ, trên thực tế cũng coi là một hiệp. Từ Thiên để Phan Phượng nghĩ cách tiêu hao hiệp số, vì chính là trợ giúp Phan Phượng từ Hoa Hùng đao hạ sống sót, thuận lợi hoàn thành phá giới nhiệm vụ. Phan Phượng lại hao tổn một hiệp, Hoa Hùng thẹn quá hóa giận, "Phan Phượng, ngươi đến cùng ra không ra chiêu? Ngươi gấp, ta đây không phải muốn tìm cơ hội thích hợp, một bữa đem ngươi chém ở dưới ngựa sao?" "Gấp cái gì?" Phan Phượng lại làm bộ muốn bổ, Hoa Hùng đón đỡ cái tình mình, hai bên hao tổn bốn cái hiệp. Đáng ghét. Quan Tây đại hán Hoa Hùng triệt để bị chọc giận, không còn thăm dò Phan Phượng thực lực, trực tiếp vung vẩy ma diễm đao, chém về phía Phan Phượng. Đao quang mang theo đầy trời hắc diễm, đao khí tung hoành mấy chục trượng. Oanh! Phan Phượng chém ra một búa, cùng Hoa Hùng tranh đấu đối lập nhau, nương theo lấy một tiếng kinh khủng âm bạo, khí lãng càn quét tứ phương. Thật mạnh công kích. Phan Phượng cầm búa lớn hai tay run lên. Hắn khắc sâu cảm nhận được, chính mình không phải là đối thủ của Hoa Hùng. Còn tốt, chỉ cần chèo chống 50 cái hiệp, hắn Phan Phượng liền sẽ đột phá tự thân cực hạn, bước vào cấp bậc cao hơn. Vô luận như thế nào, cũng muốn chống nổi 50 cái hiệp. Từ Thiên đem tốt nhất chiến giáp cho hắn mượn, còn đem giá trị 15 vạn lượng bạch ngân hoàng giai võ lực đột phá đang cho hắn dùng, đối Phan Phượng hết lòng quan tâm giúp đỡ. Các bụi dần dần tán đi, mặt đất xuất hiện một đầu sâu năm thước khe rãnh, bốn phía đều là hắc diễm, ma khí. Ngươi có thể ngăn trở ta một đao, sát thực rất mạnh, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tiếp xuống, ta phải nghiêm túc. Hoa Hùng bị Phan Phượng hù dọa 5 cái hiệp, cảm giác chính mình nhận vũ nhục, thế là vận chuyển tâm quyết, khí thế điên cuồng dâng lên. Ma ảnh giáng lâm. Hoa Hùng giáp đen phát ra ma khí, thân thể bành trướng nửa vòng, trán nổi gân xanh lên, mắt trần có thể thấy gân xanh đang nhảy nhót. Hổ lao con trước, hắc diễm, ma khí trùng thiên, Hoa Hùng cũng tại phá giới bên dưới. Chương 189, Phan Phượng, hướng chết mà sinh. Chương 189, Phan Phượng, hướng chết mà sinh. Hoa Hùng cũng muốn đột phá rồi. Hoa Hùng phá giới nhiệm vụ là cái gì? Khả năng chỉ có chính Hoa Hùng mới biết được. Nếu như Hoa Hùng thuận lợi đột phá, hiện tại Quan Vũ, Trương Phi, không biết là có hay không Hoa Hùng đối thủ. Quan Vũ, Trương Phi, còn chưa tới thời đỉnh cao a. Hổ lao quan thượng xem cuộc chiến người chơi một trận xôn xao. Phan Phượng chọc giận Hoa Hùng, hậu quả rất nghiêm trọng. Một đạo hắc diễm đánh tới, ven đường bộc phát ra liên tiếp đâm bạo thành, có thể thấy được uy lực to lớn. Vô Song, tránh đi công kích. Phan Phượng cưỡi chiến mã Vô Song, vừa đi vừa về bay nhanh, tránh né Hoa Hùng công kích. Cùng này nói là đơn đấu, không bằng nói là Hoa Hùng đơn phương nghiền ép. Hoa Hùng phóng thích tuyệt kỹ về sau, đi vào bán ma hóa trạng thái, bung ra đao khí mang theo cực nóng hắc diễm cùng ma khí. Hắc diễm đối địch đem có đốt bị thương tổn thương, mà ma khí có thể trình độ nhất định yếu hóa đối phương năng lực. Nói cách khác, Hoa Hùng tuyệt kỹ không phải một lần tính bộc phát kỹ năng, mà là thay đổi đòn công kích bình thường hình thái, tăng lên đòn công kích bình thường uy lực. Hoa Hùng chém ra từng đạo hắc diễm đao quang, hổ lao quan phía trước đất bằng bị Hoa Hùng công kích cơ hồ trẻ thành bàn cờ. Phan Phượng chật vật trốn tránh, tận khả năng kéo dài hiệp số. 10 cái hiệp, 20 hiệp, 30 hiệp, đến chiến. Hoa Hùng bất mãn Phan Phượng né tránh, lần này đồng thời chém ra ba đạo đao quang, phong tỏa Phan Phượng đầu vị. Phan Phượng tránh cũng không thể tránh, kiên trì, huy động đũa lớn, đánh tan trong đó một đạo khí nhận. Hoa Hùng lại là một đạo khí nhận đánh tới. Phan Phượng đội vàng đầu vị, chiến mã Vô Song né tránh không kịp, bị khí nhận đánh giết. Phan Phượng cũng bị khí nhận tác động đến, chỉ là hỏa lân chiến giáp triệt tiêu 25 tổn thương, bởi vậy Phan Phượng không có bản thân bị trọng thương. Phan Phượng không thể không vứt bỏ trung bình tân chiến, vì vẫn không thôi, Hoa Hùng, ngươi dám giết ngựa của ta. Giết thì đã có sao? Ta còn muốn giết ngươi. Hoa Hùng phóng ngựa đánh tới. Hoa Hùng cả người lẫn ngựa, người khoác trọng giáp, hắc diễm lượn lờ, như là địa ngục chiến thần. Mặt đất đang run rẩy, Hoa Hùng hai tay nâng đao, chém vào Phan Phượng. Oanh! Đá vụn bay ra. Phan Phượng trên mặt đất lăn lộn, tránh thoát Hoa Hùng chí mạng một đao. Mặt đất xuất hiện một đạo dài trăm thước vết rách. Mạnh. Phan Phượng rõ ràng mình cùng nhất lưu võ tướng trên lệnh. Hoa Hùng là nhất lưu võ tướng chất kiểm viên, so không được ngũ hổ tướng, Nhan Lương, Văn Sú, nhưng nhất lưu ở cuối xe, trung vi là nhất lưu. 40 cái hiệp. Từ Thiên còn tại kiểm kê hiệp số, chỉ cần Phan Phượng đoạt tại Hoa Hùng trước đó đột phá, như vậy cùng Hoa Hùng có lực đánh một trận. Cuối cùng 10 cái hiệp, đối nóng lòng đột phá Phan Phượng đến nói, 10 phần hung hiểm. Trọng giáp Hoa Hùng giống như là xe bọc thép, mạnh mẽ đâm tới, chém ra một đao, đứt gãy núi đá. Khí tức của ngươi tại phát sinh biến hóa, đây là đột phá điểm báo. Hoa Hùng đột nhiên ý thức đến cái gì, biến sắc, rất nhanh tức hồn hện. Phan Vượng tại nghĩ cách phá giới, mà lại phá giới điều kiện cùng hắn Hoa Hùng có quan hệ. Hoa Hùng cảm giác mình bị lợi dụng, công kích càng thêm sắc bén. Thứ 49 cái hiệp, Từ Thiên còn tại kiểm kê, chỉ còn lại cái cuối cùng hiệp, liền có thể đạt thành Phan Phượng phá giới điều kiện. Hô, hô hô. Phan Phượng ôm bị thương cánh tay phải, máu tươi thuận cánh tay phải chảy xuôi, nhỏ xuống trên mặt đất. Hoa Hùng thế công quá khủng bố, Phan Phượng mất đi chiến mã, trốn tránh lúc, khó tránh khỏi bị thương. Càng thêm hỏng bét chính là, Phan Phượng thể lực đã tiêu hao không ít. Trốn tránh Hoa Hùng công kích, để Phan Phượng thể lực trên phạm vi lớn hạ xuống. Hô, Hoa Hùng cũng tại thở, Phan Phượng ương ngạnh, vượt qua hắn tưởng tượng, Phan Phượng chiến giáp còn biết bắn ngược bộ phận công kích, để Hoa Hùng không thể không thật lãng phí một chút thể lực. Chờ giết ngươi, xem ra ta cần trở lại quan nội, khôi phục thể lực, lại giết cái khác võ tướng. Hoa Hùng không thể không thừa nhận, Phan Phượng tiêu hao hắn không ít thể lực, Hoa Hùng cũng cần thời gian khôi phục. Hoa Hùng đang nổi lên khí thế, một lần cuối cùng công kích chậm chạp không có phát động. Hoa Hùng đã nhìn ra, Phan Phượng đang lợi dụng hắn tiến hành đột phá, mà lại đến đột phá thời khắc sống còn. Cuối cùng một đao, tiễn ngươi lên đường. Ma đao thí thiên, khí thế kinh khủng bộc phát, ma khí trùng thiên, Hoa Hùng ma diễm đao, ma khí đại định. Hoa Hùng dốc hết lực lượng toàn thân, tại ma khí bên trong ẩn hiện, chém ra tất sát một đao. Trung trung điệp điệp đao mang nhanh chóng chém xuống, Phan Phượng không có thể lực né tránh. Ta Phan Phượng, chính là vô song thượng tướng a. Phan Phượng tay trái nắm búa, nên chiến Hoa Hùng ra sức một kích, muốn đem Hoa Hùng đao quang vỡ nát thành lưu quang. Bởi vì màu cam đặc tính vô song thượng tướng hiệu quả, Phan Phượng thể lực thấp hơn 30, đi vào cuồng bạo trạng thái, lực lượng ngoài định mức 30. Phan Phượng biết dù là chính mình cuồng bạo, cũng không phải là đối thủ của Hoa Hùng, nhưng truy cầu võ đạo Phan Phượng, tại hai quân trước trận, gánh vác vô song thượng tướng chi danh, lui không thể lui. Đại đa số phá giới nhiệm vụ, hữu tử nhất sinh. Chu Thương phá giới nhiệm vụ độ khó là bình thường, Phan Phượng chính là khó khăn, Trần Khánh Chi chính là rất khó, độ khó tăng lên. Trừ bình thường độ khó, khó khăn, rất khó phá giới nhiệm vụ đều muốn bước lên nguy hiểm tính mạng. Phan Phượng dùng cảm nên kích Hoa Hùng một kích chí mạng, thế phải đánh vỡ cố định số mệnh. Vâng. Năng lượng kinh khủng bạo tạc, một đoàn hắc diễm mây hình nấm bốc lên, sóng xung kích quyết tán, Quan Đông Liên quân tình kỳ bay phất phới. Phan Phượng đón đỡ Hoa Hùng toàn lực một đao, tiếp nhận đáng sợ lực trùng kích để Phan Phượng bay lên mấy chục mét không trung, giống như là thoát dây cung chơi diều, bay ngược mấy trăm mét, rơi vào Quan Đông Liên quân bên trong. Tại Phan Phượng bị công kích trong số mệnh trong nháy mắt, hỏa lân chiến giáp bắn ngược 10 hỏa thuộc tính tổn thương, một đạo yếu hóa đao quang nhanh chóng hồi trạng Hoa Hùng. Hoa Hùng bởi vì toàn lực chuyển vận một đao, không nghĩ tới có 1/10 đao khí bị bắn ngược, tranh thủ thời gian vung đao đón đỡ. Hoa Hùng động tác cứng đờ, đây là phóng thích đại chiêu lần sau. Hoa Hùng vậy mà chậm một bước, không có thể ngăn ở anh. Hoa Hùng bị hỏa lân chiến giáp bắn ngược trở về đao khí của mình đánh trúng, khóe miệng chảy máu. Mặc dù hỏa lân chiến giáp bắn ngược đao khí tổn thương không cao, vô pháp trọng thương Hoa Hùng, nhưng Hoa Hùng lại lấy làm hổ thẹn. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, cũng coi là Phan Phượng đối với hắn tạo thành tổn thương. Phan tướng quân, Quan Đông Liên quân nhanh đi xem xét Phan Phượng thương thế. Phan Phượng cùng Hoa Hùng số mệnh đối quyết, dường như có mất ký châu vô song thượng tướng thanh danh, bất quá, Phan Phượng đối đầu Hoa Hùng 50 cái hiệp, bước Hoa Hùng dùng hết thủ đoạn, biểu hiện đã vượt qua 10 cái du thiệp. Phan Phượng nằm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, không ngừng chảy máu, khí tức yếu ớt. Nhưng, Phan Phượng tại đón đỡ Hoa Hùng toàn lực một đao về sau, vậy mà còn sống. Y sư phóng thích chữa thương kỹ năng, vì Phan Phượng giữ được tính mạng. Từ Thiên lại biết, nếu như không có hoàng giai võ lực đột phá đan, để Phan Phượng cơ sở võ lực tăng lên đến 85, nếu như không có hỏa lần chiến giáp, triệt tiêu 25 tổn thương, còn có thể bắn ngược 10 tổn thương, Phan Phượng tuyệt không có khả năng hoàn thành phá giới nhiệm vụ. Phan Phượng choáng khuyết quá khứ, nhưng Phan Phượng đã hoàn thành đột phá, khí thế tại dần dần khôi phục. Từ Thiên lại mở ra Phan Phượng anh hùng giao diện lúc, Phan Phượng đã thoát thai hoàn cốt. Tính danh: Phan Phượng, phá giới, đẳng cấp: 100 thể lực, 300, 120, thống soái: 62, 6, võ lực: 90, 5, chí lực: 53, 3. Chính trị: 16, 2, bị lực: 25, may mắn: 10, 8, đặc tính: một vô song thượng tướng, màu cam, cá nhân đặc tính, lực lượng: phòng ngự 30, thể lực thấp hơn 30 lúc, đi vào cuồng bạo trạng thái, lực lượng ngoài định mức 30, 2. Đói khát khó nhịn, mới tăng màu cam cá nhân đặc tính, trang bị bữa lớn loại binh khí uy lực 30 lại tụ lực công kích, có sát suất bạo kích, 3. Ma lực, màu lam cá nhân đặc tính, lực lượng 30, 4. Đúa binh, mới tăng lam sắc quân đoàn đặc tính, đúa dài binh, đúa kỵ binh toàn thuộc tính 20, kỹ năng: khai thiên tích địa, SS, lực phách hoa sơn, S, dã man va chạm, hét lớn tâm pháp, đại lực man ngưu tâm quyết, cấp S tâm pháp, trước mắt tầng thứ 5, trang bị, phượng đầu phủ, hỏa lân chiến giáp, tinh cương sừng châu nón trụ chuyên môn binh chủng, cự phủ trọng kỵ binh, ngũ giai binh chủng, trang bị bộ lớn, trọng giáp kỵ binh, hy sinh lực cơ động, đổi lấy mạnh mẽ thu hoạch năng lực. Từ Thiên nhìn thấy phá giới Phan Phượng mới giao diện, hai mắt tỏa sáng. Phan Phượng cơ sở giao diện tăng lên, cơ sở võ lực giá trị đạt tới 90 điểm, trong đó bao quát hoàng giai võ lực đột phá đan 5 điểm tăng lên. Mặt khác, Phan Phượng mới tăng một cái màu cam đặc biệt khó nhịn một cái màu lam đặc tính của mình, thay thế cùng Hoa Hùng giảng buộc đặc tính thượng tướng Phan Phượng, có thể chạm Hoa Hùng. Đáng nhắc tới chính là, Phan Phượng vận khí cuối cùng từ đáng thương 2 điểm, tăng lên đến 10 điểm, đi vào người bình thường tiêu chuẩn. Phan Phượng nhiều cấp SS kỹ năng, tâm pháp thăng cấp, còn có ngũ giai chuyên môn binh chủng cự phụ trọng kỵ binh. Tuy nói cự phụ trọng kỵ binh chỉ là ngũ giai binh chủng, nhưng dầu gì cũng là đặc thù binh chủng, mà lại là trọng giáp kỵ binh. Tên: cự phụ trọng kỵ binh phẩm giai, ngũ giai binh chủng chủ tướng, Phan Phượng, thu hoạch được chủ tướng tăng thêm bộ binh, ban đầu đẳng cấp 30 cơ sở võ lực, 45-60 chiêu mộ thời gian, 30 ngày đặc tính, 1 đánh mất, màu cam, đối trang bị trọng giáp kẻ địch tổn thương biên độ lớn tăng lên, 2. Thiết giáp, màu lam, khôi giáp phòng ngự hiệu quả tăng lên, 3. Bạo kích, màu lam, đòn công kích bình thường có nhất định xác suất bạo kích, 4. Phí sức, màu đỏ, lúc công kích, thể lực hạ xuống tốc độ tăng tốc, 5. Chí độn, màu đỏ, tốc độ công kích hạ xuống, kỹ năng, cắt chém, trọng kích chiến trận, khai thiên chiến trận, cấp A trận pháp, tiền đề trang bị, trọng giáp, ngựa tốt, cự phủ, bạch ngân cấp. Cự phủ trọng kỵ binh ưu điểm cùng khuyết điểm đều rất rõ ràng, tương đương với búa kỵ binh cường hóa binh chủng. Đem Phan Phượng nhất hồi đại doanh nghỉ ngơi. Phá giới sau Phan Phượng trở thành một viên cũng không tệ lắm lương tướng, từ Thiên Thu hồi hỏa lân chiến giáp, sau đó lệnh người đem Phan Phượng mang về doanh trại. Hỏa lân chiến giáp là khởi nghĩa khăn vàng hoạt động từ Thiên đạt được chuẩn thần khí, tại Phan Phượng cùng Hoa Hùng đại chiến bên trong, vậy mà không có tổn hại, có thể thấy được chuẩn thần khí phẩm chất chi cao. Phan Phượng không chết tin tức truyền ra, mang binh trở về hổ lao quan nghỉ ngơi. Hoa Hùng sửng sốt, không chết, làm sao có thể không chết? Hoa Hùng vô phát tin. Hoa Hùng đối Phan Phượng vùng ra cuối cùng một đao, đã hết sức, nhưng vẫn là không thể giết chết Phan Phượng. Phan Phượng tựa như là đánh không chết tiểu cường. Chẳng lẽ là kia một bộ chiến giáp? Hoa Hùng dường như phát hiện vấn đề. Hỏa Lân chiến giáp bộ phận miễn tổn thương hiệu quả, cứu Phan Phượng. So Hoa Hùng càng thêm kinh ngạc chính là Đông Hán khu các người chơi. Phan Phượng có thể tại Hoa Hùng công kích đến, treo chống 50 cái hiệp bất tử, quả thực không thể tưởng tượng. Ở người chơi nhóm xem ra, Phan Phượng bất tử chính là thắng lợi. Hoa Hùng trở về hổ lao quan chỉnh đốn, 18 lộ chư hầu bệ bội nhiều việc xây dựng đại lượng công thành binh khí, thế là riêng phần mình bãi binh. Hổ lao quan đại chiến ngày đầu tiên, hai bên chỉ là lẫn nhau thăm dò, điểm đến là rừng. Quan Đông chư hầu trận doanh, Du Thiệp bỏ mình, Phan Phượng trọng thương, Kỳ Linh, Trương Man Thành mặc dù vô tổn thương, cũng thua ở Hoa Hùng thủ hạ. Đồng Trác trận doanh, Hoa Hùng chỉ là tiêu hao thể lực, đi về nghỉ, ngày mai còn có thể tiếp tục gọi trận. Các lộ chư hầu lúc đầu trông cậy vào từ thiên thuộc cấp Phan Phượng có thể chiến thắng, không ngờ Phan Phượng đi lên, chỉ có bị đánh mà thôi. Nhưng đông đảo chư hầu nhưng lại không biết, từ thiên phái Phan Phượng ra trận, chỉ là vì hoàn thành Phan Phượng phá giới nhiệm vụ, mà lại đã thuận lợi hoàn thành. 18 lộ chư hầu tại hổ lao quan bên ngoài thiết lập một tòa doanh trại, đều ra một chi binh mã đóng giữ, bảo hộ khí giới công thành, đồng thời làm tiến đánh hổ lao quan tuyến đầu doanh trại. Ngày mai, thứ ta Tôn Văn Đài đến chiến Hoa Hùng. Tôn Kiên mắt thấy Phan Phượng cùng Hoa Hùng đại chiến, nhiệt huyết dâng trào, hận không thể tự mình dẫn theo cổ đến đao, ra trận cùng Hoa Hùng chém giết. Từ Châu Mục Đào Khiêm cũng bởi vì hôm nay hổ lao quan trước đại chiến, đi vào trạng thái, ta có hãn tướng Lưu Tam Đao, hắn có nhất tuyệt kỹ, một đao mạnh hơn một đao, có thể tại ba đao bên trong chạm Hoa Hùng ở dưới ngựa. Chương 190, Quan Vũ ba đao. Chương 190, Quan Vũ ba đao Lưu Tam Đao. Các lộ chư hầu nghe nói Đào Khiêm bộ hạ Lưu Tam Đao chỉ dành, làm thế nào cảm giác không một chút nào lệnh người yên tâm đâu. Ngày mai vẫn là để Tôn Văn Đài đi chiến Hoa Hùng đi. Viên Thiệu cũng không tin cái gì Dự Châu tiểu tướng, Ký Châu thượng tướng, Từ Châu Lưu Tam Đao, mẹ nó, một cái so một cái hố. Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên có thực sự chiến tích, chí ít có thể chiến bình Hoa Hùng. Ngày kế tiếp, Đồng Trác trận doanh lần nữa cùng 18 lộ chư hầu tại quan hạ đọ sức, quan tây mãnh tướng Hoa Hùng xuất quan khiêu chiến. Hoa Hùng chỉnh đốn một đêm, lông tóc không thương, hôm nay lại là cái nào một châu thượng tướng, tiêu tướng đi tìm cái chết. Giang Đông Tôn Văn Đài, đánh với ngươi một trận. 18 lộ chư hầu một trong Tôn Kiên xuất chiến, Hoa Hùng con ngươi co rụt lại, vung xuống kinh thị, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Cùng thanh danh thắng qua thực lực Du Thiệp, Phan Phượng so sánh, Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên, có thể nói là kình địch. Hai người võ lực tại sàn sàn với nhau, mà Tôn Kiên vẫn là binh thánh Tôn Vũ về sau, có thống soái đại quân năng lực. Nam đại trên ghế bành động chắc thần sắc nghiêm trọng. Tôn Kiên là hắn sợ nhất chư hầu một trong. Giang Đông mãnh hổ xuất chiến Hoa Hùng. Hổ lao quan bên trên, đông đảo người chơi lại là một trận ồn ào náo động. Nếu như nói một ngày trước giao chiến là đùa giỡn lời nói, như vậy ngày thứ hai giao phòng chính là chân chính sinh tử tương bác, long tranh hổ đấu. Tôn Kiên dẫn theo cổ đỉnh đao xuất chiến, nội liêm khí thế bộc phát, ẩn ẩn có mánh hổ bảo hao âm thanh, để Hoa Hùng cũng vì đó động dung. Giang Đông mánh hổ, danh bất hư truyền. Tào Tháo, Viên Thiệu chờ chư hầu không khỏi cảm khái. Tào Tháo không có mát cấp, nhưng Tôn Kiên bởi vì nam chinh bắc chiến, ngược lại trở thành rất sớm đã mát cấp chư hầu, đi vào trạng thái đỉnh phong. Viên Thuật có thể rõ ràng cảm nhận được kỳ linh. Du Thiệp chờ võ tướng cùng Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên chinh lệnh. Chủ bộ Diêm Tượng hướng Viên Thuật đề nghị, Minh Công có thể nghĩ cách lôi kéo Tôn Văn Đài để bản thân sử dụng, lo gì đại sự không thành. Viên Thuật ánh mắt lấp loé không yên. Tôn Kiên hiện ra thực lực, lệnh đông đảo chư hầu động dung. Tôn Kiên thực lực tại Kỳ Linh, Du Thiệp phía trên, nếu như có thể mời làm tay chân, hoàn toàn có thể đền bù Viên Thuật thế lực nhất lưu võ tướng không đủ quân cảnh. Viên Thuật do dự mãi, cuối cùng nói, đợi Tôn Kiên cùng Hoa Hùng chiến hậu, ta tự mình tiến đến mời chào. Viên Thuật nghĩ nghĩ, hắn bốn đời tam công, bối cảnh thâm hậu, lại là Nam Dương thái thú, có binh có lương, chiêu hàng nằm dương, dĩnh xuyên, nhữ nam một vùng hoàng cân binh cùng sức đặc, không thiếu hụt tầng dưới chót võ tướng, duy nhất thiếu hụt chính là cái gì? Manh tướng, nhất lưu manh tướng. Viên Thuật thế lực thiếu hụt nhất lưu võ tướng, đến mức khi thắng khi bại Kỷ Linh vẫn là Viên Thuật thế lực đệ nhất manh tướng. Nhưng mà Kỷ Linh tuần tự thua ở Triệu Vân, Từ Binh, Hoa Hùng thủ hạ, thực tế khó mà gánh vác đệ nhất manh tướng chi danh. Giang Đông mãnh hổ Tôn Văn Đài liền bất động, ít nhất là cùng Hoa Hùng địch nổi đối thủ, càng khỏi phải nói Tôn Kiên vẫn là giã chiến đại sư. Viên Thuật cho rằng nếu như tự hạ thân phận tiến đến mời chào, thiếu hụt lương thảo Tôn Kiên hẳn là sẽ cảm động đến rơi nước mắt gia nhập thế lực của hắn. Viên Thuật nội tâm thiên nhân giao chiến thời khắc, Hoa Hùng, Tôn Kiên đã giao chiến. Ma ảnh giáng lâm. Hoa Hùng biết Tôn Kiên không giống với Du Thiệp, Phan Phượng cho Tôn Kiên cấp bậc cao nhất đãi ngộ, một đi lên liền vận dụng tuyệt kỹ ma diễm ngập trời. Một đao mang khỏa vô tận ngọn lửa màu đen chém về phía Tôn Kiên. Tôn Kiên cổ đỉnh đao quang mang đại thịnh, mãnh hổ báo hao, kim sắc khí nhận bật ra. Keng, một tiếng vang thật lớn, chói hai tiếng va đập đẩy ra, xem cuộc chiến đê giai binh sĩ che lốt hai, biểu lộ thống khổ. Hai cái manh tướng phóng ngựa bay nhanh, vừa đi vừa về giao chiến, đao mang tung hành, mặt đất bị khí nhận cắt chém, vỡ vụn không chịu nổi. Phương Viên một dặm, đao khí khuấy động, thỉnh thoảng có đao mang đánh út về phía 18 lộ chư hầu. Bảo hộ chủ công. Nhan Lương, Văn Sú đánh tan Tôn Kiên, Hoa Hùng giao chiến sinh ra dư ba, cam đoan Viên Tiệu bình yên vô sự. Duyện Châu thứ sử Trương Mạc bên người manh tướng Điền Vi, tay không vỡ nát đao mang, toàn thân giống như sắt thép. Điền Vi, Đông Hán khu nhục thể mạnh nhất manh tướng một trong, thật đáng sợ thể phách. Từ Thiên không chút nào để ý Tôn Kiên cùng Hoa Hùng giao chiến, bởi vì Từ Thiên biết Hoa Hùng tại đột phá trước đó vô pháp đánh bại Tôn Kiên, hai người hơn phân nửa bất phân thắng bại. Trái lại, Từ Thiên đang âm thầm quan sát 18 lộ chư hầu mang tới võ tướng. Duyện Châu danh tướng như mây, chẳng hạn như Trần Lưu Thái thú Trương Mạc mang tới manh tướng Điền Vi, chính là ngũ hổ tướng cấp bậc tồn tại. Cùng am hiểu tốc độ công Triệu Vân bất đồng, Điền Vi cường hãn ở chỗ cực mạnh thể phách, tương đương với cường hóa phiên bản Chu Thương. Trừ Duyện Châu thứ sử mang tới Điền Vi, Tế Bắc tướng Bảo Tín mang tới danh tướng Vu Cấm cũng đáng được chú ý ngũ tử lương tướng, Từ Thiên độc chiếm hai, còn lại ba người, Vu Cấm tại Bảo Tín dưới trướng, Nhạc Tiến tại Tào Tháo dưới trướng, mà Từ Hoàng không biết tung tích. Nếu như chiêu mộ ngũ tử lương tướng, Trương Liêu, Trương Hợp kim sắc đặc tính ngũ tử lương tướng mở ra, có thể sẽ để Trương Liêu, Trương Hợp lại đến một cái cấp độ, dù sao ngũ tử lương tướng tổ hợp là ngụy quốc mạnh nhất tổ hợp. Tôn Kiên, Hoa Hùng còn tại vừa đi vừa về chém giết, thỉnh thoảng âm bạo, mãnh hổ báo hao, liệt diễm bày ra. Đồng Trác nhìn xem dưới thành Tôn Kiên, Hoa Hùng kích chiến, không khỏi cảm khái, ngày đó không thể giết Tôn Kiên, ngôi hổ gây họa. Nghĩa phụ, mời để Hải Nhi xuất chiến. Lữ Bố thấy Hoa Hùng cùng Tôn Kiên tương xứng, vô pháp phân ra thắng bại, rất là bực bội, muốn xuống dưới chém giết Tôn Kiên. Quân sư Lý Nho lắc đầu, phụ tiên tướng quân đừng nội, Hoa Hùng tướng quân tại nghị cách đột phá tự thân cực hạn. Lữ Bố hừ một tiếng, phế vật lại đột phá, cũng là phế vật. Mặc dù như thế, Lữ Bố vẫn là dựa theo Lý Nho ý tứ, không có kết cục. Hoa Hùng khí thế phát sinh biến hóa. Hổ Lao quan bên trên, giả hủ ánh mắt bên trong toát ra một tia kinh ngạc. Hoa Hùng phá giới nhiệm vụ đang tiến hành. Ma đao thí thiên, nhất đao đoạn Hà Sơn. Vâng. Toàn bộ Hổ Lao quan lắc lư, hai viên manh tướng vận dụng công kích mạnh nhất kỹ năng, Tôn Kiên đao khí chém ra mấy trăm mét, xuyên qua Hoa Hùng lĩnh vực, cùng Hoa Hùng sượt qua người, chém trúng Hổ Lao quan đá hoa cương tường thành, tại tường thành bề ngoài lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết rách, đá vụn bay xuống. Hoa Hùng, Tôn Kiên đại chiến trên trăm cái hiệp, hai người thở hổn hển. Minh Kim Tu Minh, Viên Thiệu cũng nhìn ra, Hoa Hùng, Tôn Kiên người này cũng không thể làm gì được người kia. Viên Thiệu đoán chừng Hoa Hùng lại muốn lui về Hổ Lao quan, thế là triệu hồi Tôn Kiên. Tôn Kiên chừng Hoa Hùng liếc mắt một cái, sau đó trở về Quan Đông Liên quân doanh địa. Nhưng mà Hoa Hùng không có rút đi, đang điều chỉnh hô hấp về sau, Hoa Hùng tiếp tục hướng Quan Đông chư hầu khiêu chiến. Giang Đông mãnh hổ cũng bất quá cùng ta thế lực ngang nhau, nhưng có so Giang Đông mãnh hổ người mạnh hơn. 18 lộ chư hầu triệt để động dung. Hoa Hùng đây là làm sao rồi? Chẳng lẽ bình Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên, Hoa Hùng lại bành trướng? Hoa Hùng đây là lấn chúng ta Quan Đông không người. Viên Thiệu mặt trầm như nước, Hoa Hùng được một tức lại muốn tiến một thước, hắn đã có phái Nhan Lương, Văn Sú xuất chiến ý niệm. Lúc này, một cái chín thước đại hán từ công tôn toàn phía sau đi ra, tiểu tướng nguyện đi chạm Hoa Hùng đầu, dâng cho dưới trướng. 18 lộ chư hầu nhìn về phía người kia, chiều cao chín thước, mặt đỏ râu dài, mắt phượng, ngọa tàm lông mày. Quan Vũ tại Lưu bị ám chỉ dưới, rốt cuộc xuất chiến. Viên Thiệu không biết Quan Vũ, này là người phương nào? Công tôn toàn đáp, này Lưu Huyền Đức chi đệ, Quan Vũ là cũng, đi theo Lưu Huyền Đức súng ngựa cung thủ. Viên Thuật hét lớn, hẳn là chúng ta Đông đảo chư hầu không có đại tướng, chỉ là một cái ngựa cung thủ, cũng dám ăn nói linh tinh, người tới, xin ra ngoài. Viên Thuật dưới trướng danh tướng Kỷ Linh, du thiệp chiến bại, Viên Thuật thấy Lưu bị phái ra một cái ngựa cung thủ đi nên chiến Hoa Hùng, cho rằng Lưu bị là đang gây hấn chính mình. Tào Tháo đặc tính chỉ cần có tài là nâng phát động, nhìn ra Quan Vũ năng lực, rất là yêu thích, người này đã ra đại ngôn, tất có dũng lược, không ngại để người này xuất chiến, như không thắng, cùng lắm thì chết bởi Hoa Hùng chi thủ. Tào Tháo đối Quan Vũ có không hiểu yêu thích, nhưng Quan Vũ đối Tào Tháo lại hờ hững lạnh lẽo, như không thắng Hoa Hùng, cho dù chiến bình, Quan Mộ tuyệt không trở về. Người tới, si rượu nóng một chén, ta vì vị này tráng sĩ chẳng đi. Tào Tháo có ý lôi kéo Quan Vũ. Đặc tính chỉ cần có tài là nâng có thể tuệ nhãn thức tài, bởi vậy, Tào Tháo bốn phía lôi kéo người mới, cũng bất kể có hay không thành công, Tào Tháo cũng muốn thử một lần. Tào Tháo khắp nơi lôi kéo người mới cách làm, cùng bốn phía bắt chuyện giống nhau, chỉ cần ra mặt đủ dày, kiểu gì cũng sẽ đuổi tới một chút nữ thần. Quan Vũ y nguyên lạnh lùng, rượu lại chân dưới, mô đi liền tới. Quan Vũ dẫn theo thanh long hiển ngựa đao, nhảy tốt lên ngựa, từ Quan Đông Liên quân doanh địa lao vùn vụt mà ra. Đùng, đùng đông. Quan Đông Liên quân tiếng trống đại trấn, lại có một tướng, nên chiến Hoa Hùng. Đông đảo người chơi xôi trào, 18 lộ chư hầu phái ra võ tướng, một cái mạnh hơn một cái, quan nhị ra rốt cuộc lên sàn. Hồ La Quan, vốn là Lưu Quan Trương ba huynh đệ sân nhà. Quan Vũ vừa ra, ai dám tranh phong? Lần này, đến phiên Hoa Hùng xui xẻo. Đồng Trác bên kia cũng có người chơi, chẳng lẽ bọn hắn không có nhắc nhở Đồng Trác? Hoa Hùng căn bản không phải là đối thủ của quan nhị gia a. 18 lộ chư hầu liên quân trận doanh người chơi, cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Có điểm gì là lạ a? Từ Thiên luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề. Hoa Hùng cùng Tôn Kiên đại chiến hơn trăm hiệp, Tôn Kiên đã mệt mỏi, Hoa Hùng trạng thái cũng kém không nhiều, nhưng mà Hoa Hùng lựa chọn nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục nên chiến Quan Vũ, đây không phải chịu chết sao? Từ Thiên nhìn về phía Quan Vũ, Quan Vũ giao diện xuất hiện tại Từ Thiên trong đầu. Tính danh, Quan Vũ đẳng cấp, 86 thể lực. Thống soái, võ lực, 94 trí lực. Chính trị, 59 mị lực, 94 may mắn. Đặc tính, ngũ hổ tướng, một đấu một vạn. Kỹ năng, tâm pháp. Trang bị, thanh long hiển nguyệt đao. Chuyên môn binh chủng. Từ Thiên không nhìn thấy Quan Vũ hoàn chỉnh anh hùng giao diện, vẻn vẹn nhìn thấy bộ phận. Thảo phạt động chắc kịch bản sớm mở ra, sinh ra một vấn đề nghiêm trọng, Quan Vũ, Trương Phi đẳng cấp còn không có triệt để đứng dậy. Trước mắt Quan Vũ võ lực chỉ có 94. Nếu như dựa theo bình thường thế giới tuyến, tam anh chiến lựa bố lúc, Quan Vũ võ lực sẽ càng tài cao hơn là. Bất quá ngay cả như vậy, cấp 86 Quan Vũ cũng có thể đánh bại cấp 100 Hoa Hùng. Quan Vũ cơ sở võ lực, đặc tính, tâm pháp, binh khí, chiếm ưu thế. Hoa Hùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôn Kiên trở lại 18 lộ chư hầu trận doanh, cùng Từ Thiên đứng song vai, quan sát Quan Vũ cùng Hoa Hùng đơn đấu. Tôn Kiên không phải là người tầm thường, là nhất lưu võ tướng, có thể rõ ràng phát giác được, Quan Vũ khí thế còn muốn tại Hoa Hùng phía trên. Từ Thiên thần tình nghiêm túc, hắn luôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Hoa Hùng đề đao, chỉ hướng Quan Vũ, dựa theo lệ cũ, báo lên tên của ngươi, ta Hoa Hùng, không giết hạng người vô danh. Ngựa cung thủ Quan Vũ. Ha ha ha, chỉ là một cái ngựa cung thủ. Hoa Hùng biểu lộ đột nhiên ngưng kết. Quan Vũ khí thế đang điên cuồng tăng vọt. Lấy Quan Vũ làm trung tâm, phương viên một dặm, mặt đất hòn đá đang nhảy nhót, không khí tốc độ chạy trở nên chậm, sát khí đột nhiên hiện. Quan Vũ đang nổi lên khí thế. Hoa Hùng phát hiện chính mình xem thường Quan Vũ, cái này nào chỉ là một cái ngựa cung thủ a. Muốn tới, Quan Vũ đắc ý nhất ba đao. Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi, Tham Lang, Công Tôn Tuyết chờ người chơi đều biết, Quan Vũ thuộc về bộ phát loại hình manh tướng, bắt đầu ba đao, đại khai đại hợp, lực lớn vô cùng. Bởi vậy, thường thường xuất hiện manh tướng bị Quan Vũ tập trạm vân cảnh nổi tiếng. Nếu như khiêng qua Quan Vũ trước ba đao, như vậy Quan Vũ uy hiếp sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Lưu Bị thấy Quan Vũ xúc thế, khí thế điên cuồng tăng vọt, từng cơn sóng liên tiếp khí lãng càn quét bát phương, ánh mắt bắn ra thần thái, ta nhị đệ, vô địch thiên hạ a. Tào Tháo cũng đối Quan Vũ khen không dứt miệng, như được như thế lương tướng, có thể tung hoành thiên hạ. Đào Khiêm giới trướng manh tướng Lưu Tam Đao, đầu đầy mồ hôi. Lưu Tam Đao phát hiện Quan Vũ phương thức công kích cùng mình rất giống, chủ yếu giết địch thủ đoạn là phía trước ba đao, một đao mạnh hơn một đao. Cái này ba đao cần tiêu hao đại lượng thể lực, sẽ ảnh hưởng tiếp xuống tiếp tục tác chiến năng lực, nhưng đây chính là đại giới. Bởi vậy, tận khả năng tại ba đao bên trong chém giết địch tướng. Lưu Tam Đao không kinh ngạc tại Quan Vũ giết địch phương thức, mà kinh ngạc tại Quan Vũ khí thế. Đồng dạng là ba đao, Quan Vũ khí thế lại thắng hắn quá nhiều. Hoa Hùng, hắn đang xúc thế, nhanh ra tay. Tây Lương một trong tứ thiên vương Lý Giác nhìn ra Quan Vũ thủ đoạn công kích, nghiêm nghị nhắc nhở Hoa Hùng. Hoa Hùng ánh mắt run lên, hai tay cầm đao, sắc bén đao mang chém về phía Quan Vũ. Quan Vũ đôi mắt đột nhiên trừng lớn, tích xúc khí thế như lũ quét bộc phát, cuồng phong gào thét, 18 lộ chư hầu liền quân tinh kỳ run run. Một đao, đao quang màu xanh chém ra, chỗ đến, mặt đất băng liệt. Thanh nhận đánh tan Hoa Hùng đao khí, dư thế chưa giảm. Quá mạnh. Hoa Hùng lúc này cảm nhận được trước đó Phan Phượng tuyệt vọng, ra sức vung ra đao thứ hai, dùng hai đạo đao mang ngăn trở Quan Vũ đao thứ nhất. Hai đao. Đạo thứ hai đao quang màu xanh chém ra, đạo này đao quang, vô luận phạm vi công kích vẫn là uy lực, là đao thứ nhất hai lần. Ma đao thí thiên. Hoa Hùng dốc hết toàn bộ thể lực, ma khí ngập trời, đối cứng Quan Vũ đao thứ hai. Quan Vũ đao thứ hai đã bức ra Hoa Hùng uy lực lớn nhất kỹ năng. Hắc Diễm đao mang cùng Thanh Long đao mang kích đụng, triệt tiêu lẫn nhau, chôn bụi, dư ba xung kích hổ lao quan tường thành, cao 50m, 30m dày hổ lao quan vậy mà tại lắc lư. Tần Lương Ngọc ngăn tại Lâm Chỉ Nhi trước mặt, Triệu Vân, Trương Liêu ngăn tại Từ Thiên trước mặt, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên ngăn tại Tào Tháo trước mặt, Quan Vũ, Hoa Hùng giao chiến dư ba, vô pháp tác động đến đông đảo chư hầu. Hoa Hùng miễn cưỡng đón lấy Quan Vũ đao thứ hai, toàn thân đại hãn, thể lực cơ hồ hao hết, cả người giống như là trong nước mới vớt ra giống nhau. Quan Vũ khí thế đi vào đỉnh phòng, đao thứ ba chém ra. Thanh quang đại thịnh, đao thứ ba vậy mà xuất hiện thanh long hư ảnh, long khiếu cửu thiên, uy lực còn thắng đao thứ hai. Hoa Hùng cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Một đao kia là trước mắt võ lực 94 Quan Vũ, uy lực mạnh nhất một chiêu, khí thế không thể bắt bẻ. Nếu như không có bất luận cái gì thủ đoạn bảo mệnh, Hoa Hùng cho là mình thập tử vô sinh. Chương 191, Thiên tử chi kiếm, 44, chương 191, Thiên tử chi kiếm, 44, ầm ầm. Tại đông đảo người chơi trước mặt, Hoa Hùng bị Quan Vũ đao thứ ba đánh trúng, thanh quang bạo liệt, cắt bay đá chạy, nhạc lay núi lở. Đồng Trác cứng đờ, dù cho Lưu Bố cũng khẽ nhíu mày. Quan Vũ ba đao, uy trấn quần hùng. Hoa Hùng chết rồi. Quan Vũ ba đao chi uy, lại khủng bố như vậy. Hai bên trận doanh người chơi sửng sốt. Phải biết, hiện tại Quan Vũ còn chưa mắc cấp, cũng không có phá giới, đã thể hiện ra thực lực khủng bố. Nếu như là đẩy phá Quan Vũ, quỷ biết Quan Vũ phải chăng có thể ba đao bổ ra hổ lao quan cửa thành. 18 lộ chư hầu liên quân, thần sắc khác nhau. Viên Thuật ngây ra như phỗng. Vừa rồi, Viên Thuật còn ghét bỏ Quan Vũ là chỉ là một cái ngựa công thủ, nhưng Quan Vũ bộc phát, khí thế vượt trên giang đông mãnh hổ, hung hăng đánh Viên Thuật một bàn tay. Nếu như đại hán tất cả ngựa công thủ đều là Quan Vũ cấp bậc, thế giới này đại hán đế quốc đem gió thổi cỏ dạng. Thật mạnh. Viên Thiệu sau lưng mãnh tướng Nhan Lương, Văn Sú, phía sau mát lạnh. Quan Vũ càng mạnh, bọn họ cảm nhận được uy hiếp càng lớn. Nhan Lương, Văn Sú cùng Quan Vũ cũng tồn tại số mệnh đối quyết. Viên Thiệu, Hứa Du nhíu mày. Dựa theo bình thường đồng minh đến nói, minh hữu càng cường đại, đối với đồng minh càng có lợi, nhưng 18 lộ chư hầu minh chủ Viên Thiệu dẫn đầu nội đấu. Minh Hữu càng cường đại, Viên Thiệu ngược lại càng sợ hãi. Quan Vũ là Lưu Bị nghĩa đệ, mà Lưu Bị đầu nhập Vũ Châu Công Tôn Toàn. Nếu như về sau Viên Thiệu lấy được Ký Châu, cùng Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn tất có một trận chiến, như vậy Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi sẽ là to lớn uy hiếp. Viên Thiệu nhìn về phía Hứa Du, Tử Viễn, Quan Vũ bất quá là một cái ngựa cung thủ, nếu ta lấy quan to lộc hậu, lôi kéo Quan Vũ, Quan Vũ sẽ hay không đến đây đầu nhập? Hứa Du lắc đầu, người này cùng Lưu Bị như hình với bóng, chỉ sợ không phải quan to lộc hậu có thể đả động, chủ công không cần lãng phí sức lực. Viên Thiệu sắc mặt không tốt lắm, hắn phát hiện trên thế giới vẫn là có rất nhiều đồ vật, không phải bốn đời tam công bối cảnh liền có thể đạt được. Huyền Đức, xem ra Vân Trường tại cùng Ô Hoàn bộ lạc giao chiến lúc tăng lên không ít. Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn cảm khái, trang bị Thanh Long Hiển Nguyệt đao Quan Vũ bộc phát khí thế, thật là khiến người khác sâu ấn tượng. Công Tôn Toàn cho là mình vô pháp tiếp được cái này ba đao. Còn tốt, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi phụ thuộc vào hắn. Tôn Kiên đứng ở Từ Thiên bên người, ánh mắt đột nhiên lăng lệ, không đúng, Hoa Hùng khí tức mặc dù mười phần yếu ớt, nhưng Hoa Hùng còn chưa có chết. Từ Thiên cơ sở võ lực giá trị đến 90, giác quan cùng Tôn Kiên giống nhau nhạy cảm, xác thực cảm nhận được Hoa Hùng khí tức. Kỳ quặc, mười phần kỳ quặc. Dưới tình huống bình thường, thể lực hao hết Hoa Hùng đón đỡ Quan Vũ đao thứ ba, tuyệt không may mắn thoát khỏi chi khả năng. Hổ lao quan chiến trường, Thanh Long hư ảnh tiêu tán, cắt đuôi tản ra. Hoa Hùng nửa quỳ tại đống đá vụn bên trong, chiến giáp bị tung hoành Thanh Long đao khí cắt chém vỡ vụn, Hoa Hùng máu me đồng địa, giống như hôm qua chi phan phượng, nhưng Hoa Hùng không chết. Tại Hoa Hùng trước mặt, cắm một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm xích hồng, phát ra kinh khủng uy áp, thiên hỏa cuộn cuộn, tạo thành hỏa diễm bình trướng, triệt tiêu Quan Vũ đao thứ ba đại bộ phận uy lực, bảo vệ Hoa Hùng. Đây là xích tiêu kiếm. Viên Thiệu, Tào Tháo chờ hán thần kinh hô. Bọn hắn từng tại Thiên Tử Hán Linh đến nơi đó gặp qua kiếm này. Hán cao tổ tại đầm lầy giận chém Bạch Xà khởi nghĩa, phản kháng Bạo Tần, sử dụng chính là xích tiêu kiếm. Đây là đế đạo chi kiếm. Trong thế giới này sói hoang, heo rừng có thể cao hơn trượng, còn có thể phóng thích kỹ năng. Quỷ biết hán cao tổ Lưu Bang dùng xích tiêu kiếm chém giết Bạch Xà là cấp bậc gì dã ngoại bột. Xích tiêu kiếm, vì Hoa Hùng ngăn lại Quan Vũ đại bộ phận tổn thương, Hoa Hùng y nguyên trọng thương. Một đoàn hắc vụ xuất hiện tại Hoa Hùng bên người, đồng trác chủ Mưu Lý Nho từ hắc vụ bên trong hiện thân, vung tay áo, khói đen che phủ Hoa Hùng cùng xích tiêu kiếm. Sau một khắc, Hoa Hùng cùng Lý Nho trở lại hổ lao quan bên trên, xúc địa thành thốn. Lý Nho quả nhiên cũng không phải thường nhân. Thư Thụ nhìn ra Lý Nho thủ đoạn. Lý Nho có thể trở thành thiên hạ đệ nhất cường quân quân sư, thủ đoạn không kém gì Thư Thụ. Nếu như Lý Nho đã phá giới lời nói, pháp thuật cùng thủ đoạn, còn muốn tại Thư Thụ phía trên. Hoa Hùng cố ý tìm Quan Vũ người giả bị đụng, để đột phá tự thân cực hạn, xem ra hắn từ trên người Phan Phượng đạt được dẫn dắt. Từ Thiên cảm giác Hoa Hùng khí thế đã phát sinh biến hóa về chất. Hoa Hùng có thể đột phá. Hoa Hùng trở lại hổ lao quan bên trên, Từ Thiên không nhìn thấy Hoa Hùng sau khi đột phá giao diện. So với phá giới Hoa Hùng, Từ Thiên càng thêm quan tâm là rơi vào đồng chất trong tay thần khí xích tiêu kiếm. Xích tiêu kiếm, Ngọc tỷ chuyên quốc, vì Hán đế quốc hai đại trấn quốc thần khí. Xích tiêu kiếm, cơ hồ gần với Hiên Viên kiếm. Quốc chiến điểm tích lũy vô pháp đổi, bởi vì đây là Hán Thiên tử bội kiếm, a Hiên Viên kiếm cần 10 triệu quốc chiến điểm tích lũy mới có thể đổi, xích tiêu kiếm giá trị ít nhất mấy trăm vạn quốc chiến điểm tích lũy. Quan Vũ dẫn theo Thanh Long Hiển Nguyệt đao, trở lại Quan Đông chư hầu trận doanh, lúc này rượu còn ấm, Quan Vũ uống một hơi cạn sạch, trở lại Lưu Bị sau lưng. Tào Tháo vốn muốn tiếp tục cùng Quan Vũ bộ nóng hổi, Quan Vũ trở lại Lưu Bị sau lưng, Tào Tháo không tiện mở miệng. Có lẽ Tào Tháo có thể được rất nhiều nữ nhân, nhưng Quan Vũ là hắn vĩnh viễn không chiếm được nam nhân. Viên Thuật trầm mặc không nói, sắc mặt càng phát ra khó coi. Viên Thiệu nói, công thành binh khí đã chế tạo hoàn tất, ngày mai bắt đầu, không cần đấu tướng, trực tiếp tiến đánh hổ lao quan. Như Lữ Bố xuất chiến, ta có thượng tướng Nhan Lương, Văn Sú, có thể chẳng chi. Đào Khiêm nói, Từ Châu hán tướng Lưu Tam Đao, có thể chạm Lữ Bố. Quan Vũ biểu hiện, để Đào Khiêm đối Lưu Tam Đao tràn ngập lòng tin. Quan Vũ ba đao bại Hoa Hùng, Lưu Tam Đao cũng là ba đao, làm sao liền không thể rồi. Đào Khiêm sau lưng hán tướng Lưu Tam Đao, nghe nói Đào Khiêm muốn để chính mình đi chạm Lữ Bố, mồ hôi đầm địa. Lưu Tam Đao có muốn hay không chiến Lữ Bố khó mà nói, nhưng Lưu Tam Đao hiện tại rất muốn cho Đào Khiêm đến thượng ba đao. Được chứng kiến Hoa Hùng, Quan Vũ cấp bậc đại chiến, Lưu Tam Đao ý thức đến mình cùng nhất lưu võ tướng chênh lệch, Quan Vũ nhìn qua còn không giống như là thần kinh bách chiến trạng thái, đã kinh khủng như vậy. Như vậy người chơi công nhận thiên hạ đệ nhất mãnh tướng Lữ Bố, há lại hắn Lưu Tam Đao có thể địch nổi. Tây Lương quân có lẽ sẽ xuất quan tập kích từng cái chư hầu doanh địa, cần phòng bị. Mặt khác, 18 lộ chư hầu thay phiên tiến đánh hổ lao quan. Viên Thiệu bắt đầu phân công. 18 lộ chư hầu binh mã quá khổng lồ, hổ lao quan độ rộng có hạn, bởi vậy 18 lộ chư hầu chia làm 4 đội thay phiên tiến đánh hổ lao quan. Viên Thiệu, Hàn Cước, Trương Yến, Trương Dương một đội. Từ Thiên, Tô Tiên, Khổng Dung, Đào Khiêm một đội. Tào Tháo, Bảo Tín, Lưu Đại, Trương Mạc, Viên Di một đội. Công Tôn Toản, Viên Thuật, Khổng Trụ, Trương Siêu, Vương Khuông một đội. 4 đội chư hầu đều phối trí mạnh tướng, đối phó lúc nào cũng có thể xuất chiến Lữ Bố. Đội thứ nhất có Nhan Lương, Văn Sú. Đội thứ hai có Triệu Vân, Tôn Tiên. Đội thứ ba có Hạ Hầu Đôn, Điển Bi. Đội thứ tư có Quan Vũ, Trương Phi. Chư hầu riêng phần mình hồi doanh chờ đợi cường công hổ lao quan. Trước trận đấu tướng chỉ là 18 lộ chư hầu tại chuẩn bị tiến đánh hổ lao quan thời điểm, nhàn đến nhàm chán, thăm dò Tây Lương quân thực lực. Chân chính tiến đánh hổ lao quan, hai bên binh qua tương hướng. Thư Thụ tại hổ lao quan đại chiến đêm thứ hai lo lắng, vận dụng quan tinh thuật, nghị cách dự báo hổ lao quan đại chiến tiến triển. Đột nhiên, Thư Thụ sắc mặt tái nhợt. Thư thụ bước chân vội vàng, tìm tới Từ Thiên, chủ công, có mưu sĩ ra tay, cố ý nhiễu loạn thiên tượng, Tây Lương quân ngày mai có thể sẽ xuất quan lịch chiến, không thể không đề phòng. Lập tức báo cho cái khác các lộ chư hầu, chặt chẽ phòng bị. Từ Thiên phái ra kỵ binh, báo cho các đại chư hầu. 18 lộ chư hầu đại quân tề tụ hổ lao quang dưới, chiếm cứ hiểm yếu địa hình chú doanh, tới gần dòng sông, dễ dàng bị Tây Lương quân tiêu diệt từng bộ phận. Hổ lao quan, Đồng Trác làm chủ công, tại xuất chinh trước, không chút nào keo kiệt, khao thưởng toàn quân. Đồng Trác đối bộ hạ vẫn là rất hào phóng, chỉ cần bộ hạ không làm Đồng Trác nữ nhân là được. Vì thu hoạch được thiên hạ đệ nhất mạnh tướng Lữ Bố hiệu trùng, Đồng Trác thậm chí có thể đem thần tuấn ngựa xích thố đưa cho Lữ Bố. Bởi vì Đồng Trác biết binh quyền tầm quan trọng. Tại luận thế, có binh mới có quyền. 18 lộ chư hầu công thành binh khí đã thành, Đồng Trác đối hổ lao quan bên ngoài san sát công thành hát, Thổ Sơn cảm thấy uy hiếp, cho rằng cần thiết xuất quan, tập kích 18 lộ chư hầu, áp chế này nhuệ khí. Lý Nho phụ trách bố trí tập kích 18 lộ chư hầu binh lực, ta đã sử dụng pháp thuật, nhiễu loạn thiên tượng, làm chư hầu trong quân mưu sĩ khó mà thông qua thiên tượng phát hiện ta quân chi hành động. Tây Lương quân, Tĩnh Châu quân, Tả Hữu quân co, công phá ven đường chư hầu doanh trại. Bắc quân Nam giáo, trấn thủ Lạc Dương, Hổ La quan. Dị nhân quân đoàn, công phá quan hạ chữ hàng công thành binh khí trung quân đại doanh. Phụ Tiên, ngươi đảm nhiệm tiên phong đại tướng. Lý Nho nhìn về phía Lữ Bố. Hoa hùng trọng thương, cần thời gian khôi phục, lúc này chỉ có thể trông cậy vào Lữ Bố giết bại 18 lộ chư hầu. Lấy bố xem ra, 18 lộ chư hầu như thổ kê chó kiểng. Lữ Bố cung tiễn tùy thân, tay cầm hỏa kích, trở mình lên ngựa. Ngựa xích thố hỏa diễm lượn lờ, khí tức không kém gì nhất lưu võ tướng. Lý Giác, Quách Tỷ, Phan Chủ, Trương Tế, nghe lệ. Ta chờ nghe lệ. Như phụ tướng quân đảm nhiệm chủ tướng, các ngươi đảm nhiệm giáo úy, giả hủ phụ quân, trung phá cường địch. Vâng. Tây Lương tứ thiên vương năng lực mặc dù tại Như phụ phía trên, nhưng Như phụ là Đồng Trác con rể, tại Đồng Trác trong suy nghĩ, địa vị cao hơn Tây Lương tứ thiên vương. Lý Nho đề nghị Đồng Trác phân công giả hủ phụ trợ Như phụ. Như phụ lại ngu, chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo giả hủ đề nghị, cũng sẽ không xuất hiện quá lớn sai lầm. Lữ Bố thống lĩnh Tĩnh Châu quân, Như phụ thống lĩnh Lương Châu quân xuất trình, Đồng Trác tự mình trấn giữ Hổ La quan. Tây Lương tứ thiên vương trở mình lên ngựa, một đội đội Tây Lương thiết kỵ sắp xếp phương trận, kim qua thiết mã, trường thương như rừng. Lữ Bố Tĩnh Châu quân, nguyên bản có hai viên dũng mãnh võ tướng, Trương Liêu, Cao Thuận, bị Từ Thiên bắt cóc, Tĩnh Châu quân chỉ còn lại Tào Tính, Tống Hiến, Hầu Thành, Hắc Manh chờ thuộc cấp. Tĩnh Châu quân một phân thành hai, Đinh Nguyên sau khi chết, một bộ phận bị Lữ Bố mang đến đầu nhập Đồng Trác, một bộ phận tại thượng đảng quận thái thú Trương Dương dưới trướng. Đồng Trác trận doanh người chơi tập kết, đến từ Lương Châu, Tĩnh Châu, Quan Trung, Hà Lạc, Ích Châu, Nam An, Dương Châu các nơi người chơi, tạo thành đại quân trùng trùng điệp. Hàn Toại, Mã Đằng, Cam Ninh, Lăng Thảo, Nội Bất Cốt, Đạp Đốn chờ mạnh tướng, gia nhập Đồng Trác trận doanh, xuất quan tập kích Hán quân doanh địa. Đêm tận bình minh, hổ lao quan cao 20 mét cửa sắt từ từ mở ra, phát ra tiếng vang nặng nề, Lữ Bố cưỡi ngựa xích thố bay nhanh mà ra, phía sau là vô số lang kỵ binh. Chém hết 18 lộ chư hầu thủ cấp. Tây Lương tứ thiên vương nối đuôi nhau mà ra, Tây Lương thiết kỵ tung hành, đại địa rung dậy. Chương 192, Nhan Lương Văn Sú chương 192, Nhan Lương Văn Sú Tôn Văn Đài, nếu là đầu nhập ta viên công lộ, ta có thể trợ ngươi trở thành dự châu thứ sử, cung cấp lương thảo binh khí, không còn lời nói hạ. Viên Thuật trong doanh, Viên Thuật mời đến Tôn Kiên, tiến hành lôi kéo. Viên Thuật cho là mình hổ khu chấn động, Tôn Kiên liền sẽ khuất phục tại chính mình vương bá chi khí. Tôn Kiên thiếu hụt lương thảo, Viên Thuật có địa bàn, có binh lực, có lương thảo, có danh thanh, nhưng thiếu hụt đỉnh cấp mãnh tướng. Tôn Kiên nói, dự châu thứ sử là Khổng Trụ. Khổng Trụ cũng không có năng lực, cũng vô đại tướng. Dự châu cùng Đồng Trác thế lực giáp giới, Khổng Trụ vô pháp trấn thủ dự châu. Dự châu, người có đức chiếm lấy. Chỉ cần ngươi đáp ứng, thu phục Lạc Dương về sau, ta lập tức phái ra thích khách ám sát Khổng Trụ, để ngươi đảm nhiệm dự châu thứ sử. Viên Thuật đánh lên dự châu thứ sử Khổng Trụ chủ ý, nếu như 18 lộ chư hầu phân chia cấp độ, như vậy Khổng Trụ chính là hạng chót chư hầu. Như thế đối phó Khổng Trụ, dường như có mất đồng minh tình nghĩa. Thực lực mới là hết thảy, Khổng Trụ có tài đức gì chiếm cứ dự châu? Tha thứ không thể đáp ứng. Tôn Kiên cự tuyệt Viên Thuật lôi kéo. Nếu như không có Từ Thiên cung cấp lương thảo, có lẽ Tôn Kiên sẽ ngay lập tức lấy Viên Thuật làm chỗ dựa. Bất quá Từ Thiên giải quyết Tôn Kiên nỗi lo về sau, Tôn Kiên không thế nào lo lắng lương thảo thiếu, bởi vậy không cần thiết đầu nhập Viên Thuật. Viên Thuật chớp mắt trở mặt. Từ khi thảo phạt Đồng Trác đến nay, mọi việc không thuận. Viên Thuật suy nghĩ kỹ một chút, chính mình trừ hao binh tổn tướng bên ngoài, dường như không có từ đó được cái gì chỗ tốt. Tôn Văn Đài, ngươi chính là tại cự tuyệt Châu thứ sử chi vị, tương lai không nên hối hận. Không có cái gì thật hối hận. Tôn Kiên không chút nào dao động. Viên Thuật lên sát tâm. Viên Thuật thế lực, mặc dù thiếu hụt đỉnh cấp võ tướng, nhưng là Viên Thuật chiêu mộ một đám thích khách. Ám sát Tôn Kiên, có khả năng sát nhập thôn tính Tôn Kiên binh lực. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, võ tướng Trần Lan tiến đến, chủ công, Tây Lương quân xuất quan đột kích, trước doanh đã cao phá. Viên Thuật, Tôn Kiên gần như đồng thời đứng dậy. Từ Thiên trước đó đã cùng bọn hắn chào hỏi, Đồng Trác có khả năng xuất binh quét ngang quân đông. Hiện tại xem ra, Từ Thiên chủ mưu thư thụ, đoán chừng hoàn toàn chính xác. Nghĩa đệ quả nhiên liệu sự như thần, Viên công, cáo tử. Tôn Kiên có chính mình doanh trại muốn thủ, mang theo tổ mẫu trở về doanh trại. Viên Thuật mang theo kỷ linh, tập kết các doanh binh mã, chấn giữ doanh trại. Viên Thuật doanh trại phía trước nhất, khói đen cuồn cuộn, Tây Lương kỵ binh công phá trong đó một tòa doanh trại, phóng thích hỏa hệ kỹ năng, thế lửa tại Viên Thuật doanh trại lan tràn. Từ binh thống soái Tây Lương kỵ binh, lần nữa gây sự với Viên Thuật. Đáng ghét. Đầu nhập Viên Thuật thế lực quân Hoàng Cân tướng lĩnh Hà Nghi lọt vào Tây Lương võ tướng Lý Mông thiết giáp chiến mã va chạm, hướng về sau bay ngược mấy chục mét, đụng ngã một tòa doanh trướng. Hà Nghi từ phế tích bên trong đứng lên, lau khỏe miệng máu tươi. Chết. Lý Mông cầm trường mâu, chạy nhanh đến, trường mâu đâm ra, phát ra âm bạo thành, xuyên qua Hà Nghi bên người một tảng đá lớn. Hà Nghi hiểm lại càng hiểm tránh đi Lý Mông công kích. Một đạo đao quang đánh tới, tại Lý Mông, Hà Nghi trước mặt chém qua, tách ra hai người. Quân Hoàng Cân tướng lĩnh Lưu Tích mang theo một đám Hoàng Cân trưởng đến cứu Hà Nghi. Hà Nghi, Lưu Tích quân Hoàng Cân tại Tây Lương Thiết Kỵ trước mặt, lọt vào toàn diện áp chế. Từ binh mang binh công phá doanh trại cửa lớn, tiến thẳng một mạch. Hỏa. Từ binh cầm một thanh trường kiếm, tay phải vung lên, một đạo hỏa thuộc tính kiếm khí khuấy động, trong số mệnh một tòa doanh trướng, đại hỏa bao trùm cả tòa doanh trại, ánh lửa ngập trời. Viên Thiệu trung quân đại doanh, lọt vào đồng chắc trận doanh người chơi tấn công mạnh, Quan Đông liên quân trận doanh người chơi mượn nhờ thiết tháp, hàng rào gỗ, sừng hiệu, ngăn cản quân địch. Mưa tên không ngừng chút xuống, Tây Lương kỵ binh chúng tên, từ lưng ngựa rơi xuống. Nhan Lương, Văn Sú bảo hộ Viên Thiệu, đích thân tới tiền tuyến. Nhan Lương vung vẩy đại đao, đánh bay tên lạc, bảo hộ Viên Thiệu, chủ công, phía trước nguy hiểm, Lữ Bố chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện, không bằng lui đến phía sau, đợi mặt tướng đánh bại cường địch. Đại trượng phu thả rằng tiến lên chiến tử, cũng không trốn ở phía sau màn. Viên Thiệu rút kiếm, tự mình mang binh trùng sát. Nhan Lương, Văn Sú bảo hộ ở tả hữu, tới gần Viên Thiệu Tây Lương kỵ binh, không khỏi bị hai viên mãnh tướng đánh giết. Nhan Lương đao quang tung hoành trăm trượng, dọc đường Tây Lương kỵ binh chỉ thấy sắc bén lưỡi đao từ giữa không trung chém xuống, sau một khắc mất đi trí giác. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, mặt đất xuất hiện kinh khủng vết rách. Hoành tạo bát hoang. Văn Sú làm một đầu trường thương, tại Ích Châu công hội người chơi trong đội ngũ bộc phát, huyết sắc khí nhận càn quét bốn phương tám hướng. Mấy trăm người người chơi công hội tại Văn Sú công kích qua đi, toàn bộ công hội toàn quân bị diệt. Văn Sú quá khủng bố, chuyển công cái khác doanh trại. Gia nhập đồng chắc trận doanh Ích Châu người chơi, phát hiện chính mình gặp được Viên Thiệu mãnh tướng Văn Sú về sau, nhao nhao bại lui, chuyển công Viên Thiệu cái khác doanh trại. Giai đoạn trước người chơi cùng Nhan Lương, Văn Sú loại này cấp bậc mãnh tướng giao thủ, đó chính là tự tìm đường chết. Văn Sú huy động trường thương, trực tiếp đem một cái người chơi thích khách quất bay đến mấy chục mét không trung. Giết. Hà Bác tứ đỉnh trụ một trong Cao Lãm thống lĩnh Ký Châu kỵ binh ẩn hiện, đánh bay từng cái người chơi. Cao Lãm võ lực tại Viên Thiệu dưới trướng, gần với Nhan Lương, Văn Sú hai người. Đối mặt Cao Lãm công kích, người chơi bị một chiêu miểu sát. Phóng thích thủy hệ pháp thuật. Ích Châu đệ nhất người chơi Lê Bá, triệu tập một đám thủy hệ thuật sĩ, triệu hoán hồng thủy, công kích Viên Thiệu doanh trại, kiếm lấy thảo phạt động chắc hoạt động điểm tích lũy. Mỗi một lần cỡ lớn hoạt động ban thưởng đều dị thường mê người. Mấy trăm người chơi thuật sĩ gọi đến hồng thủy, mãnh tướng Cam Linh tại hồng thủy bên trong lần hiện, như là giao long, công hướng Văn Sú. Giải trí gào thét. Văn Sú nhân thương hợp nhất, thương mang hóa thành giải trí chi ảnh, cùng Cam Linh giao long va chạm, sóng lớn bô bờ, cột nước khuấy động mấy chục mét. Đồng chắc trận doanh, vậy mà còn có như thế mãnh tướng. Văn Sú bị Cam Linh dẫn tới hồng thủy giao long đánh lui mấy chục bước, hướng mặt đất tá lực, đại địa xuất hiện mấy chục đạo vết rách, nội tâm đại chấn. Nguyên bản, Văn Sú cho rằng đồng chắc trận doanh chỉ có Lữ Bố cùng Hoa Hùng võ nghệ đủ nhìn, nhưng còn có không ít người chơi gia nhập đồng chắc trận doanh. Trong đó, Ích Châu đệ nhất người chơi Đế Bá thuộc cấp Cam Linh, có được không thua tại Nhà Lương, Văn Sú chiến lược, tại mấy trăm thủy hệ thuật sĩ khai ra hồng thủy bên trong, Cam Linh chiến lược, thậm chí muốn áp đảo Văn Sú phía trên. Làm sao có thể? Viên Thiệu tại Nhan Lương hộ vệ dưới, mắt thấy Văn Sú bị có được địa lợi Cam Linh áp chế, nội tâm rung động không thua gì cùng Cam Linh giao chiến Văn Sú. Nguyên bản Viên Thiệu cho rằng bằng vào Nhan Lương, Văn Sú nhị tướng, đủ để tung hoành thiên hạ, nhưng trong thiên hạ, mãnh tướng như mây. Ba đao bại Hoa Hùng Quan Vũ, trong nước giao long Cam Hưng Bá, không giới hắn Nhan Lương, Văn Sú. Nhan Lương, ngươi cùng Văn Sú hợp lực, bắt sống người này. Viên Thiệu cho rằng cần thiết bắt sống Cam Linh, lớn mạnh thực lực bản thân. Chu Linh, ngươi bảo hộ chủ công, ta đi đuổi bắt này đem. Nhan Lương đề đao xuất chiến, tại chiến trường như vào chỗ không người, gia nhập Văn Sú cùng Cam Linh đại chiến. Thoải mái, thoải mái. Cam Linh tại Ích Châu, cơ hồ không có gặp được ra dáng đối thủ, chỉ có tại Trung Nguyên mới có thể tìm được cường địch. Một đao lăng không chém xuống, hồng thủy bị chia làm hai đoạn, bọt nước vẩy ra. Cam Linh bằng vào kinh người phản xạ có điều kiện, tránh đi Nhan Lương đao khí, hiểm lại càng hiểm. Nhan Lương, Văn Sú hai người hình thể khôi ngô, liên thủ tiến công, khí thế phát sinh biến hóa. Nhan Lương, Văn Sú một người xích hồng chiến giáp, một người xanh thảm chiến giáp, hòa lẫn. Văn Sú trường thương như du long, phụ trách phong tỏa Cam Linh tẩu vị. Nhan Lương đại đao như mãnh hổ, hùng mãnh tiến công. Ba viên mãnh tướng cực chiến, đủ để dung nạp 10 vạn người doanh trại, có một nửa bị ba người phá hủy. Cam Linh toàn diện ở vào hạ phong. Cam Linh, lui. Đế Ba thấy Nhan Lương, Văn Sú đồng thời ra tay, thế là lệnh Cam Linh mau lui. Cam Linh chỉ có thể chiến Nhan Lương, Văn Sú bên trong một người. Nhan Lương, Văn Sú liên thủ, ai cũng không biết bọn hắn có thể địch nổi cái gì cấp độ đối thủ, nói không chừng liền Lữ Bố đều có thể một trận chiến. Cam Linh miễn cưỡng cùng Nhan Lương, Văn Sú đánh mười mấy cái hiệp, lợi dụng hồng thủy bỏ chạy. Trời sập, đất nứt. Nhan Lương, Văn Sú sử dụng tổ hợp kỹ năng, đao khí, thương mang đan sen, đồng thời đánh út về phía Cam Linh biến mất vị trí. Và anh, mấy trăm thuật sĩ gọi đến hồng thủy bạo tạc, đến tấn kê sóng lớn hướng bốn phía vẩy ra, Cam Linh từ hồng thủy bên trong thoát thân, lại bị thương nhẹ. Tổ hợp kỹ. Đế Ba thấy Nhan Lương, Văn Sú sử dụng trước đây chưa từng gặp tổ hợp kỹ năng, biểu lộ ngưng trọng. Phối hợp Đế Ba tiến công Viên Thiệu đại doanh Nam Man người chơi Tần Công Tử bị Nhan Lương, Văn Sú tổ hợp kỹ làm ra động tĩnh hấp dẫn lực chú ý Tần Công Tử Nam Man đại quân từ một phương hướng khác tiến đánh Viên Thiệu đại doanh. Viên Thiệu thế lực đại tướng Ô Sào tiểu tiên thuần vũ bình bị Nam Man đại quân đánh tan. Gần cao 3 mét Nam Man mãnh tướng lột đột cốt trong tay cương xoa vung đẩy, Ký Châu kỵ binh bị vô tình thu hoạch. Ký Châu kỵ binh thương mang đâm trúng đằng giáp binh hướng về sau rút lui mấy bước, đằng giáp vậy mà không có bị xỏ xuyên. Đằng giáp quân nâng cao cương xoa, bằng vào đao thương bất nhập đằng giáp, khởi xướng xung kích, nhất cử phá tan thuần vu quỳnh quân đoàn. Hỏa câu thuật, xích viêm biển lửa, hỏa tiễn tề phát. Quan Đông liên quân người chơi so thuần vu quỳnh càng có nhãn lực, nhận ra đây là Nam Man địa khu đằng giáp quân. Thế là hỏa hệ mưu sĩ, cung tiễn thủ, chút xuống hỏa hệ kỹ năng. Hỏa diễm tại đằng giáp trong quân lan tràn, đối đằng giáp binh tạo thành thành tấn tổn thương, đằng giáp binh kêu rên khắp nơi. Không được, đằng giáp quân thế yếu quá rõ ràng, căn bản là không có cách một mình đảm đương một phía, xem ra vẫn là cần phối hợp cái khác binh chủng. Tần công tử phát hiện tại biết rõ đằng giáp quân khuyết điểm người chơi trước mặt, đằng giáp quân quá yếu đất. Nếu như gặp phải hỏa hệ mưu sĩ hoặc là phương Tây hỏa hệ ma pháp sư, bọn họ muốn đánh tan đằng giáp quân, dễ như trở bàn tay. 18 lộ chư hầu, không ít doanh địa lọt vào đồng chắc trận doanh đại quân tập kích, khói báo động đầy đất. Từ Thiên doanh địa cũng lọt vào công kích, như phụ thống lĩnh Tây Lương tứ đại thiên vương, đạp phá Bắc Hải tướng Khổng Dung doanh địa. Khổng Dung là nổi danh đại nho, nho ra Khổng Thánh về sau, đáng tiếc Khổng Dung cũng không có thống soái binh mã năng lực. Nếu như sinh ở chỉ thế, Khổng Dung có lẽ là một tên hợp cách văn thần, đáng tiếc, đây là loạn thế. Làm văn thần, Khổng Dung là hợp cách, làm chư hầu, Khổng Dung lại khó mà bảo đảm cảnh an dân. Đối mặt Tây Lương tứ đại ác nhân, Lý Giác, Quách Tỷ, Phản Chủ, Trương Thế, Khổng Dung chỉ có bị ức hiếp phần. Cái này chứng minh, tại loạn thế à, văn không bằng võ, cùng Tây Lương mang ác nhân giảng đạo lý là vô dụng. Vũ An quốc năm thiết truy, chiến lui Tây Lương tứ đại ác nhân một trong Phản Chủ, bảo hộ Khổng Dung đào tẩu. Ken, Vũ An quốc có vạn cân chi lực, một truy đập trúng Phản Chủ kiếm sắt, Phản Chủ cầm kiếm hai tay run lên. Vũ An quốc thừa thắng xông lên, đại truy rơi đập. Một đạo lưu quang bay tới, trong số mệnh Vũ An quốc thiết truy, vì Phản Chủ giải vây. Trương Thế phối hợp Phản Chủ, công kích Vũ An quốc. Vũ An quốc thấy chủ công Khổng Dung đã lui, thế là vừa đánh vừa lui. Đồng thời lọt vào công kích còn có ở vào Khổng Dung Bắc Hải quân đoàn phụ cận đảo Khiêm Từ Châu quân đoàn. Tây Lương tứ đại thiên vương, Phản Chủ, Trương Thế đạp phá Khổng Dung doanh trại, mà Lý Giác, Quách Tỷ mang binh tập kích bất ngờ đảo Khiêm doanh trại. Lý Giác, Quách Tỷ là Tây Lương tứ đại thiên vương bên trong hung tàn nhất hai người. Phi hùng quân cưỡi cự hùng lợi chảo xé rách sườn hiệu, cưỡng ép đánh vào đảo Khiêm doanh trại. Từ Châu võ tướng Tào Báo, Mi Phương, Trương Khải, Lưu Tam Đao chở người ra sức tác chiến, lại bị phi hùng quân công phá. Phi hùng quân lực lớn vô cùng, tốc độ lại nhanh kinh người. Quách Tỷ Tây Lương thiết kỵ đi theo tại phi hùng quân phía sau, trà đạp Từ Châu hán quân. Từ Châu mục đạo khiêm, không gì hơn cái này mà thôi. Lý Giác khiêng đại đao, chạm một viên Từ Châu hán quân võ tướng, đánh bại dễ dàng Từ Châu quân. Từ Châu không thiếu hụt văn thần, nhưng võ tướng năng lực lại tương đối bình thường, cũng vô uy chấn một phương manh tướng. Báo, Phan Chủ, Trương Tế hai vị tướng quân đạp phá Bắc Hải quân đại doanh. Báo, Lý Giác, Quách Tỷ hai vị tướng quân công phá Từ Châu quân doanh trại. Đồng phủ người ở rể ngưu phụ mang theo giả hủ, sau đó tiếp ứng Tây Lương tứ thiên vương. Đi qua những ngày này cùng giả hủ rèn luyện, ngưu phụ cũng biết năng lực của mình không bằng Tây Lương tứ thiên vương, không bằng giống như là thợ săn giống nhau, thả ra bốn đầu ác quyển công kích con mồi, chỉ cần nắm chặt dây cương liền có thể kiến công lập nghiệp, không nhất định phải tự thân đi làm. Quan Đông 18 lộ chư hầu thế tới hung hăng, cũng bất quá là gà đất chó kiểng. Ngưu phụ thống lĩnh Tây Lương tứ thiên vương đánh bại 18 lộ chư hầu bên trong hai đường, đột nhiên cảm thấy 18 lộ chư hầu cũng liền như vậy mà thôi. Giả hủ lại không giống ngưu phụ nhẹ nhõm, lấy giả hủ năng lực đã biết không Bắc Hải gốm Từ Châu ở trên quân sự không có bao nhiêu kiến giải, chân chính có giải quyết chính là Từ Thiên, Tôn Kiên hai cái chư hầu, Lý Giác, Quách Tỷ hai đại thiên vương đánh bại Từ Châu 40 vạn đại quân, tù binh vô số, hơn nữa còn đang đuổi giết Từ Châu mục đào khiêm. Tào Báo bảo hộ đào khiêm một đường rút đi. Lưu Tam Đao mang binh bọc hậu cùng Lý Giác giao chiến. Từ Châu hán tướng Lưu Tam Đao ở đây, án ta ba đao. Lưu Tam Đao hét lớn một tiếng, học quân vũ hướng Lý Giác chém ra ba đao, một đao mạnh hơn một đao, ba đao. Lý Giác trên hổ lao quan, mắt thấy quan vũ ba đao bại hoa hùng, lúc này lại toát ra một cái Lưu Tam Đao. Ai biết Lưu Tam Đao phải chẳng cũng có quan vũ chi uy, dù sao quan vũ chỉ là một cái ngựa cung thủ, mà Lưu Tam Đao là Từ Châu hán tướng. Lý Giác hết sức chăm chú nên kích Lưu Tam Đao. Ừm. Lý Giác đón đỡ Lưu Tam Đao thế công, nhưng Lưu Tam Đao công kích tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, đao mang bị Lý Giác đánh tan. Có lẽ đao thứ hai sẽ càng mạnh. Lý Giác y nguyên toàn lực ứng phó, ngăn cản Lưu Tam Đao đao thứ hai. Đao khí lần nữa tán loạn. Đao thứ hai uy lực so đao thứ nhất mạnh lên không ít, nhưng Lý Giác vẫn có dư lực. Đao thứ ba đột kích, uy lực so đao thứ hai càng mạnh. Phá! Lý Giác lần nữa đánh tan Lưu Tam Đao đao quang. Lý Giác phát hiện mình bị lừa gạt. Cái này Từ Châu hán tướng Lưu Tam Đao, quả thực là quan vũ sơn trại bản buồn. Ba đao xuống tới, Lý Giác lông tóc không tổn hao. Lưu Tam Đao sắc mặt tái nhợt, hắn đã hết sức. Lý Giác quá mạnh, có lẽ thực lực của hắn còn tại hoa hùng phía trên. Lưu Tam Đao không khỏi cảm khái. Chương 193, nhạc nghị xuất thế. Chương 193, nhạc nghị xuất thế. Lý Giác, Thường Sơn Tử Tử Vân quân đoàn đến rồi. Lý Giác đang muốn giết Lưu Tam Đao, Quách Tỷ nhắc nhở. Lý Giác đột nhiên nhìn về phía sát khí tràn ngập phương hướng. Trên đường chân trời, một chi hắc giáp quân đoàn tay cầm chiến qua, tấm khiên xuất hiện, từ một đầu dây nhỏ biến thành thiết giáp dòng lũ. Hắc giáp quân đoàn nện bước chỉnh tề bộ pháp, đẩy về phía trước tiến, khoảng chừng mấy ngàn người. Tuyệt đối là tinh nhuệ chi sư. Lý Giác, Quách Tỷ cảm nhận được áp lực vô hình. Cùng Khổng Dung Bắc Hải quân, Đào Khiêm Từ Châu quân so sánh, xuất hiện tại Lý Giác, Quách Tỷ trong tầm mắt hắc giáp quân đoàn, khí thế hoàn toàn khác biệt. Vạn tên cùng bắn. Dưới sự chỉ huy của Quách Tỷ, một vạn tây lương kỵ binh tiến lên quấy rối chi này hắc giáp quân đoàn. Cung khảm sừng khúc trương, vạn tiễn bắn một lượng, trên không trung xẹt qua duyên dáng đường vòng cung, rơi vào hắc giáp quân đoàn bên trong. Phía trước giáp đen sĩ tốt giơ cao tấm khiên, đón đỡ vẩy xuống mưa tên. Mũi tên đánh trúng giáp đen sĩ tốt tấm khiên, khôi giáp lại không cách nào ngăn cản hắc giáp quân đoàn đẩy tới. Tại hắc giáp quân đoàn trung gian, không có bao nhiêu tồn tại cảm chủ tương lập nghị, lần thứ nhất thống soái đặc thủ binh chủng yến giáp xuất trình, đối thượng Lý Giác, Quách Tỷ. Lâm Chỉ Nhi chiêu mộ Nhạc Nghị, trước đó chưa hề xuất thế. Lâm Chỉ Nhi thế lực nhập vào Thường Sơn quốc về sau, Nhạc Nghị lấy Thường Sơn quốc võ tướng thân phận, thảo phạt Đồng Trác. Quốc chiến chiêu mộ ẩn tàng anh hùng, vì cấp 100 anh hùng, nói cách khác, tại Lý Giác, Quách Tỷ trước mặt là mát cấp Nhạc Nghị. Nhạc Nghị yến giáp quân đoàn tiếp tục đẩy tới, Lý Giác, Quách Tỷ lại cảm nhận được áp lực vô hình. Loại áp lực này, để Lý Giác, Quách Tỷ loại này cấp bậc Tây Lương đại ác nhân, cũng sinh ra ngạt thở cảm giác. Lý Giác có một loại trực giác, hắn 3000 phi hùng quân đi lên, đối cứng hắc giáp quân đoàn, chắc chắn sẽ bị thua. Có lẽ, phi hùng quân có thể bằng vào dị thú cự hùng, cho hắc giáp quân đoàn tạo thành tổn thất không nhỏ, nhưng phi hùng quân trả ra đại giới, chỉ sợ lớn hơn. Lui. Lý Giác, Quách Tỷ rút lui ý niệm tự nhiên sinh ra. Lý Giác lúc trước, hiếm có không đánh mà chạy thời điểm. Nhưng lần này, Lý Giác cho rằng cần thiết né tránh. Không chỉ là hắc giáp quân đoàn, Lý Giác, Quách Tỷ quân đoàn tả hữu, các đùi của quận, Thường Sơn quốc kỵ binh đại quân sắp tới. Lý Giác, Quách Tỷ trực tiếp thua chạy. Lưu Tam Đao thống soái một đội từ Châu Hội Bình, lúc đầu bị Lý Giác phi hùng quân vây quanh, lâm vào tuyệt cảnh, đột nhiên Lý Giác rút lui, Lưu Tam Đao không hiểu. Lưu tướng quân, tựa như là ký Châu Thường Sơn quốc quân đội. Lưu Tam Đao bộ hạ nhắc nhở. Lý Giác, Quách Tỷ rút lui nguyên nhân tìm được. Tương đương đáng sợ quân đoàn. Lưu Tam Đao cảm nhận được hắc giáp quân đoàn mang tới uy áp, nghiêm ngặt kiềm chế. Lưu Tam Đao cũng vô lực cùng như vậy thiết giáp đại quân giao chiến. Tại hạ từ Châu Hán tướng Lưu Tam Đao, đa tạ vị tướng quân này ra tay cứu giúp. Dám hỏi tướng quân tính danh. Lưu Tam Đao đối đến Nhạc Nghị cảm động đến rơi nước mắt. Nhạc Nghị chỉ là mang binh lại đây, Lý Giác, Quách Tỷ thậm chí không dám giao chiến, đây là cỡ nào uy áp? Thường Sơn quốc Nhạc Nghị. Nhạc Nghị tay phải ấn tại trên chuôi kiếm, lúc đầu hắn muốn cùng Lý Giác, Quách Tỷ đánh một trận đàng hoàng, ai nghĩ đến Lý Giác, Quách Tỷ không có dũng khí giao chiến. Tướng quân này ân, Lưu Tam Đao khắc trong tấm khảm. Lưu Tam Đao đối Nhạc Nghị tràn ngập sùng bái. Cái gì gọi là không đánh mà thắng chi binh? Phản kích Tây Lương quân. Nhạc Nghị mang binh tiếp tục đẩy tới, thu phục bị Lý Giác, Quách Tỷ công phá Tử Châu quân doanh trại. Mê đệ Lưu Tam Đao hấp tấp mang binh đi theo Nhạc Nghị đằng sau. Lý Giác, Quách Tỷ nhanh chóng thu nạp binh lực, bởi vì Trần Khánh Chi, Triệu Vân, Trương Liêu chờ kỵ binh bộ đội đã cùng Tây Lương quân bột phát chiến đấu. Thường Sơn tướng Từ Thiên Am hiểu sử dụng kỵ binh, lúc nào nhiều một chi giáp đen trường qua binh. Lý Giác, Quách Tỷ trở về cùng Lưu Phụ tụ hợp. Lưu Phụ nghe nói Từ Thiên dưới trướng còn có một chi hắc giáp quân đoàn, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Giả Hủ thần sắc trinh trọng. Tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, hắn khó mà trợ giúp Lý Giác, Quách Tỷ chiến thắng. Từ Thiên thế lực, quân đoàn giao phong, so đơn đả độc đấu càng thêm cường thế. Vô luận Nhạc Nghị vẫn là Trần Khánh Chi, không am hiểu đơn đấu, thống soái quân đoàn, lại có thể đánh giết mạnh tướng. Rút về Hổ Lao Quan. Giả Hủ thoáng nhìn không trung xuất hiện ngân dược phi mã kỵ binh, biết đại khái đây là Từ Thiên tại trên bầu trời bày ra trinh sát. Phan Chu, Trương Tế ngay tại truy sát Khổng Dung, Vũ An Quốc thu được Nưu Phụ mệnh lệnh rút lui, lập tức thu binh. Y Sạ Bợ là cưỡi độc giáp thú, trên không trung nhìn xuống, chỉ thấy mấy chục vạn Tây Lương quân kỵ binh bắt đầu rút lui, thế là trở về hướng Từ Thiên bẩm báo. Nhạc Nghị vậy mà dọa lùi Lý Giác cùng Quách Tỷ, xem ra Yến Giáp quân đoàn lực uy hiếp quá mạnh, không thích hợp tấn công, mà thích hợp chính diện tác chiến. Từ Thiên nghe nói Lý Giác, Quách Tỷ bị Nhạc Nghị dọa đi, lại không phản bắt được. Dù sao Nhạc Nghị là thời kỳ chiến quốc Yên quốc danh tướng, cùng chiến quốc tứ đại danh tướng, Nô Khởi, Điền Đơn đám nhân vật, trấn áp một thời đại. Đào Kiêm, Khổng Dung bị Tây Lương Tứ Thiên Vương đánh tới quân lính tăng dã, mà Từ Thiên, Tôn Kiên xuất quân phản công, phân biệt thu phục Từ Châu quân, Bắc Hải quân doanh địa. Châu Mục đại nhân, Thường Sơn tướng giúp chúng ta thu hồi doanh địa. Lưu Tam Đao đi theo Nhạc Nghị, đánh lui Tây Lương quân, thu phục doanh địa, tìm tới quân lính tan rã Đào Kiêm. Thường Sơn tướng động tác lại nhanh như vậy. Đào Kiêm còn tại sức đầu mẹ chán thu nạp hội binh, kết quả Từ Thiên giúp hắn khu trục Tây Lương quân, thu hồi doanh địa. Đồng dạng là chư hầu, làm sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? 18 lộ chư hầu một trong Hà Nội thái thú Vương Công, lọt vào Tịnh Châu quân tập kích. Hà Nội danh tướng Phương Việt, dẫn đầu Hà Nội kỵ binh, hiệp trợ thái thú Vương Công, cùng Tịnh Châu quân tử chiến. Phương Việt vung thương, đánh bại Lữ Bố thuộc cấp hầu thành. Nga Ô Tịnh Châu lang kỵ binh ngửa mặt lên trời thét dài, Lữ Bố xuất lĩnh Cửu Nguyên quận lang kỵ binh gào thét mà đến, Hà Nội kỵ binh lọt vào lang kỵ binh tàn sát. Lữ Bố khiêng phương thiên hỏa kích, xông lên trước, như vào chỗ không người. Ven đường quân địch bị ngựa xích thố tự mang hỏa diễm tiêu hủy, tử thương vô số. Lữ Bố không có tự mình ra tay, vẹn vẹn bằng vào ngựa xích thố bị động, đã sát thương vô số Hà Nội kỵ binh. Phế vật. Lữ Bố không nhấc lên được ra tay hào hứng. Ngụy Tục cười thương lang lại đây, tướng quân, hầu thành thua với Hà Nội danh tướng Phương Duyệt. Hà Nội danh tướng. Lữ Bố hơi nhấc lên chiến ý chết. Tịnh Châu lang kỵ binh phá hủy Hà Nội của binh, Phương Duyệt thử thủ gì xoay chuyển tình thế, chém giết địch tướng. Phương Duyệt cũng là một viên manh tướng, lực áp hầu thành. Phương Duyệt biết, duy nhất cơ hội thắng lợi là đánh giết chủ tướng của đối phương, bắt giặc trước bắt vua. Đột nhiên, Phương Duyệt xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn giống như là bị một đầu cự thú viễn cổ để mắt tới. Lữ Bố khiêng phương thiên hỏa kích, tiêu căng ở một bên xem cuộc chiến, có thể đánh bại hầu thành, còn tính là lương tướng, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Tặc tướng nhận lấy cái chết. Phương Duyệt đánh lui hầu thành, biết trước mắt cái này khiêng phương thiên hỏa kích võ tướng, mới là Tịnh Châu quân chủ tướng. Phẫn nộ Phương Duyệt bởi vì quá nhiều bộ hạ bị Lữ Bố Lang kỵ binh đánh giết, tại còn không rõ ràng lắm Lữ Bố chân chính chiến lực tình huống dưới, vọt tới. Không thú vị. Lữ Bố hời hợt bung ra Phương Thiên Hỏa kích, lực khí toàn thân, ở đây một kích. Phương Duyệt đối mặt duy nhất cơ hội chiến thắng, toàn lực ứng phó. Phương Thiên Hỏa kích cùng Phương Duyệt trường thương đụng vào, kinh khủng lực trùng kích đánh chết chung quanh không ít kỵ binh, Phương Duyệt chiến mã phát ra gào thét. Lữ Bố ngựa xích thố, lại điềm nhiên như không có việc gì. Nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố. Ngựa xích thố hoàn toàn có thể tiếp nhận Lữ Bố cấp bậc manh tướng giao chiến. Không cần ta ra tay, xích thố liền có thể đánh bại ngươi. Lữ Bố ngựa khí vẫn là như thế bình tĩnh, không làm sao có hứng nổi. Từ khi Lữ Bố một mình đi vào Đại Mạc rèn luyện, phiêu chiến ở Đại Mạc đại bộ phận yêu thú buột về sau, đã không có bao nhiêu võ tướng có thể để Lữ Bố dẫn lên hứng thú. Hổ lao con dưới, sử xuất ba đao quan vũ, để Lữ Bố cảm thấy một tia uy hiếp. Nhưng còn không có mát cấp quan vũ, tại Lữ Bố xem ra, còn muốn trưởng thành một đoạn thời gian, mới có thể chân chính uy hiếp được chính mình. Cũng chỉ là có uy hiếp mà thôi. Quan vũ quá mức chú trọng bộc phát, cái này mang ý nghĩa, quan vũ cần một thất ngựa tốt, một thất tốc độ đầy đủ nhanh ngựa tốt, mới có thể tại đối phương chưa kịp phản ứng trước đó, một đao chấm dứt đối phương. Nếu như quan vũ không có ngựa xích thố, đối Lữ Bố uy hiếp vẫn là quá nhỏ. Lữ Bố muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Trước mắt Phương Duyệt, kém quan vũ xa, cùng hiện tại Lữ Bố so sánh, trên lệch càng xa. Phương Duyệt hổ khẩu run lên, tại cùng Phương Thiên Hỏa kích va chạm trong nháy mắt, kinh khủng lực trùng kích để Phương Duyệt cơ hồ gãy xương. Đối phương mạnh kinh khủng, Phương Duyệt lâm vào tuyệt vọng. Hắn biết, vô luận như thế nào cũng đánh không lại Lữ Bố. Lữ Bố lại là một kích nện xuống, lực đạo so với lần trước nhiều ba phần, Phương Duyệt cả người bị đánh bay. Đột nhiên, một đạo màu xanh bao mang, lấy cực nhanh tốc độ chém tới, dọc đường Tịnh Châu Lang kỵ bị chém thành hai đoạn, thẳng đến Lữ Bố. Nguyên bản buồn bực ngắn ngẩm, chỉ là trêu đùa Phương Duyệt Lữ Bố, một cái mắt, lười biếng khí thế trở nên lăng lệ, Phương Thiên Hỏa kích vung dậy, đánh tan màu xanh bao mang. Tán loạn khí nhận chạm mặt tới, rơi vào Lữ Bố khôi giáp bên trên, lại không cách nào làm bị thương Lữ Bố. Lữ Bố chiến giáp, phẩm chất cũng không thấp. Đây chính là thiên hạ đệ nhất Lữ Bố sao? Quan Vũ dẫn theo Thanh Long Hiển Nguyệt đao, cùng Lữ Bị, Trương Phi đến giúp Vương Công, vừa vặn gặp được Lữ Bố. Lữ Bố cường hãn, vượt qua Quan Vũ tưởng tượng. Hiện tại Quan Vũ còn chưa đủ mạnh, rèn luyện không kịp Lữ Bố, Lữ Bố xuất đạo thời gian sớm hơn. Ba họ Gia Nô, đến cùng ngươi Trương gia ra một trận chiến. Trận lên vào mắt, đứng đây dâu hùng Trương Phi cầm trượng bát xà mâu, khí thế bộc phát, như lũ quét sụp đổ. Quan Vũ, Trương Phi, một mực bảo trì địa thấp, tại lúc này, gặp được thiên hạ đệ nhất mạnh tướng, rốt cuộc bạo tẩu. Lữ Bố chán nổi gân xanh lên. Một mực lạnh nhạt trang bức Lữ Bố vẫn là không cách nào khống chế biểu lộ, triệt để giận. Để buồn bực ngắn ngẩm Lữ Bố nhấc lên ngập trời chiến ý không phải Quan Vũ, Trương Phi thực lực, mà là Trương Phi một câu ba họ Gia Nô chạm đến Lữ Bố chỗ đau. Vòng mắt đặc, nhận lấy cái chết. Đỉnh phong Lữ Bố bộc phát, kinh khủng khí lãng lật tung bốn phía binh sĩ, cắt bay đá chạy. Ngựa xích thú cảm nhận được chủ nhân trước nay chưa từng có ngẩng cao chiến ý, hỏa diễm bộc phát, đốt sập một phương thương cùng, không khí nóng rực. Nhị đệ, tam đệ, hôm nay chỉ có thể liều chết một trận chiến. Lưu Bị cầm thư hùng song cổ kiếm, cùng Quan Vũ, Trương Phi vây công Lữ Bố. 18 lộ chư hầu bên trong Tào Tháo, cùng Duyện Châu Đông đảo chư hầu tiến đến chi viện biên điệu, bảo hộ công thành binh khí. Thần tốc nổ bắn ra. Hạ hầu Uyên bắn ra 20 chi hỏa tiễn, hóa thành ánh lửa, tại động chắc trận doanh người chơi bên trong bạo tạc, một đoàn người chơi bỏ mình. Tào Tháo huy kiếm, một đạo kiếm khí chém giết mười mấy người chơi. Duyện Châu trong đại quân, Điện Vi tay không xông vào trận địa địch, một quyền đánh nổ địch binh. Điện Vi thân thể chính là đáng sợ nhất binh khí, bị Điện Vi đụng trúng Tây Lương quân, người chơi toàn bộ bỏ mình. Một cái Tây Lương võ tướng, bị Điện Vi một quyền đấm chết. Người này võ lực dường như không kém Quan Vũ. Tào Tháo không chiếm được Quan Vũ, đành phải đánh lên Trần Lưu Thái thú Trương Mạc dưới trướng mãnh tướng Điện Vi chủ ý Điện Vi biểu hiện, còn tại Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Viên huynh đệ phía trên. Một bên khác, Từ Thiên, Tôn Kiên tự mình thống lĩnh kỵ binh, truy kích hướng Hổ Lao quan bại lui Nhu Phụ. Nhu Phụ không dám cùng Từ Thiên giao chiến, đồng thời thông báo cái khác các lộ binh mã, lui giữ Hổ Lao quan. Chương 194, Hổ Lao quan đại chiến, 1, chương 194, Hổ Lao quan đại chiến, 1, Từ Tử Vân, Tôn Văn Đài bất tử, ta ăn ngủ không yên a. Đồng Trác tại suất quan tập kích các lộ chư hầu binh mã sau khi trở về, nghe nói Từ Thiên, Tôn Kiên khu trục Nhu Phụ thống lĩnh Tây Lương tứ thiên vương, rất là cảm khái. Lý Giác, Quách Tỷ năng lực, Đồng Trác là biết đến, nhưng mà Lý Giác, Quách Tỷ, nghe nói gặp không dám cùng chi giao chiến quân đoàn. Từ Thiên, Tôn Kiên lần lượt thu phục bị Tây Lương quân công hãm chư hầu doanh trại, đem thế cục vặn trở về. Lữ Bố đâu? Hắn tại sao không có trở về? Đồng Trác trên Hổ Lao quan dạ bước. 18 lộ chư hầu thực lực quân đội một lần nữa trở lại Hổ Lao quan dưới, Lữ Bố Tịnh Châu quân lại còn không có trở về. Lý Nho nói, Minh Công xin yên tâm, lấy Lữ Bố võ lực, chỉ cần hắn nghĩ trở về, nhất định có thể trở về. Đó là cái gì? Hổ Lao quan thượng Tây Lương quân coi giữ kinh hô. Đồng Trác nhìn về phía quan ngoại, một cây Phương Thiên Hỏa kích nhanh chóng xoay tròn, sinh ra âm bạo, tại 18 lộ chư hầu liền quân bên trong, cưỡng ép thanh ra một cái thông đạo, tử thương một mảnh. Bay kích xoay tròn vài trăm mét, ven đường quan Đông Hán quân, người chơi lọt vào đánh giết. Lữ Bố kỵ ngựa xích thố, xuất linh Tịnh Châu lang kỵ binh giết xuyên Hổ Lao quan trước quan Đông liên quân, đi vào quân hạ. Mở ra đóng cửa. Lý Nho lệnh người mở ra nặng nghề cửa thành, Lữ Bố khiêng Phương Thiên Hỏa kích, cùng lang kỵ binh nối đuôi nhau vào thành. Tại Lữ Bố đi vào Hổ Lao quan về sau, Hổ Lao quan bên ngoài, chí ít có hơn vạn chư hầu tướng sĩ bị giết. 18 lộ chư hầu, một lần nữa hội minh. Trong đó, Từ Châu Mục Đạo Kiêm, Bắc Hải tướng Khổng Dung, Hà Nội thái thú Vương Công, Nam Dương thái thú Viên Thuật chờ chư hầu, tại Tây Lương quân thế công hạ tổn thất nặng nề. Viên Thiệu Bột Hải quân lọt vào đồng chắc trận doanh người chơi công kích, cũng tổn thất không ít. Nếu như không phải Tào Tháo chờ Duyện Châu chư hầu đi cứu Viên Thiệu tổn thất lớn hơn. Lưu Quan Trương ba huynh đệ thua với Lưu Bố. Từ Thiên cùng cái khác chư hầu gặp mặt, Đào Khiêm, Khổng Dung đẩy bụi đất, mà Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba người nghe nói gặp được Lưu Bố, ba người bị Lưu Bố đánh bại. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi đẳng cấp không đến 90, tam anh chiến Lưu Bố còn quá miễn cưỡng. Bất quá, Lưu Bố cũng khó có thể đánh giết có được thần binh lợi khí Lưu Quan Trương ba người. Lưu Bố như thế anh dũng, liền ba đao bại hoa hùng Quan Vũ cũng không là đối thủ sao? Tào Tháo nhìn thấy Lưu Quan Trương ba huynh đệ bị thương, không khỏi cảm khái. Còn tốt hắn không có gặp được Lưu Bố, nếu không khả năng tổn hại Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Yên. Trương Phi trừng mắt trừng, nếu là tiếp qua mấy năm, ta Trương Phi tất bại ba họ Gian Ô. Triệu Vân hướng Từ Thiên hỏi, chủ công, Lữ Bố mạnh bao nhiêu? Ta có thể đánh bại Lữ Bố sao? Có lẽ về sau ngươi có thể đánh bại hắn. Nếu như bình thường đến xem, Lữ Bố có lẽ tại Tam Quốc đã đơn đấu vô địch, bất quá trong trò chơi có bao nhiêu loại đường tắt tăng thực lực lên. Triệu Vân võ lực tiếp cận Lữ Bố, chỉ cần thu hoạch được đặc thù đạo cụ, không phải là không có khả năng lực gáp Lữ Bố. Cường công hổ la quan. Minh chủ Viên Thiệu ngồi tại chủ vị, sắc mặt tâm trầm, vung tay lên, lệnh các lộ chư hầu cường công hổ la quan. Viên Thiệu Bột Hải quân tại Đồng Trác thế công hạ tổn hại không ít, như không phải có Nhan Lương, Văn Sú, nói không chừng Viên Thiệu doanh trại đều sẽ bị Đồng Trác trận doanh người chơi đại quân cho hủy đi. Viên Thiệu thế gia đệ tử ngạo khí đi lên, quyết định đối Đồng Trác trả thù. Bốn đội chư hầu lợi dụng chế tạo hoàn tất công thành tháp, xe bắn đá, tiến đánh hổ la quan. Nhóm đầu tiên ra trận là Viên Thiệu, Hàn Phước, Trương Yến, Trương Dương bốn cái chư hầu. Viên Thiệu tự mình đảm nhiệm chủ tướng. Bốn đời tam công Viên Thiệu, lúc này y nguyên hăng hái, có được vượt qua 80 cơ sở thống soái giá trị, lại thêm to lớn danh vọng, Hàn Phước, Trương Yến, Trương Dương ba cái chư hầu, toàn bộ nguyện ý nghe theo Viên Thiệu hiệu lệnh. Viên Thiệu quân thế, lấy Nhan Lương, Văn Sú vì tiên đăng đại tướng, Cao Lãm, Chu Linh làm phó đem. Hàn Phước quân thế tương đối đáng thương, tại am hiểu hành quân đánh trận thư thụ, trường hợp Phan Phượng bị Từ Thiên bắt cóc về sau, Hàn Phước chỉ có thể lấy trưởng sử cảnh võ, biệt giá quan thuần vì võ tướng. Trương Yến tự mình để trên đao trận. Phá giới Trương Yến là Hắc Sơn cường đại nhất võ tướng, võ lực tương đương khả quan. Đi theo Trương Yến ra trận, còn có Hắc Sơn quân rất nhiều cử soái. Thượng đảng thái thu Trương Dương cũng tự mình tham dự tiến đánh hổ la quan. Nhóm đầu tiên tiến đánh hổ lao quan Quan Đông liên quân, vượt qua 50 vạn người. Từ Thiên, Tô Tiên, Khổng Dung, Đào Khiêm vì nhóm thứ hai công thành chư hầu. Chủ tướng chi vị, trừ Tiêu Kỵ tướng quân ra không còn có thể là ai khác ca. Bắc Hải tướng Khổng Dung đề cử Từ Thiên vì nhóm thứ hai công thành quân đoàn chủ tướng. Nếu như không phải Từ Thiên, Tô Tiên, Khổng Dung cùng Đào Khiêm ngay cả mình doanh địa đều không cách nào đoạt lại. Đào Khiêm cũng nói, tiến đánh hổ lao quan, xin nhờ Tiêu Kỵ tướng quân. Ta lấy Tào Báo vì Từ Châu quân chủ tướng, trợ Tiêu Kỵ tướng quân ngươi công hãm hổ lao quan. Đào Khiêm bổ nhiệm Tào Báo vì Từ Châu quân chủ tướng. Tào Báo a Tào Báo. Từ Thiên kèm chút nhịn không được cho Đào Khiêm lật một cái liếc mắt. Đào Khiêm cho dù là mang đến Từ Châu tăng bá, Tôn Quan, Từ Thịnh, Lữ Đại, cũng so Tào Báo dùng tốt. Bất quá, Đào Khiêm dường như coi trọng Từ Châu thế gia, bởi vậy quy mô trọng dụng con em thế gia, Tào Báo cũng là Từ Châu thế gia bên trong người. Từ Thiên tùy ý nhìn thoáng qua Tào Báo năng lực. Tính danh, Tào Báo thông soái, 63 võ lực, 75 chí lực, 32 chính trị, 21 mị lực, 16 may mắn, 7 đặc tính, 1 phương viên, màu lam đặc tính. Quân đoàn phòng ngự 32, đánh lén ban đêm, màu lam đặc tính, phát động đánh lén ban đêm, cá nhân, quân đoàn toàn thuộc tính 15, 3. Nhát gan, màu đỏ đặc tính, nhận uy hiếp, dễ dàng làm ra sai lầm quyết sách, 4. Kết thủ, màu đỏ đặc tính, đắc tội Tào Báo bất mãn độ đem biên độ lớn tăng lên, độ trung thành hạ xuống, kỹ năng. Tào Báo loại này cấp bậc võ tướng, không có năng lực ngăn cản tâm như gương sáng đặc tính thăm dò, năng lực nhìn một cái không sót gì. Tào Báo năng lực tương đương bình thường, còn có hai cái mặt trái năng lực, để người tương đương không yên lòng. Tào Báo đảm nhiệm Từ Châu quân chủ tướng, có chút miễn cưỡng, nhưng Từ đạo hữu bất tử bần đạo, Đào Khiêm Từ Châu quân tổn thất bao nhiêu, không có quan hệ gì với Từ Thiên. Từ Thiên cần cam đoan, chỉ là mau trong công hám hổ la quan, thu phục Lạc Dương. Đào Khiêm đối Tào Báo năng lực dường như khá có lòng tin, lại tiến cử một người, đây là Từ Châu hãn tướng Lưu Tam Đao, có thể bại Lý Giác, Quách Tỷ. Đào Khiêm dường như đem Lưu Tam Đao coi là đánh lui Lý Giác, Quách Tỷ mãnh tướng bổ nhiệm Lưu Tam Đao đảm nhiệm Từ Châu quân tiên đăng mãnh tướng. Lưu Tam Đao bày ra mặt khổ qua, xem ra về sau không thể tùy tiện khoác lác. Nếu không phải mỗi lần đều có thể gặp dự hóa lành a, nếu Đào Khiêm đã xác nhận chính mình vì tiên đăng mãnh tướng, Lưu Tam Đao cũng chỉ có thể kiên trì thượng hãn tướng Lưu Tam Đao, nguyện ý nghe từ Tiêu Kỵ tướng quân phân công. Lưu Tam Đao. Từ Thiên nuốt nuốt huyệt thái dương, Đào Khiêm thật đúng là đem cái này tên dở hơi xem như mãnh tướng. Tính danh, Lưu Tam Đao thông soái, 51 võ lực, 66 trí lực, 54 chính trị, 1 mị lực, 33 may mắn, 3 đặc tính, đao tướng, tập võ, thương dũng kỹ năng, 3 đao bại địch khá lắm. Lưu Tam Đao như vậy giao diện, Đào Khiêm công bố Lưu Tam Đao đánh lui Lý Giác, quyết tỷ đánh chết Từ Thiên cũng không tin. Khổng Dung phái ra một đội Bắc Hải quân, đáng tiếc, vì phòng bị quân Hoàng Tân tại bốn quốc tướng rời đi Bắc Hải thời điểm, chép cướp các tòa huyện thành, ta lưu lại Đông Lai thái sử từ trấn thủ Bắc Hải. Vũ An Quốc, lần này từ ngươi đảm nhiệm chủ tướng. Mặt tướng lĩnh mệnh. Vũ An Quốc hoạt động gần cốt, tiến hành làm nóng người. Vũ An Quốc thân hình cao lớn, mặt mọc đầy râu, binh khí là cán dài đại truy, khí thế kinh người, võ lực ở xa Lưu Tam Đao, Tào Báo phía trên. Vũ An Quốc chính là có thể cùng Lữ Bố so chiêu mười mấy hiệp mãnh tướng. Bất quá, Từ Thiên lại chú ý tới một chuyện khác. Khổng Dung thân là Bắc Hải tướng, thuộc về Thanh Châu địa giới chư hầu. Thanh Châu manh tướng Thái Sử Tử, dường như bởi vì Thanh Châu quân hoàng cân tứ ngược, cho nên không có tham dự 18 lộ chư hầu thảo phạt đồng trác. Từ Thiên Đại khái hiểu rõ Thanh Châu thế cục, Thanh Châu thứ sử Tiêu Hòa đang cố gắng trấn áp sắp bạo tạc Thanh Châu quân hoàng cân khởi nghĩa. Khởi nghĩa khăn vàng mặc dù lọt vào trấn áp, nhưng Ký Châu quân hoàng cân, Duyện Châu quân hoàng cân, Từ Châu quân hoàng cân còn sót lại bộ hạ, liên chiến thực lực nhỏ yếu Thanh Châu. Ký Châu không cần nhiều lời, Hà Bắc nhiều nghĩa sĩ, Tàng Long Hoa Hổ, Hà Bắc tứ đỉnh trụ ẩn hiện, quân hoàng cân khó mà sinh tồn. Duyện Châu Tào Tháo, Bao Tín, Lưu Đại, Trương Mạc chờ chư hầu cũng tương đối hung mãnh. Từ Châu thế gia, Thái Sơn Tặc Tang Bá trợ giúp Đào Khiêm đánh bại quân hoàng cân. Còn sót lại quân hoàng cân đành phải chạy trốn tán loạn đến Thanh Châu, kết quả Thanh Châu quân hoàng cân càng ngày càng nhiều, Thanh Châu thứ sử Tiêu Hòa, Bắc Hải tướng Khổng Dung, hết lần này đến lần khác không có năng lực gì trấn áp. Hiện tại Thanh Châu chính là một cái thùng thuốc nổ, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Nghĩa đệ, ngươi thống soái đại quân công thành, vẫn là ta thống soái đại quân công thành? Tôn Kiên cùng Từ Thiên thương nghị. Tôn Kiên thống soái quân đoàn năng lực rất mạnh, lo lắng Từ Thiên không am hiểu công thành, có tự mình kết quả ý tứ. Ta có một tướng, có thể đảm nhiệm chủ tướng, nghĩa huynh tử công là đủ. Từ Thiên không có tự mình thống soái đại quân công thành, mà là phái ra am hiểu công thành Nhạc Nghị. Năm nước phạt tề, Nhạc Nghị hạ tề quốc hơn 70 thành, đem đối ứng, Nhạc Nghị có được cường hóa công thành năng lực. Nhạc Nghị tướng quân, làm phiền ngươi. Từ Thiên hướng Lâm Chỉ Nhi mượn tới Nhạc Nghị, dẫn đầu bốn đường chư hầu liên quân, làm nhóm thứ hai công thành bộ đội. Nhạc Nghị nói, mặt tướng hết sức nỗ lực. Tây Lương quân không đánh mà lui, Nhạc Nghị không có thể cùng Lý Giác, Quách Tỷ giao thủ, mà Hổ Lao quan là cố định mục tiêu, Nhạc Nghị vừa vận phát huy tác dụng. Tào Tháo, Bao Tín, Lưu Đại, Trương Mạc, Viên Di năm cái Duyện Châu chư hầu, tác lấy Tào Tháo là chủ tướng, Vũ Cấm làm phó tướng, xuất lĩnh Duyện Châu quân, làm nhóm thứ ba công thành bộ đội. Cuối cùng năm cái chư hầu, Công Tôn Toản, Viên Thuật, Khổng Trụ, Trương Siêu, Vương Công, trong đó Khổng Trụ, Trương Siêu, Vương Công chỉ là đến góp đủ số chư hầu, Công Tôn Toản cùng Viên Thuật tranh đoạt chủ tướng chi vị. Dựa theo chiến công mà nói, lâu dài tại biên tái cùng Ô Hoàn kỵ binh chém giết Công Tôn Toản, hất ra Viên Thuật 18 con phố. Viên Thuật cho là mình bốn đời tam công, làm không được minh chủ, chẳng lẽ còn không thể làm năm đường chư hầu chủ tướng sao? Viên Công, Hổ Lao quan có Tây Lương quân mấy triệu, bên ta đại quân chi tính mệnh, tại chủ tướng một ý niệm, không phải là trò đùa. Công Tôn tướng quân uy trấn biên tái, tại bộ lạc người Hồ bên trong, riêng có Bạch Mã tướng quân danh xưng, lẽ ra đảm nhiệm chủ tướng. Lưu Bị ủng hộ Công Tôn Toản, cùng Viên Thuật tranh đấu đối lập nhau. Minh chủ còn có thể từ danh vọng cao nhất Viên Thiệu đảm nhiệm, nhưng chủ tướng nhất định phải là thống soái chi tài. Nguyên nhân rất đơn giản, trên chiến trường, chủ tướng quân đoàn đặc tính càng mạnh, thống soái giá trị càng cao, đối phe mình càng có lợi. Quân đoàn đặc tính có thể tăng lên binh sĩ chiến lực, thống soái giá trị có thể ảnh hưởng quân đoàn đặc tính tăng thêm binh sĩ số lượng. Viên Thuật cùng Công Tôn Toản thống soái năng lực trên lệch quá lớn. Chẳng hạn như đồng dạng phẩm giai đẳng cấp, trang bị kỵ binh, tại Viên Thuật tăng thêm dưới, chiến lực có thể là 5, mà tại Công Tôn Toản tăng thêm dưới, chiến lực có thể tăng lên đến 10, thậm chí cao hơn. Viên Thuật mặt đen lên, đó là bởi vì ta Viên Công Lộ không có cơ hội phòng thủ biên tái, nếu không, người Hồ đối ta Viên Công Lộ càng thêm e ngại. Hừ. Quan Vũ hừ lạnh một tiếng, đối thế gia đại tộc xuất thân Viên Thuật rất là khinh thị. Viên Thuật trước đó biểu hiện, thực tế chẳng ra sao cả. Hết lần này tới lần khác Viên Thuật còn tự cao tự đại. Như vậy người, kỳ thật cũng không hiếm thấy, chỉ là Viên Thuật càng thêm cố chấp. Có lẽ là bốn đời tam công thân phận, lại hoặc là Viên Thiệu từ nhỏ mang tới cạnh tranh áp lực, để Viên Thuật cho là mình nhất định phải làm ra một phen đại sự, lệnh những nam viên thị, thậm chí là người trong thiên hạ, để ý mình. Viên Thuật, Công Tôn Toản tranh chấp không dưới, mà Viên Thiệu tự mình thống soái bốn đường chư hầu liên quân đã đối Hổ Lao quan phát động tấn công mạnh. 500 đài cỡ lớn xe bắn đá tại đồng thời ném bắn cự thạch ngàn cân, vẫn thạch thiên hàng. Vành, vành. Hổ Lao quan lọt vào cự thạch đánh kích, cả tòa hùng quan đang thỉnh thoảng run rẩy, phát ra gào thét. 120 tòa công thành tháp, tại Hắc Sơn quân thôi thúc dưới, hướng Hổ Lao quan tiến lên. Cao 15 mét công thành xe, cần hơn ngàn binh sĩ hợp lực thúc đẩy, nặng dị thường. Nhan Lương, Văn Sú, Cao Lãm, Chu Linh bốn viên manh tướng, tự mình áp trợ. Viên Thiệu thân là minh chủ, rốt cuộc bỏ được đầu nhập chủ lực. Tại Hổ Lao quan đại chiến lấy được chiến công Tam Quốc chư hầu, cũng có cơ hội lấy được hệ thống chiếu cố. Đem nghị quan Đông Liên quân mang theo to lớn khí giới công thành, như là thủy triều hướng Hổ Lao quan bọc tới. Đậu phụ phơi khô cự như nỏ gầm thét, từng nhánh to lớn tên nỏ phá không mà ra, sinh ra âm bạo. Đậu phụ phơi khô cự như nỏ gào thét tràng cảnh, lệnh 18 lộ chư hầu đều kinh hồn tăng đảm, không ít người chơi nghĩ đến trong truyền thuyết pháo ca chứ xa pháo hỏa tiễn. To lớn tên nỏ trừ sẽ không bạo tạc bên ngoài, động năng đã cực mạnh, thậm chí có thể chui vào Hổ Lao quan tường thành. Từ Thiên đứng ở các chư hầu dùng cho nhìn xuống toàn bộ chiến trường tháp quan sát bên trên, chỉ thấy một đội đội Ký Châu quân, Hắc Sơn quân, Tịnh Châu quân, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hướng Hổ Lao quan đánh tới, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Hổ Lao quan đại chiến tương đương với Đông Hán quy mô lớn nhất nội chiến. Bởi vì hệ thống hứa hẹn ban thưởng, lại thêm 18 lộ chư hầu cùng đồng trác trận doanh không ngừng ma sát, hai bên góp nhặt một bụng tức giận, phát tiết tại Hổ Lao quan đại chiến bên trong. Đồng trác vốn chính là cái táo bạo nhân vật, có thể sử dụng võ lực giải quyết vấn đề, vậy liền dùng võ lực giải quyết vấn đề. Mà Viên Thiệu tâm cao khí ngạo, chính vào trắng niên, chọc giận Viên Thiệu, Viên Thiệu cũng sẽ cắn người. Viên Thiệu trong quân cần chú ý Nhan Lương, Văn Sú nhị tướng. Nếu như bọn hắn công lên thành tường, Phục Tiên tướng quân có thể địch hai người này. Lý Nho trên Hổ Lao quan nhìn xuống vô biên vô hạn quan Đông Liên quân quy mô tiến công, nhắc nhở Lữ Bố. Nếu như nói trước đó chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, như vậy hiện tại Hổ Lao quan là chân chính cối xây địch. Lữ Bố cầm phương tiên hỏa kích, ánh mắt tại chiến trường xuyên qua, nhìn thẳng Nhan Lương, Văn Sú hai người. Nhan Lương, Văn Sú một tấc cũng không rời, khí thế ngập trời, cùng Lữ Bố tranh đấu đối lập nhau. Bán tên. Viên Thiệu thuộc cấp Chu Linh rút kiếm, trực chỉ phía trước, mười mấy vạn bột hải quận trưởng cung binh ngửa người ném bắn tên mưa, mưa tên che đậy ánh nắng, tại hổ lao quan ném xuống bóng tối. Chương 195, hổ lao quan đại chiến 2, chương 195, hổ lao quan đại chiến 2, Viên Thiệu hùng cứ Hà Bắc, không phải là không có đạo lý. Từ Thiên nhìn xuống toàn bộ chiến trường, có thể cảm nhận được Viên Thiệu quân khí thế như hồng. Rất rõ ràng, Viên Thiệu cũng có ảnh hưởng quân đoàn chiến lược quân đoàn đặc tính. Viên Thiệu cầm kiếm đốc tướng, chiến hổ lao. Viên Thiệu năng lực không yếu, dù sao cũng là cùng Tào Tháo trục lộc trung nguyên chư hầu. Lâm Chỉ Nhi tại bên trong người chơi, lần lượt phát hiện Viên Thiệu giá trị. Viên Thiệu đảm nhiệm chủ tướng, bốn đường chư hầu liên quân quân tâm phân chấn, giống như là điên cuồng giống nhau, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tấn công mạnh hổ lao quan. Tiếng trống tề thiên, tiễn như mưa xuống, vô số quan đông tướng sĩ kiến phụ công thành, tinh nhuệ tiên đang bộ hạ, đoạt tiên đang thành. Hổ lao quan quân coi giữ cường thế đánh trả, nhưng Viên Thiệu quân sĩ khí vẫn không có làm sao hạ xuống, vẫn là đấu trí ngẩng cao. Đây là Viên Thiệu kim sắc quân đoàn đặc tính viên môn hy vọng có thể duy trì quân đoàn sĩ khí. Từ Thiên tại 18 lộ chư hầu hội minh lúc, đã âm thầm xem xét Viên Thiệu anh hùng giao diện. Viên Thiệu trong đó một cái năng lực viên môn hy vọng bị Từ Thiên thăm dò. Viên môn hy vọng, chiến đấu ngay từ đầu, quân đoàn toàn thuộc tính 30 sĩ khí tăng lên đến 100, lại sĩ khí hạ xuống tốc độ 50. Kim sắc quân đoàn đặc tính viên môn hy vọng có thể nói là Viên Thiệu đắc ý nhất hoạch tâm năng lực, chẳng những tăng lên quân đoàn thuộc tính, mà lại duy trì kết sủ sĩ khí, lại phối hợp cái khác không bị Từ Thiên thăm dò năng lực, có thể nói Viên Thiệu rất mạnh. Tào Tháo đại địch, làm sao cũng chẳng yếu đi đâu. Viên Thiệu cùng Viên Thuật bất đồng, Viên Thuật ngoài mạnh trong yếu, mà Viên Thiệu quét ngang Hoàng Hà phía Bắc, tại lúc tuổi còn trẻ, hăng hái, vì nhất thời chi hào kiệt. Viên Bản Sơ không hổ là Viên Bản Sơ. Tào Tháo làm nhóm thứ ba công thành chủ tướng, cũng tại quan sát Viên Thiệu tiến công hổ lao quan chi chiến. Tào Tháo cùng Viên Thiệu giao tình không cạn, nếu như Viên Thiệu mời chào Tào Tháo, Tào Tháo hơn phân nửa còn biết suy xét phải chăng muốn phụ thuộc Viên Thiệu. Tào Tháo biết Viên Thiệu năng lực không kém, mà lại Viên Thiệu là công thành loại hình danh tướng. Tại Viên Thiệu năng lực ra chỉ dưới, xe bắn đá, công thành tháp, công thành xe, cự như nọ trở to lớn công thành binh khí uy lực tăng lên. Xe bắn đá tầm bắn biên độ lớn tăng lên, ném bắn cự thạch thậm chí vượt qua hổ lao quan tường thành, đập chúng tại quan nội tập kết tây lương binh mã cùng người chơi. Viên Thiệu đốc tướng, Nhan Lương, Văn Sú, Cao Lãm, Chu Linh trở võ tướng thực tế thông xoáy giá trị, võ lực giá trị tăng lên, khí thế tăng gọn một đoạn nhỏ. Bốn đời tam công Viên Bản Sơ, không hổ thẹn xuất từ danh môn, giúp đỡ hán thất người, có lẽ là Viên Bản Sơ. Viên gia bốn đời tam công, nhưng theo ta thấy đến, Viên Bản Sơ thành tựu còn tại tam công phía trên. Khổng Dung, Trương Siêu, Vương Khung chờ chư hầu, lần thứ nhất kiến thức Viên Thiệu thống soái đại quân, phát hiện Viên Thiệu có thống soái thiên quân vạn mã tài năng. Đồng dạng xuất từ danh môn Viên Thuật, sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn? Viên Thiệu biểu hiện thực tế là quá chói mắt, so sánh dưới, Viên Thuật mặt mũi mất hết. Đông đảo chư hầu về sau dù cho phụ thuộc Viên Thiệu, cũng chưa có người phụ thuộc Viên Thuật. Viên Thiệu chí ít có 3 cái tăng lên quân đoàn chiến lược năng lực. Một là sĩ khí duy trì, thứ hai là công thành cường hóa, thứ ba là đốc đem. Lâm Chỉ Nhi vô pháp nhìn thấy Viên Thiệu anh hùng giao diện, nhưng nàng có thể căn cứ Viên Thiệu quân biến hóa, thô sơ giản lược suy đoán Viên Thiệu năng lực. Viên Thiệu mặt ngoài số liệu không mạnh, bất quá có được một đống cường hóa quân đoàn đặc tính, để Viên Thiệu có được trở thành Hà Bắc chi hùng tiềm lực. Từ Thiên cần thiết phòng bị Viên Thiệu. Dựa theo trò chơi cơ chế, Viên Thiệu thế lực kỳ thật không thể so Tào Tháo yếu bao nhiêu. Viên Thiệu làm cùng Tào Tháo tranh đấu phương Bắc đối thủ lớn nhất, có lẽ đặc tính so Tào Tháo yếu cũng không yếu quá nhiều. Viên Thiệu dưới trướng, văn có Điền Phong, Thư Thụ, Thẩm Vối, Phùng Kỷ, Quách Đổ, võ có Hà Bắc tứ đỉnh trụ, địch nội Tuân Du, Tuân Lục, Vũ Tử Lương tướng. Từ Thiên sớm chiêu mộ Thư Thụ, trường hợp đã suy yếu Viên Thiệu thế lực, Viên Thiệu y nguyên có lực đánh một trận. Vạn tên cùng bắn, ném đá bộc phát. Viên Thiệu quân lợi dụng xe bắn đá, cự nỏ, công thành tháp, cung tiễn, điên cuồng áp chế hổ lao quan quân coi giữ. Nhan Lương, Văn Sú xuất lĩnh một đội tinh nhuệ sĩ tốt, mạnh trèo lên tường thành. Phản kích. Tây Lương tứ thiên vương, Lý Giác, Quách Tỷ, Phản Chu, Trương Tế đốc xúc Tây Lương cung tiễn thủ, bốc lên Viên Thiệu quân dày đặc mưa tên, mãnh liệt đánh trả. Uống. Nhan Lương giết tới hổ lao quan, đại đao một bổ, tung hoành trăm trượng đao mang rơi xuống, thành hàng Tây Lương quân coi giữ bị Nhan Lương chém giết. Đồng phủ người ở rể Như Phụ ở đây, đến đem nhận lấy cái chết. Như Phụ cầm hai lưỡi búa, giống như là một đầu mang nhu, muốn đi chiến Nhan Lương. Nhưng mà, giả hủ ngăn lại Như Phụ. Như Phụ đi chiến Nhan Lương, đây không phải chịu chết sao? Một đội Tây Lương quân trèo lên thành, vây quét Nhan Lương. Nhan Lương chém bảo, tung hành đao khí tại hổ lao quan trên tường thành bạch ra khe rãnh, Tây Lương quân coi giữ tử thương đầy đất. Nhan Lương tại hổ lao quan đại sát tứ phương, một cỗ khí tức kinh khủng đánh tới. Bay quỷ kích, cao tốc xoay tròn phương tiên hỏa kích bay tới, không khí nổ đùng. Nhan Lương toàn lực một đao, bổ chúng đột kích phương tiên hỏa kích. Bành! Nhan Lương bị phương tiên hỏa kích gần chứa cự lực đánh bay, va sụp một tòa thạch tiên tháp, thạch tháp sụp đổ. Nhan Lương từ phế tích bên trong leo ra, lau khỏe miệng máu tươi, khí huyết cuồn cuộn. Tại trong tầm mắt của hắn, một viên manh tướng xuất hiện, đưa tay nắm chặt lượn vòng trở về phương tiên hỏa kích. Lữ Bố đánh khắp 18 lộ chư hầu vô địch thủ, rèn luyện không đủ lưu quan trường, như thường không phải là đối thủ của hắn. Ngươi chính là Viên Thiệu đáng tự hào nhất manh tướng. Nhan Lương vẫn là Văn Sú. Thực tế là khiến ta thất vọng. Lữ Bố khiêng phương tiên hỏa kích, ngựa khí bình thản, lại đến không làm sao có hứng nổi thời điểm. Để Lữ Bố đối phó hắn, chúng ta tiếp tục thủ thành. Tây Lương Tứ Thiên Vương biết Lữ Bố khủng bố, gia hỏa này quả thực chính là biến thái. Tây Lương Tứ Thiên Vương đối Lữ Bố cùng Nhan Lương giao chiến không xen tay vào được, mà là toàn lực thủ thành. Ta chính là Hà Bắc Nhan Lương. Nhan Lương hai tay cầm đao, tăng vọt khí thế bắn bay đá vụn, thân hình lắc lư, trong nháy mắt xuất hiện tại Lữ Bố trước mặt, một đao đánh rớt. Nguyên bản khiên phương thiên hỏa kích Lữ Bố cấp tốc biến chiều, cùng Nhan Lương đại đao kích đủ. Keng. Nhan Lương hướng về sau rút lui 3-4 bước, mà Lữ Bố lại không nhúc nhích tí nào. Mặc dù chỉ là kém mấy điểm cơ sở võ lực giá trị, nhưng hai người thực tế chiến lực trên lệnh rất xa. Nhan Lương có một loại cảm giác bất lực. Hắn chưa bao giờ có như vậy cảm giác bất lực. Lữ Bố là một toàn núi lớn. Nghĩa phụ hứa hẹn, nếu là giữ vững Hổ Lao Quan, có thể phong ta vì Ôn Hầu, ban thưởng mỹ nữ trăm người, như vậy chỉ có thể cho ngươi đi chết rồi. Lữ Bố vì Ôn Hầu cùng mỹ nữ, một tay huy động phương thiên hỏa kích, một kích tiếp lấy một kích, đánh tới hướng Nhan Lương. Không có bất luận cái gì loẹt loẹt động tác, Lữ Bố chỉ là đơn giản phổ công. Phương thiên hỏa kích đệ xuống, hỏa hoa bày ra. Nhan Lương không ngừng lùi lại, hô hấp tiết tấu bị xáo trộn, đao pháp càng ngày càng lộn xộn. Ngươi làm sao không cần tuyệt kỹ? Lữ Bố toàn diện nghiền ép Nhan Lương, phát hiện Nhan Lương cũng chỉ là ra sức vung đao đó đỡ, không có sử dụng tuyệt kỹ. Nhan Lương ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, ta đang chờ Văn Sú đến, chúng ta hai người đủ để giết ngươi. Giải Trí gào thét. Văn Sú xuất hiện tại Lữ Bố sau lưng, nhân thương hợp nhất, hóa thành Giải Trí chi ảnh, đánh út về phía Lữ Bố. Thì hưu gầm thét. Nhan Lương cùng Văn Sú tâm ý tương thông, tại Văn Sú từ phía sau lưng tập kích Lữ Bố trước mắt, đồng thời ra tay, nhân đao hợp nhất, hóa thành Tỷ Hưu chi ảnh. Nhan Lương, Văn Sú giao tình của hai người đã đạt tới mở ra tổ hợp kỹ tình trạng, liên thủ tiến công, uy lực thắng qua hai người đơn giản tương ra. Nhan Lương, Văn Sú độc thủ, nếu là chém giết Lữ Bố, Hổ Lao Quan có thể phá. Đốc đem tiến đánh Hổ Lao Quan Viên Thiệu đối Nhan Lương, Văn Sú khí thế cũng không lạ lẫm, làm Nhan Lương, Văn Sú trên Hổ Lao Quan liên thủ tiến đánh Lữ Bố, Viên Thiệu phát hiện. Nhan Lương, Văn Sú vì thiên hạ nhất đẳng mãnh tướng tổ hợp, Lữ Bố lần này cần ăn một chút thua thiệt. Giả Hủ tại Tây Lương quân bên trong, chỉ là bình tĩnh nhìn xem hết thảy phát sinh, không có xuất thủ tương trợ Lữ Bố. Giả Hủ đối Tây Lương đám người còn có chút tình cảm, đối với Tịnh Châu Lữ Bố, nhưng không có bất luận cái gì liên quan, cho nên thờ ơ lạnh nhạt. Vâng. Giải Trí, Tí Hưu hai đầu hung thú chi ảnh, trước sau giáp công Lữ Bố, Hổ Lao Quan chấn động, đá vụn chốc ra. Tất cả giao chiến tướng sĩ, lực chú ý trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Kinh khủng khí lãng đánh chết chung quanh tất cả quân coi giữ. Nghĩa tử của ta, thiên hạ đệ nhất mãnh tướng, chẳng lẽ cứ như vậy chết rồi? Đồng Trác người khoác thiết giáp, thấy Lữ Bố bị Nhan Lương, Văn Sú liên thủ đánh trúng, sắc mặt trắng bệch. Dù cho chính Đồng Trác cũng không cho rằng có thể tiếp nhận Nhan Lương, Văn Sú hai người tuyệt kỹ, mà lại Văn Sú vẫn là từ phía sau lưng đánh lén. Lý Nho trầm giọng nói, Minh Công yên tâm, Lữ Bố còn chưa có chết. Khí lãng càng quét qua đi, kịch liệt tiếng đánh nhau vang lên. Nhan Lương, Văn Sú, Lữ Bố ba người xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Lữ Bố lọt vào Văn Sú đánh lén, cuối cùng vẫn là bị thương, trên mặt có vết máu. Đối với cao ngạo Lữ Bố đến nói, bị Nhan Lương, Văn Sú kích thương, khó mà tiếp nhận. Thần ma luật vũ, Lữ Bố toàn lực tiến công, giáp trụ ma khí tràn ngập, khí thế điên cuồng tăng vọt. Phương Thiên Hỏa kích đại khai đại hợp, ma khí trùng thiên, lực công kích, tốc độ công kích, tỷ lệ bạo kích, tỷ lệ chính xác biên độ lớn tăng lên. Lữ Bố lấy một địch hai, lực áp Nhan Lương, Văn Sú, hai người chỉ có thể bị động chống đỡ. Kia là Lữ Bố khí tức, hắn chính là bằng vào cái này một chiêu, đánh bại chúng ta. Lưu Bị xem cuộc chiến, phát giác được Lữ Bố khí thế tăng vọt, ma khí ngập trời. Minh Kim Tu Minh, Minh chủ Viên Thiệu lo lắng tổn hại đắc lực nhất Nhan Lương, Văn Sú nhị tướng, hạ lệnh Minh Kim Tu Minh. Cao Lãm, Chu Linh ngay tại chém giết, nghe được Minh Kim Tu Minh, thế là mang binh lui ra. Trương Yến một đao bổ ra, đem Tây Lương một trong tứ thiên vương Trường Tế đánh lui, cùng Vu Độc nhanh chóng rút lui. Trời sập, đất nứt. Vâng. Lại là một tiếng bạo tạc, Nhan Lương, Văn Sú đem hết toàn lực, sử dụng tổ hợp kỹ năng, đánh phía Lữ Bố, sau đó, liều lĩnh lui ra thành trì, sẽ không tiếp tục cùng Lữ Bố dây dưa. Hổ Lao Quan quân coi giữ, không chỉ là Lữ Bố một viên mãnh tướng, Cam Linh, Nột Đột Cốt trở mãnh tướng đều tại khôi phục thể lực, nếu như những này mãnh tướng cùng nhau tiến lên, kết lực Nhan Lương, Văn Sú có thể sẽ bị bắt làm tù binh. Chạy đâu? Lữ Bố mang tới một tấm trường cung, nhắm chuẩn Nhan Lương, một đạo lưu quang phá không, mang theo cực nóng ánh lửa, vạch phá chiến trường, mục tiêu là rút lui Nhan Lương. Lấy Hạ Hầu Uyên tại Tào Tháo ra hiệu dưới, nhanh chóng kéo cung, bắn ra một mũi tên, cùng Lữ Bố tranh đấu đối lập nhau. Hai chi mũi tên lưu quang va chạm, bám vào tại mũi tên thượng năng lượng bạo tạc. Nhan Lương, Văn Sú bước lên bạo tạc sinh ra ánh lửa, lui về 18 lộ liên quân doanh địa. Nhan Lương, Văn Sú chiến giáp, xuất hiện hơn 10 đạo vết rách. Đây là bị Lữ Bố phương thiên hỏa kích đâm ra vết cắt. Nhìn thấy mà giật mình. 18 lộ chư hầu lặng ngắt như tờ. Nhan Lương, Văn Sú võ lực tại Hoa Hùng phía trên, mà Nhan Lương, Văn Sú liên thủ gấp công Lữ Bố, vậy mà chiến bại, có thể thấy được Lữ Bố cường hãn. Viên Thiệu Minh Kim Tu Minh, thế công thất bại. Tiếp xuống, giờ đến phiên chúng ta. Từ Thiên tập kết binh lực, tại Viên Thiệu về sau, đối Hổ Lao Quan khởi xướng tiến công. Lữ Bố hung mãnh như vậy, dù cho bị Nhan Lương, Văn Sú tiêu hao không ít thể lực, tiêu kỵ tướng quân cũng khó có thể thủ thắng a. Chỉ có thể lấy mạng người đi san bằng Hổ Lao Quan. Các lộ chư hầu không có lòng tin. Có được Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên hai viên mãnh tướng Tào Tháo, cũng vô phần thắng. Trước mắt Nhan Lương, Văn Sú đẳng cấp, còn tại Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên phía trên, cũng bị Lữ Bố chiến bại. Trừ phi mượn Trần Lưu Thái thú Trương Mạc dưới trướng mãnh tướng Điển Vi. Tào Tháo nghĩ đến Điển Vi, có lẽ chỉ có Điển Vi loại này biến thái cấp bậc thể phách mới có thể tiếp nhận Lữ Bố tiến công. Lữ Bố thể lực bị Nhan Lương, Văn Sú tiêu hao không ít, Tử Long, có lẽ ngươi có lực đánh một trận. Chu Thương, ngươi tiếp ứng Tử Long. Từ Thiên phái ra Triệu Vân, tương trợ Khung Nghĩa, Cao Thuận hai viên tiên đăng đại tướng. Triệu Vân tốc độ không dưới Lữ Bố, trên lệch khả năng ở chỗ đẳng cấp, lực lượng. Tiêu Kỵ tướng quân Từ Thiên, đến cùng mạnh ở đâu? Viên Thiệu tiến công Hổ Lao Quan thất bại, nhưng hắn cho rằng Từ Thiên dẫn đầu bốn đường chư hầu, cũng không cách nào lấy được tốt hơn chiến tích. Dù sao, Nhan Lương, Văn Sú đều thất bại. Tại không ít chư hầu xem ra, Từ Thiên phái ra mạnh nhất võ tướng Phan Phượng, đều thua ở Hoa Hùng Đao Hạng. Từ Thiên bây giờ không có cái gì lợi hại thuộc cấp. Từ Thiên lệnh Nhạc Nghị đảm nhiệm nhóm thứ hai công thành bộ đội chủ tướng. Nhạc Nghị leo lên đài cao chỉ huy, thay thế Tào Báo, Vũ An Quốc chờ bình thường chủ tướng, quân đoàn đặc tính phát huy hiệu quả. Từ Thiên, Tôn Tiên, Đào Khiêm, Khổng Dung phái ra 40 vạn đại quân, khí thế bỗng nhiên biến hóa. Viên Thiệu, Viên Thuật, Công Tôn Toản, Lưu Bị, Trương Yến đám người sắc mặt biến đổi. Chương 196, Hổ Lao Quan đại chiến 3, chương 196, Hổ Lao Quan đại chiến 3, Nhạc Nghị quân đoàn hiệu quả bao trùm 40 vạn đại quân, 40 vạn đại quân khí thế phát sinh biến hóa rõ ràng. 40 vạn đại quân phân biệt đến từ Từ Thiên, Tôn Tiên, Đào Khiêm, Khổng Dung bốn cái chư hầu. Trong đó, Từ Thiên, Tôn Tiên binh sĩ thân kinh bách chiến đẳng cấp cao hơn, Đào Khiêm, Khổng Dung hai cái chư hầu binh sĩ đẳng cấp lại phổ biến không cao. Nhạc Nghị đối yếu binh có bồi thường thỏa đáng hiệu quả, từ Châu quân, Bắc Hải quân tướng sĩ cảm nhận được tự thân lực lượng biên độ lớn tăng lên. Khí thế rực rỡ hẳn lên. Từ Châu quân chủ tướng Tào Báo rõ ràng phát hiện Từ Châu quân chiến lược tăng lên. Cùng một cái quân đoàn, bất đồng võ tướng đảm nhiệm chủ tướng, hoàn toàn là hiệu quả khác nhau. Tào Báo cùng Nhạc Nghị ở giữa chiến lệnh, cũng liền cách 100 cái lưu tam đao. Tào Tháo híp mắt nhỏ, xem ra Kiêu Kỵ tướng quân thuộc cấp, không ở chỗ cá nhân võ lực, mà là cường hãn lãnh binh năng lực. Đại tướng Tào Nhân mới ra đời, leo kiếm chống nạnh, nhìn về phía Nhạc Nghị, chiến ý dâng cao. 18 lộ chư hầu thuộc cấp ở giữa, đồng dạng trong bóng tối phân cao thấp. Minh chủ Viên Thiệu sắc mặt biến đổi, Nhạc Nghị đối quân đoàn tăng lên, dường như so có được Viên Môn hy vọng hắn còn muốn rõ ràng. Không chỉ là 40 vạn đại quân, tất cả công thành binh khí hiệu quả cực lớn biên độ tăng lên, xe bắn đá, công thành tháp có quang trạch lưu động, đạt được cường hóa. Từ Thiên để Nhạc Nghị đảm nhiệm công thành chủ tướng, chính mình tham dự công thành. Nhạc Nghị vẫn là Lâm Chỉ Nhi thuộc cấp, không có ngược lại đầu nhập Từ Thiên ý tứ, cùng loại với Nô Quốc võ tướng bộ khúc. Tam Quốc thời kỳ, thuộc cấp có được bộ khúc, cũng chính là tư binh, trên thực tế là tương đương bình thường một việc. Lâm Chỉ Nhi đã tương Lạc Nghị anh hùng giao diện phát cho Từ Thiên. Tâm như gương sáng đặc tính chưa hẳn có thể nhìn thấy đối phương hoàn chỉnh năng lực, nhưng võ tướng hiệu trung về sau, có thể nhìn thấy Nhạc Nghị hoàn chỉnh giao diện. Tính danh, Nhạc Nghị đẳng cấp 100 phá giới, chưa phá giới nhiệm vụ 72 thành, thể lực 150 thống soái, 97 võ lực, 75 trí lực, 92 chính trị, 91 bị lực, 90 may mắn, 20 đặc tính, 1 năm nước phạt tệ, kim sát quân đoàn đặc tính, Nhạc Nghị thống soái đến từ bất đồng thế lực quân đoàn, coi là một cái quân đoàn toàn thuộc tính 50 sĩ khí hạ xuống tốc độ 50 binh sĩ không dễ dàng chạy tán loạn, từng cái thế lực nở đỡ cờ chủ tướng cũng dễ. Giang nội chiến, người chơi cùng người chơi tư binh phải trang nội chiến, không nhận nên đặc tính ảnh hưởng. 2. Công thành danh tướng, kim sát quân đoàn đặc tính, quân đoàn, khí giới công thành đối thành phòng phá hư 100, 3. Lấy yếu thắng mạnh, kim sát quân đoàn đặc tính, quân đoàn bình quân đẳng cấp hoặc là quân đoàn binh lực ít hơn so với đối phương lúc, phe mình có thể thu hoạch được nhất định quân đoàn chiến lược đền bù tỷ lệ là 0-60, 4. Biến pháp, kim sát nội chính đặc tính, đảm nhiệm cao cấp quan văn lúc, sở thuộc lãnh địa nở tờ cờ quan lại tham ô suất hạ xuống, tỷ lệ phạm tội hạ xuống, thế gia đại tộc lực ảnh hưởng hạ xuống, kinh tế, nông nghiệp, văn hóa phát triển tốc độ 30 võ đài luyện binh kinh nghiệm thu hoạch được 10. Mặt trái hiệu quả, thế gia đại tộc đối Nhạc Nghị bất mãn độ tăng lên, Nhạc Nghị sau khi chết, thế gia đại tộc phản công sát suất tăng lên, nhiều cái văn thần có biến pháp đặc tính lúc, có thể đẩy ra, nhưng tăng thêm hiệu quả giảm dần. Nam, trị quân, màu cam quân đoàn đặc tính, quân đoàn tại bất lợi tình hình dưới, sĩ khí không dễ hạ xuống, binh sĩ không dễ hỗn loạn, không dễ chạy tán loạn. 6. Công tâm, màu cam nội chính đặc tính, tù binh địch quân tướng sĩ đầu hàng tỷ lệ tăng lên, chiếm lĩnh địch quân thành trì dân tâm, trị an hạ xuống biên độ giảm nhỏ, kỹ năng, dịch thủy hàn, quân tâm phân chấn, địch cảnh phản kích tâm pháp, dịch thủy tâm quyết trang bị, xương quốc kiếm, tiến giáp chuyên môn binh chủng, tiến giáp, thất giai binh chủng, tiên quốc tinh nhuệ thiết giáp bộ binh, lấy yếu yến kích mạch đề, biên chế 3 vạn, trận pháp, dịch thủy chiến trận. Cấp SS chiến trận, gió vi vu hệ dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi hệ không trở lại. Đặc thù điều kiện dưới, có thể phát động trạng thái đặc thù yên quốc bika. Nhạc Nghị có 4 cái kim sắc đặc tính, 2 cái màu cam đặc tính. Nhạc Nghị chủ yếu có 3 cái tác dụng, một là thống soái nhiều quốc hoặc là nhiều cái thế lực liên quân, thứ hai là công thành, thứ ba là quản lý nội chính. Trước mắt 18 lộ chư hầu liên quân tiến đánh Hổ Lao Quan, trên thực tế vừa vặn phù hợp Nhạc Nghị hai cái chính yếu nhất năng lực, liên quân, công thành. Nhận lấy yếu thắng mạnh ảnh hưởng, bởi vì Hổ Lao Quan quân coi giữ là tinh nhuệ Tây Lương quân đoàn đẳng cấp cao hơn Từ Châu quân, Bắc Hải quân, bởi vậy, bình quân đẳng cấp tương đối thấp Từ Châu quân, Bắc Hải quân đạt được chiến lược đền bù. Từ Châu quân tiên đăng đại tướng Lưu Tam Đao, sùng bái nhìn về phía bái tướng đại thượng Nhạc Nghị, ánh mắt bên trong có mấy phần cùng nhiệt. Cùng Nhạc Nghị so sánh, Từ Châu quân trước mắt võ tướng đều là một đám bất nhập lưu thối cá nát tôm. Xe bắn đá, công thành tháp, xe thang mây, công thành xe, cứ như nọ dựa theo bố trí vào chỗ. Thổ hệ thuật sĩ vào chỗ, các quân đoàn bảy trận. Nhạc Nghị từng cái bố trí xuống dưới, từng cái phương trận vào chỗ, đối Hổ Lao Quan khởi xướng hung mãnh nhất một lần tiến công. Tiên đăng đại tướng Khúc Nghĩa, Cao Thuận, phân biệt xuất lĩnh tiên đăng tử sĩ, hãm trận doanh, làm trèo lên thành đao nhọn. Trường hợp đại kích sĩ phụ trách hộ tống tiên đăng tử sĩ, ham trận doanh tới gần hổ lão quan. Trần Khánh Chi bạch bảo quân xuống ngựa, tham dự công thành. Bạch bảo quân đối thành phòng lực phá hoại cũng khá kinh người. Ở trên không trung, Y Sạ Bợ là thống lĩnh ngân dực phi mã kỵ binh, từ không trung đối hổ lao quan tạo thành uy hiếp. Ngân dực phi mã kỵ binh sẽ không dễ dàng đi vào hổ lao quan quân coi giữ tầm bắn phạm vi. Bảo trì đối hổ lao quan quân coi giữ uy hiếp, vượt xa trực tiếp tiến công hổ lao quan. Quan Đông Liên quân khí thế dường như phát sinh biến hóa. Lý Nho, Giả Hủ, Đồng Trác trận doanh hai đại mưu sĩ, vậy mà cũng bởi vì Nhạc Nghị thống lĩnh bốn đường chư hầu liên quân khí thế phát sinh biến hóa, bởi vậy động dung. Nhạc Nghị xuất hiện, đối không thể phá vỡ hổ lao quan tạo thành uy hiếp. Đây là ai chiêu mộ đến ẩn tàng võ tướng? Đồng Trác trận doanh Bắc Địa Thương Vương, Đế Bá, Mông Nghị, Tần Công Tử chờ tinh anh người chơi lãnh chúa, có thể rõ ràng phát giác được đối phương thay thế chủ tướng. Nhóm đầu tiên tiến công hổ lao quan chư hầu liên quân chủ tướng là Viên Thiệu, mà nhóm thứ hai tiến công hổ lao quan chư hầu liên quân chủ tướng thay đổi, không giống như là Tam Quốc bản thổ thống soái. Như vậy, chỉ có thể là một cái từ người chơi chiêu mộ ẩn tàng võ tướng đảm nhiệm chủ tướng. Để ta đi gặp một lần Lữ Bố. Lữ Bố thể lực hạ xuống, có lẽ có thể một trận chiến. Tôn Tiên xuống ngựa, mang theo Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đường, tổ mộ bốn biên tướng lĩnh xuống ngựa, chủ động tiến công hổ lao quan. 18 lộ chư hầu, xông pha chiến đấu, còn phải xem Tôn Văn Đài. Đây chính là một cái thường xuyên xông vào phía trước giã hỏa. Nhưng xông vào phía trước, cũng rất dễ dàng bỏ mình. Triệu Vân, Trương Liêu, Chu Thương, Thần Lương Ngọc tứ tướng ra trợ. Trước mắt, Triệu Vân võ lực 94, Trương Liêu võ lực 90, Chu Thương, phá giới, võ lực 90, Thần Lương Ngọc võ lực 91. Từ Thiên dặn dò bốn người liên thủ tác chiến, tránh cho bị tiêu diệt từng bộ phận. Tác đầu thành binh. Tiến đánh hổ lao quan trước đó, Từ Thiên tung ra một thanh đậu nành. Bành, bành, bành. Đậu nành ở giữa không trung hóa thành một cái cá thể hình cổng kềnh hoàng cân lực sĩ, khoảng chừng hơn 1000 người. 17 đường chư hầu nhìn trận mắt hốt mồm. Đây không phải quân hoàng cân pháp thuật sao? 1000 danh lục giai hoàng cân lực sĩ, tương đương với một cỗ không nhỏ chiến lực. Lâm thời triệu hoán 1000 hoàng cân lực sĩ, chỉ là tiêu hao nhất định thể lực mà thôi, cho nên Từ Thiên không chút nào keo kiệt sử dụng pháp thuật. 95 chí lực, một lần có thể lâm thời triệu hoán hơn 1000 hoàng cân lực sĩ, Từ Thiên không biết 100 chí lực, hiệu quả lại sẽ cỡ nào khủng bố. Toàn quân tiến công. Nhạc Nghị rút ra xương quốc kiếm, trực chỉ phía trước. Trên trăm đài xe bắn đá bắt đầu phát huy, tại Nhạc Nghị công thành giành tướng hiệu quả tác dụng dưới, xe bắn đá uy lực tăng gấp đôi. Mấy ngàn cân cự thạch ném bắn, vẫn thạch thiên hàng, hổ lao quan đang run rẩy. Oeng! Cự thạch rơi đập, mười mấy tây lương binh sĩ nhìn qua rơi xuống cự thạch càng ngày càng khổng lồ, né tránh không kịp, toàn bộ biến thành thịt nát, tường thành lắc lư, xuất hiện vết rách. Cự lưu nỏ kích xạ, dài 5 mét tên nỏ chui vào bức tường, xếp thành trèo lên thành một bậc thang. Một tòa tiễn tháp bị mấy chục chi cự nỏ bắn trúng, trong nháy mắt biến thành con nhím. 40 vạn chư hầu liền quân thúc đẩy công thành tháp, công thành xe thang mây, tiến sát hổ lao quan. Thổ tương thuật. Nhạc Nghị triệu tập hơn ngàn thổ hệ thuật sĩ đồng thời phóng thích kỹ năng, tại hổ lao quan cao 50 mét trước tường thành phương, tạo dựng từng tầng tường đất. Pháp thuật tạo dựng bậc thang, nối thẳng thành quan. Giết. 40 vạn chư hầu liền quân khởi xướng xung phong, một mảnh đen kịt, bao phủ hổ lao quan. Giết. Triệu Vân, Trương Liêu, Chu Thương, Tần Lương Ngọc tứ tướng, cưỡi ngựa bay nhanh, xung phong đi đầu. Bán tên. Ngăn cản bọn hắn tới gần tường thành. Tây Lương Tứ Thiên Vương cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Từ Thiên dẫn đầu nhóm thứ hai công thành quân đoàn, so Viên Thiệu dẫn đầu nhóm đầu tiên công thành quân đoàn, đối hổ lao quan uy hiếp càng lớn. Tây Lương cung tiễn thủ ở trên cao nhìn xuống, ý đồ ngăn cản Triệu Vân, Trương Liêu, Chu Thương, Tần Lương Ngọc tứ tướng trèo lên thành, dày đặc mưa tên phá không, bắn về phía bốn người. Ta tới mở đường, các ngươi bảo tồn thể lực. Long đảm lượng ngân thương tại Triệu Vân trong tay cao tốc xoay tròn, long đảm lượng ngân thương tự mang gió táp đặc hiệu bộc phát, cuốn lên cuộn phòng, thổi bay mưa tên. Trương Liêu, Chu Thương, Tần Lương Ngọc tại Triệu Vân bảo vệ dưới, miễn trừ mưa tên uy hiếp. Trương Liêu, Chu Thương, Tần Lương Ngọc bọn hắn cũng có năng lực ngăn cản mưa tên. Chỉ là, vì khiêu chiến Tam Quốc đệ nhất manh tướng Lữ Bố, bọn họ tận khả năng tiết kiệm thể lực. Đại kích sĩ, tiến giáp, hai chi lực phòng ngự cực mạnh thiết giáp quân đoàn, tại tứ tướng về sau mở đường, bảo hộ phía sau tiên đăng tử sĩ, hãm trận doanh, bạch bào quân, cùng số lượng khổng lồ nọ binh bày tới. Châu chấu nhóm giống nhau mưa tên đánh tới, trong số mệnh đại kích sĩ, tiến giáp tấm khiên, va chạm thiết giáp, phát ra chói hai tiếng ba đập, cùng thiết giáp ma sát ra hỏa hoa. Đại kích sĩ, tiến giáp bước nhanh, một cái sĩ tốt đổ xuống, hàng sau sĩ tốt lập tức bổ sung. Áp chế quân coi giữ. Khúc Nghĩa rút ra trường kiếm, chỉ hướng hổ lao quan thượng quân coi giữ, 8000 tiên đăng tử sĩ bắn một lượt, kim sắc mưa tên kích xạ, trong nháy mắt bắn giết ở vào trên tường thành mấy trăm tây lương cung tiễn thủ. Đây khắp núi đổi chư hầu liên quân, không cần bay bậc thang, mà là dọc theo thổ hệ thuật sĩ tạo dựng thang đá, cường công hổ lao quan. Triệu Vân, Trương Liêu, Chu Thương, Tần Lương Ngọc từ bên trái thang đá tiến công, Tôn Kiên cùng Giang Đông tứ tướng từ bên phải thang đá tiến công, khổng lồ công thành xe, chính diện uy hiếp cửa thành. 18 lộ chư hầu nhìn thấy lít nha lít nhít chư hầu liên quân kiến phụ trèo lên thành, thỉnh thoảng có binh sĩ từ thềm đá lăn xuống, cũng bị thật lớn tràng cảnh rung động. Hổ lao quan như là một đài cối xay thịt, vô số binh sĩ vẫn lạc. Đồng Trác trận doanh thuật sĩ phóng thích là lôi, biển lửa, hổ lao quan phía dưới, khói dày đặc cuồn cuộn, tăng lên hổ lao quan đại chiến thảm liệt trình độ. Ngăn trở bọn hắn. Tây Lương quân võ tướng Hồ Trần, mang binh ngăn cản Triệu Vân chờ người trèo lên thành. Ta tới, phong quyền Tần Vân. Trương Liêu thay thế Triệu Vân mở đường, một đi lên, trực tiếp vận dụng phạm vi lớn công kích tuyệt kỹ. cùng phong lưu động, Trương Liêu vung vẩy nguyệt nhạc kích, mấy trăm đạo khí nhận hướng ở vào hổ lao quan trên tường thành quân coi giữ đánh tới.
A,
Tây Lương binh sĩ bị sắc bén khí nhận cắt chém, kêu rên khắp nơi. Hồ Trần vung vẩy đại đao đón đỡ Trương Liêu phạm vi lớn tổn thương. Cứ việc Trương Liêu mục tiêu không phải Hồ Trần một người, mà là vì thanh gia chống rỗng, nhưng Hồ Trần vẫn là không thể tránh né chịu ảnh hưởng. Mấy đạo sắc bén khí nhận đột phá Hồ Trần phòng thủ phạm vi, trong số mệnh Hồ Trần khôi giáp, Hồ Trần khôi giáp xuất hiện vài vết rách, máu tươi tràn ra. Quan Đông chư hầu lại có nhiều như vậy mạnh tướng. Hồ Trần bị Trương Liêu kích thương, tranh thủ thời gian nuốt vào chữa thương dược thảo. Trương Liêu quét ngang một mảnh quân coi giữ, Triệu Vân, Chu Thương, Tần Lương Ngọc thừa cơ trèo lên thành, tấn công mạnh quân coi giữ. Tần Lương Ngọc trang bị hoa lê thương, thương pháp nhanh đến lệnh mắt người hoa hỗn loạn. Một cái Tây Lương võ tướng cực lực đón đỡ, nhưng là thân thể tốc độ phản ứng căn bản không kịp Tần Lương Ngọc tốc độ công kích, bị sống sờ sờ đâm chết. Tây Lương võ tướng đổ xuống, khôi giáp thượng xuất hiện mười mấy vết sắc lỗ thủng. Triệu Vân, Tần Lương Ngọc đều là tốc độ công loại hình võ tướng, cùng bộ phát loại hình quan vũ, có khác biệt phương thức công kích, đó chính là nhanh. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Bất quá, phòng ngự loại hình võ tướng, trên chiến trường cũng tương đương buồn nôn. Tây Lương trưởng thương binh đâm trúng Chu Thương giáp bó, nhưng căn bản không cách nào phá mở Chu Thương phòng ngự. Dùng sức, Chu Thương hét lớn một tiếng, đẩy lui Tây Lương trưởng thương binh. Chu Thương một quyền quá khứ, khoảng chừng vạn cân chi lực. Tây Lương trưởng thương binh giống như là bị xe tải lớn đụng trúng, hướng về sau bay ngược mấy chục mét, đụng ngã phía sau một hàng trưởng thương binh. Triệu Vân liên sát Tây Lương quân, liên tiếp long khiếu âm thanh, để hổ lao quan quân coi giữ sinh ra hoảng sợ, mà lại, Triệu Vân công kích mang theo phong quả lôi, cùng Triệu Vân giao thủ Tây Lương quân, thỉnh thoảng đi vào tê liệt trạng thái, còn biết bị của phòng, long khiếu đánh bay. Lúc này, Triệu Vân một người, chính là một chi quân đội. Tứ tướng điên cuồng quân thanh, hiểm hộ cao thuận thống soái hãm trận doanh thuận lợi trèo lên thành. Hãm trận doanh trèo lên thành về sau, phối hợp tứ tướng quân thanh, mở rộng 18 lộ chư hầu đối hổ lao quan chiếm lĩnh phạm vi. Phụ tiên, ngươi nhưng còn có thể lực. Lý Nho nhìn về phía Lữ Bố. Lữ Bố lực chiến nhan lương, văn sú, tiêu hao không ít thể lực. Đối phó bọn hắn, bằng vào ta hiện tại trạng thái, là đủ. Lữ Bố khiêng phương thiên hỏa kích, hướng Triệu Vân vị trí đi đến. Đáng tiếc Hoa Hùng thương thế còn không có khôi phục, hiện tại Hoa Hùng đã xưa đâu bằng nay. Lý Nho đứng chắc tay. Hoa Hùng từ quan vũ đao hạ mạng sống, đột phá tự thân cực hạn. Chỉ là Hoa Hùng cùng Phan Phượng giống nhau, vẫn còn trạng thái trọng thương, cần thời gian khôi phục. Triệu Vân thương chọn một viên Tây Lương võ tướng, đột nhiên cảm nhận được kinh khủng uy áp giáng lâm, khiên phương thiên hỏa kích Lữ Bố từ Tây Lương quân xuất hiện. Hai viên mãnh tướng giằng co, không khí lưu động dường như đình trệ, binh lính bình thường liền tâm pháp đều khó mà vận chuyển. Cửu Nguyên Lữ Bố, Trương Liêu, Cao Thuận toàn bộ tinh thần đề phòng, hai cái Tịnh Châu võ tướng gặp cùng là Tịnh Châu võ tướng Lữ Bố. Chương 197, Hổ Lao Quan đại chiến, 4, chương 197, Hổ Lao Quan đại chiến, 4, nếu như không có sớm bị Từ Thiên mời chào, như vậy, Trương Liêu, Cao Thuận hai người, lúc này nói không chừng sẽ tại Lữ Bố dưới trướng hiệu lực. Mà lúc này, Trương Liêu, Cao Thuận cùng Lữ Bố là đệ. Hai bên đấu trí ngẩng cao. Thật mạnh uy áp, đây chính là thiên hạ đệ nhất mãnh tướng áp lực sao? Trương Liêu mồ hôi đầm địa, từ Lữ Bố trên thân cảm nhận được trước nay chưa từng có uy áp. Khả năng này là hắn gian nan nhất một trận chiến. Cao Thuận giống như quá khứ, trầm mặc không nói, lại nắm chặt ở trong tay trường thương. Tại thời khắc này, hắn không phải một người, bên cạnh hắn còn có rất nhiều võ tướng cùng hắn sóng vai mà chiến. Ta đến gánh vác hắn công kích. Chu Thương làm phòng ngự loại hình mãnh tướng, thể tráng như trâu, ngăn tại trước mặt mọi người, chủ động tiếp nhận Lữ Bố công kích. Triệu Vân, Tần Lương Ngọc đều nắm một cây trường thương, phụ trách tiến công. Một đám phế vật chung vào một chỗ, cũng vẫn là một đám phế vật, cường giả chân chính, chỉ cần có một người liền đủ. Mà ta Lữ Bố, chính là cường giả chân chính. Lữ Bố khinh miệt liếc nhìn này một đám chấp và đứng dậy võ tướng. Viên Thiệu thổi phồng nhan lương, văn sú tổ hợp, tại hắn công kích đến, cũng vẫn là chạy chối chết, không thể phá bỡ. Chu Thương hét to, nguyên bản liền hùng tráng thể phách lần nữa lớn mạnh một vòng, bắp thịt toàn thân tăng gọn, cầu long nổi gân xanh, lực phòng ngự biên độ lớn tăng lên. Chu Thương hai tay huy động đại đao, chém về phía Lữ Bố. Lữ Bố hơi hận, huy động Vương Thiên Hỏa kích, ngăn trở Chu Thương đại đao. Ken. Chu Thương cầm đại đao hai tay tại kịch liệt run rẩy, vậy mà vô pháp giao động Lữ Bố Vương Thiên Hỏa kích. Ta nói qua, phế vật trung quy là phế vật. Lữ Bố ánh mắt dần dần sắc bén, hơi dùng sức, Vương Thiên Hỏa kích đè lại Chu Thương song đao, Chu Thương không thể không hướng về sau rút lui. Sao? Làm sao có thể? Chu Thương thể nghiệm đến nhan lương, văn số lực chiến Lữ Bố cảm thụ, Lữ Bố võ lực vượt qua trẻ tuổi các danh tướng rất nhiều. Hồ La Quan chính là Lữ Bố sân nhà a ra tay. Triệu Vân, Tần Lương Ngọc, Trương Liêu tam tướng không có ngồi nhìn Chu Thương bị Lữ Bố đánh bại, đồng thời ra tay, giáp công Lữ Bố. Bách điều Triệu Phượng. Triệu Vân buộc phát ra kinh người tốc độ công kích, long đảm lượng ngân thương hóa thành mấy trăm đạo thương ảnh, đâm về Lữ Bố. Tám tháng tuyết bay. Tần Lương Ngọc phối hợp Triệu Vân, sử dụng tốc độ nhanh nhất tuyệt kỹ, tốc độ công Lữ Bố. Nếu lực lượng thượng vô pháp thắng qua Lữ Bố, như vậy liền dùng tuyệt đối tốc độ thủ thắng. Nhanh. Tây Lương quân cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy Triệu Vân, Tần Lương Ngọc thương pháp tàn ảnh. Lữ Bố không nghĩ tới Triệu Vân, Tần Lương Ngọc có được nhất lưu võ tướng tiềm lực, bị hai người đánh cái trở tay không kịp. Phương Thiên Họa kích đội vàng đón đỡ, Long Đảm Lượng ngân thương có hơn 10 đạo thương ảnh đột phá Lữ Bố đội vàng phòng thủ, đâm trúng Lữ Bố khôi giáp. Tần Lương Ngọc Lê Hoa thương cũng có mấy đạo thương mang đánh trúng Lữ Bố. Lữ Bố bay rất ra ngoài, đục vào hổ lao quan khói lửa đài kịch liệt lắc lư, bức tường xuất hiện mạng nhện giống nhau vết rách. Một tia máu tươi thuận Lữ Bố khỏe miệng chảy xuống. Đáng chết. Lữ Bố dùng cánh tay trái lau khỏe miệng máu tươi, Phương Thiên Họa kích luận vũ, nên chiến truy kích lại đây Triệu Vân cùng Tần Lương Ngọc. Triệu Vân, Tần Lương Ngọc biết Lữ Bố là đồng chắc trận doanh đệ nhất mạnh tướng, cho nên đem hết toàn lực ra tay, không lưu tình chút nào, toàn lực tốc độ công, không cho Lữ Bố điều chỉnh khí tức cơ hội. Hai chi trường thương, thương ảnh trung điệp, bởi vì tốc độ quá nhanh, sinh ra âm bạo, long khiếu cửu thiên. Chu Thương, Trương Liêu để lên, ở một bên lực trận, thỉnh thoảng ra tay, giáp công Lữ Bố. Công Vân Nguyên Tưởng, tứ tướng kiềm chế Lữ Bố, Cao Thuận xuất lĩnh ham trận doanh, tấn công mạnh Tây Lương quân. Ham trận doanh tạo thành thương trận, tại tường thành một tiến, dọc đường Tây Lương quân bị thương mang xuyên qua, không gì không phá. Lữ Bố mặc dù dũng mãnh, nhưng quá mức khinh địch. Tây Lương quân chủ Mưu Lý Nho thấy Lữ Bố bị đột nhiên bộc phát Triệu Vân, Tần Lương Ngọc liên thủ kích thương, không khỏi lắc đầu. Đây không phải Lữ Bố lần thứ nhất trang bức thất bại, Nhan Lương, Văn Sú phối hợp lẫn nhau, đánh lén Lữ Bố, cũng làm cho Lữ Bố ăn một ít thiệt thòi. Nếu như không phải Lữ Bố bằng vào thực lực tuyệt đối, đánh bại Nhan Lương, Văn Sú, nói không chừng thiên hạ đệ nhất mãnh tướng sẽ chết tại Nhan Lương, Văn Sú cái này một đôi dũng quan tam quân tổ hợp phía dưới. Nhan Lương, Văn Sú tập kích bất ngờ, đối Lữ Bố trạng thái vẫn là sinh ra ảnh hưởng. Đối mặt Triệu Vân, Tần Lương Ngọc tốc độ công, Lữ Bố lại bị bọn hắn công kích trong số mệnh, nói rõ Lữ Bố tại cùng Nhan Lương, Văn Sú giao chiến qua đi, thể lực, trạng thái dưới trượt. Triệu Vân, Tần Lương Ngọc đem hết toàn lực đối đầu Lữ Bố, mà Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên, thống lĩnh Giang Đông nghĩa quân từ một phương hướng khác công thành. Giang Đông nghĩa quân thuộc về tứ giai binh chủng, lại có được kinh người tiến giai tiềm lực, có thể tiến giai hai lần. Sớm nhất đi theo Tôn Kiên, mà lại tại nhiều lần chiến đấu bên trong may mắn còn sống sót Giang Đông nghĩa quân đã tiến giai thành thất giai Giang Đông tử đệ binh. Nhất đao đoạn Hà Sơn, Tôn Kiên cổ đỉnh đao hướng về phía trước một chạm, sắc bén đao khí xuyên qua vài trăm mét, dọc đường địch binh toàn bộ bị chém giết. Trình Phổ hai tay nắm thiết tích xà mâu, dài 4 mét xà mâu lượn vòng, tới gần Trình Phổ Tây Lương binh sĩ, không khỏi bị Trình Phổ thu hoạch. Tam Quốc phóng hỏa đạt nhân hoàng cái không có sử dụng roi sắt, mà là vung vẩy một đầu hỏa diễm lượn lờ dây sắt, tại hổ lao quan quy mô phóng hỏa. Hàn Dương, tổ mẫu bảo hộ ở Tôn Kiên tả hữu, một người làm đại đao, một người làm song đao, cùng chủ công Tôn Kiên giống nhau, lấy đao khí giết địch. Đồng Trác, nhận lấy cái chết. Tôn Kiên quát lên một tiếng lớn. Có cấm vệ quân hộ vệ Đồng Trác nghe được Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên hét lớn, không khỏi run lên, này sóng công thành chư hầu, tất nhiên là Thượng Sơn Từ Tử Vân, Giang Đông Tôn Văn Đại. Đồng Trác sinh ra bóng ma tâm lý. Viên Thiệu cho Đồng Trác áp lực, còn không bằng Từ Thiên, Tôn Kiên hai người, cái sau mới là Đồng Trác các ngộng. Cha vợ xin yên tâm, tiểu tế chắc chắn hộ đến cha vợ chu toàn. Như phụ hai tay đều nắm một thanh ngắn cây chiến phủ, thống soái cấm vệ quân, phụ trách bảo hộ Đồng Trác an toàn. Tôn Kiên cùng Đồng Trác kết thủ, hai người ẩn tàng quan hệ vốn chính là chẳng ghét, nói tóm lại, Tôn Kiên nhìn thấy Đồng Trác liền khó chịu, dục trừ chi cho thống khoái. Tôn Kiên mang theo Giang Đông tứ tướng, một đường đột phá, thẳng đến Đồng Trác. Chỉ cần đánh giết Đồng Trác trận doanh liên quân sẽ không chiến tự tan. Đồng Trác không có ra dáng người thừa kế, duy nhất có thể lấy kế thừa Đồng Trác sự nghiệp, chỉ có Đồng phụ người ở rể Ngư phụ. Tôn Kiên một đường tấn công mạnh, sau đó trèo lên thành Từ Châu đại tướng Tào Báo, hãn tướng Lưu Tam Đao, ra sức tác chiến, lại có chút theo không kịp Tôn Kiên tốc độ. Tiếp viện Hổ Lao quan Tây Lương quân từ Hổ Lao quan phía sau thềm đá trèo lên thành, chặn giết Từ Châu quân. Xe bắn đá ném bắn cự thạch không ngừng từ không trung rơi đập, phá hủy điện tháp, công kích ở vào Hổ Lao quan phía sau Tây Lương biệt quân. Hổ Lao quan đang run rẩy, tiếng la giết đại tác. 18 lộ chư hầu nín thở ngưng thần, khẩn trương chú ý tiến triển. Tương đối có ánh mắt chư hầu, Tào Tháo, Công Tôn Toản, Viên Thiệu, rõ ràng cảm nhận được nhóm thứ hai tiến công chư hầu liên quân, cho Hổ Lao quan tạo thành áp lực muốn lớn xa hơn nhóm đầu tiên công thành bộ đội. Tại Nhạc Nghị Kim Sắc quân đoàn đặc tính lấy yếu thắng mạnh hiệu quả dưới, cho dù là tương đối yếu ớt Từ Châu quân, Bắc Hải quân cũng có đánh với Tây Lương quân một trận năng lực. Mặc dù có lực đánh một trận, không có nghĩa là Từ Châu quân, Bắc Hải quân có thể đánh bại Tây Lương quân, nhưng chí ít có thể cho Tây Lương quân tạo thành càng nhiều tổn thất, để đến tiếp sau tiến công Hổ Lao quan chư hầu, áp lực giảm nhỏ. Chúng tướng sĩ chuẩn bị công thành. Tào Tháo triệu tập nhóm thứ 3 công thành bộ đội. Viên Thiệu, Từ Thiên thống soái hai đường công thành binh mã, cho Tây Lương quân tạo thành không nhỏ tổn thất, Tào Tháo cảm thấy áp lực. Hán Tào Mạnh Đức, hiện tại vẫn là đại hán trung thần. Vị này tráng sĩ, đối đầu Lữ Bố, cần nhờ ngươi. Tào Tháo hướng Trần Lưu Thái thú Trương Mạc mượn tới Điện Bi, lấy Điện Bi, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Viên làm nhóm thứ 3 công thành bộ đội tiên đăng đại tướng. Điện Bi, thật không phụ nhờ vả. Điện Bi thể thân như là tháp sắt, lực lớn vô cùng, hoàn toàn có thể địch nổi ngũ hổ tướng bên trong bất kỳ người nào. Hổ Lao quan bên trên, đại chiến còn tại tiếp tục. Tôn Kiên một đường chém giết Tây Lương quân, tại hôn chiến bên trong, thẳng hướng Đồng Trác vị trí. Lúc này, bốn viên Tây Lương võ tướng đến công Tôn Kiên. Lý Giác, Quách Tỷ, Phàn Chủ, Trương Tế, tứ đại ác nhân vây công Tôn Kiên. Phân biệt ninh địch, ta đi lấy Đồng Trác thủ cấp. Tôn Kiên lệnh Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương, Tổ Mậu đối đầu Tây Lương tứ thiên vương, tự mình dẫn theo cổ lĩnh đao đi giết Đồng Trác. Giang Đông tứ lao tướng cùng Tây Lương tứ thiên vương thế lực ngang nhau, đao quang kiếm ảnh. Giang Đông tử đệ binh cùng Tây Lương thiết kỵ đánh giáp là cả, đại chiến không nớt. Đồng phủ đại tướng Như Phụ ở đây, đừng tổn thương cha vợ ta. Như Phụ cầm hai lưỡi búa đến chiến Tôn Kiên. Một đao, Tôn Kiên vẹn vẹn một đao đánh bay Như Phụ. Tôn Kiên nội trường Đồng Trác. Tôn Kiên cùng Đồng Trác vẹn vẹn cách một đội thiết giáp cấm quân. Đồng Trác đầu đầy mồ hôi. Nghĩa tử của hắn Lữ Bố tại cùng Triệu Vân, Tần Lương Ngọc, Trương Liêu, Chu Thương ác chiến, Hoa Hùng trọng thương, thiếu hụt hộ vệ đại tướng. Tôn Văn Đài, chỉ cần đầu nhập ta, hoàng kim, mỹ nữ mặc ngươi đòi lấy. Đồng Trác ý đồ mời chào tính khí nóng nảy Tôn Kiên. Đồng Tặc nhận lấy cái chết. Tôn Kiên toàn lực bổ ra một đao, chém về phía Đồng Trác. thiết giáp cấm quân tạo thành thuẫn tưởng, bị Tôn Kiên đao khí chặt đứt. Đồng Trác không thể không rút ra thần khí Xích Tiêu kiếm, đón đỡ Tôn Kiên đao khí. Xích Tiêu kiếm vừa ra, thiên hỏa cuộn cuộn, hóa giải đao khí mang tới lực phá hoại. Đồng Trác vẫn là lui ra phía sau 2-3 bước. Kịch độc công tâm. Lý Nho thấy Đồng Trác lọt vào Tôn Kiên công kích, phất ống tay áo một cái, xương độc đánh út về phía Tôn Kiên. Tôn Kiên không dám dính vào Lý Nho xương độc, liên tục hướng về sau rút lui. Bị xương độc đụng phải Tây Lương quân, Giang Đông Tử lệ quân, không khỏi bị xương độc ăn mòn. Tôn Kiên có một loại dự cảm, cho dù là hắn loại này cấp bậc võ tướng, nếu như bị Lý Nho xương độc bao phủ, nói không chừng cũng sẽ trọng thương, thậm chí sẽ chết trận. Tôn Kiên đối Lý Nho cực kỳ kiêng kỵ. Thần ma luật vũ, Tôn Kiên không có cơ hội đánh giết có thần khí, Lý Nho bảo hộ Đồng Trác, mà cùng Triệu Vân, Tần Lương Ngọc giao chiến lữ bố thẹn quá hóa giận, lần nữa cùng bạo. Ma khí ngập trời, quỷ thần chi lực giáng lâm, phương thiên hỏa kích của vũ, tốc độ công kích dần dần vượt qua Triệu Vân, Tần Lương Ngọc. Lữ bố lực áp Triệu Vân, Tần Lương Ngọc, Trương Liêu, Chu Thương tứ tướng thế công, quy mô phản kích. Phương thiên hỏa kích cùng Long Đảm Lượng ngân thương, Lê Hoa thương, Nguyệt Nha kích kích đụng, hỏa hòa vang khắp nơi. Bụp một tiếng, Tần Lương Ngọc sắc mặt có chút trắng bệnh. Nàng Lê Hoa thương bởi vì kịch liệt giao chiến, thương nhận xuất hiện vết rách. Tiếp tục giao chiến xuống dưới, Lê Hoa thương sẽ bởi vì mất đi toàn bộ độ bền mà báo hỏng. Chết. Lữ Bố liên tục hai lần khinh địch bị thương, triệt để bạo tẩu, vô song luận vũ, từng đạo khí nhận hướng bốn phía bày ra, ham trận doanh, Tây Lương quân tử thương một mảnh. Phương thiên hỏa kích đâm ra không gì sánh kịp một kích, mục tiêu là binh khí hư hao Tần Lương Ngọc. Nếu muốn phá giải đối phương liên thủ tiến công, có thể dần dần đánh tan, ngăn trở. Triệu Vân, Trương Liêu binh khí đồng thời gác ở Tần Lương Ngọc trước mặt, bảo hộ duy nhất nữ tướng. Phương Thiên Họa kích đập trúng Long Đảm Lượng ngân thương, Nguyệt Nha kích, Triệu Vân, Trương Liêu cánh tay trầm xuống, lực lượng của đối phương quá khủng bố. Kim cương cấp bậc phẩm chất binh khí Nguyệt Nha kích, bởi vì không thể thừa nhận to lớn lực trúng kích, băng liệt một góc. Chỉ có chuẩn thần khí cấp bậc Long Đảm Lượng ngân thương, hoàn hảo không chút tổn hại. Lữ Bố lại muốn huy động Phương Thiên Họa kích tiến hành xuống một vòng công kích, Long Đảm Lượng ngân thương xét đánh hiệu quả phát động, Lữ Bố nhận xét đánh, động tác có chút trì độn. Triệu Vân bắt lấy cơ hội này, Long Đảm Lượng ngân thương điên cuồng đâm về Lữ Bố. Bách điều Triệu Phượng. Triệu Vân lần thứ 2 bộc phát, tấn công mạnh bán ma hóa Lữ Bố. Phượng gáy long dược, thủy quang vận đạo, Long Đảm Lượng ngân thương tại Triệu Vân trong tay, càng lúc càng nhanh, đem hết toàn lực đột phá Lữ Bố phòng ngự. Tê liệt hiệu quả đối với Lữ Bố loại này cấp bậc mãnh tướng, chỉ có cực kỳ thời gian ngắn ngủi. Triệu Vân bắp thịt toàn thân đang run rẩy, tiềm lực bộc phát, chỉ biết tăng tốc độ tấn công. Phương Thiên Họa kích cùng Long Đảm Lượng ngân thương kích đụng, hai thanh binh khí nhanh đến chỉ còn lại tàn ảnh cùng vẩy ra hoa hoa. Phượng Vũ Cửu Thiên. Triệu Vân cuối cùng một thương, miễn cưỡng xuyên qua Lữ Bố phòng ngự, thương mang phá vỡ ma khí, đâm trúng Lữ Bố chiến giáp, xé mở một đường vết rách. Đáng ghét, chết, chết. Lữ Bố bị thương lần nữa, cuồng loạn, Phương Thiên Họa kích bố trúng Triệu Vân, đem Triệu Vân đánh bay mấy chục mét. Mãnh tướng Chu Thương thoáng hiện, dùng sức mạnh hung hãn thân thể, đón lấy Triệu Vân. Triệu Vân tay phải cầm thương, quỳ một chân trên đất, máu me đầm địa, há mồm thở dốc. Hiện tại Triệu Vân đem hết toàn lực, chỉ có thể may mắn kích thương Lữ Bố. Nhưng mà, tại 18 lộ chư hầu đối Lữ Bố không có biện pháp lúc, Triệu Vân có thể đâm bị thương Lữ Bố, đã đánh vỡ Lữ Bố thần thoại bất bại. Tại Triệu Vân lực chiến Lữ Bố thời khắc, bốn đường chư hầu liên quân tại Nhạc Nghị Thông xoáy dưới, quy mô công thành, sát thương đại lượng Tây Lương quân. Hãm trận doanh, tiến giáp chiếm lĩnh bộ phận tường thành. Đồng Trác trận doanh người chơi đại quân, vì phòng ngừa tại thảo phạt Đồng Trác trong hoạt động bị thua, triệu tập đang giáp quân, Tây Lương thiết kỵ, cùng hãm trận doanh, tiến giáp, đại kích sĩ tại hồ lao quan giằng co. Bất quá, lệnh Đồng Trác trận doanh kinh hồn táng đảm chính là chiếm cứ địa lợi Đồng Trác quân, chiến tổn so vậy mà so quan Đông quân còn cao. Vì chống cự Nhạc Nghị thế công, Đồng Trác quân tổn hại rất nhiều binh lực. Minh Kim Tu Minh, Từ Thiên thấy thế công bị ngăn trở, cũng không nhất thời vội vã. Đây chỉ là 18 lộ chư hầu nhóm thứ 2 thế công, Tào Tháo nhóm thứ 3 công thành bộ đội đã sẵn sàng. Rút lui. Cao Thuận thống lĩnh hãm trận doanh, dùng chiến trận áp chế Lữ Bố võ lực, bảo hộ Triệu Vân, Tần Lương Ngọc, Chu Thương trở võ tướng triệt hạ hổ lão quan. Lữ Bố vung vẩy phương thiên hỏa kích, một người khỏe chấp 10 người khôn, đánh tan hãm trận doanh chiến trận, chém giết trên 100 hãm trận doanh binh sĩ. Tại hãm trận doanh kiểm chế Lữ Bố trong lúc đó, Triệu Vân trở võ tướng đã thuận lợi rút lui. Nên chúng ta thượng. Tào Tháo thống soái duyện châu quân, tiếp nhận Từ Thiên, Tôn Kiên thống soái nhóm thứ 2 công thành quân đoàn. Ngụy Võ vung roi hiệu quả bao trùm duyện châu quân, Điển Bi, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng, Vũ Cấm chờ Tào Ngụy võ tướng, lực lượng tăng lên, duyện châu quân chiến ý dâng cao.